Chương 1700 ngoài dự liệu đề nghị, chương 1700 ngoài dự liệu đề nghị, không thể không nói, Tô Trần báo ra những vật này, tại người bình thường nghe, vậy khẳng định là công phu sư tử ngoạn, si tâm vọng tưởng. Bất quá, đối với ngài trưởng lão loại này, tại trưởng lão viện đã cầm quyền 50 năm trở lên tồn tại tới nói, những vật này mặc dù cũng không ít, nhưng lại không phải đặc biệt khoa trương. Một đường chủ cũng là tại nội tâm âm thầm khen ngợi Tô Trần thông minh, những vật này đầy đủ ngài trưởng lão đau lòng một lúc lâu, nhưng muốn nói ngài trưởng lão biết nhảy đứng lên trực tiếp cự tuyệt. Những vật này giống như lại không đủ trình độ kia, dù sao ngài trưởng lão thân gia là cực kỳ phong phú. Tô Trần nói lên những vật này vừa bận kẹt tại trong hai cái ở giữa, đã có thể làm cho ngài trưởng lão thương cân độ cốt, nhưng lại không đến mức để hắn đại thương nguyên khí. Ngài trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một lát, theo sau chính là cắn răng, hào khí nhẹ gật đầu, "Tốt, Tô Trần, người trẻ tuổi không che lấp lấp, có cái gì thì nói cái đó, cái này rất tốt. Những vật này, trong vòng 3 ngày, lão phu sẽ chứng thực, phái người toàn bộ đưa đến động phủ của ngươi đi." Ngài trưởng lão quả nhiên 10 phần đại khí, không hổ là trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão, thật là làm cho đệ tử cảm thấy kính trọng. Tô Trần cười ha hả, "Như vậy, lúc nào triệt tiêu đang đạo lôi đài, ta liền toàn nghe hai vị tiền bối phân phó, các ngươi để cho ta lúc nào triệt tiêu, ta liền lúc nào triệt tiêu. Cá nhân ta ngược lại là cảm thấy, ngươi không nên triệt tiêu đan đạo lôi đài." Một đường chủ đột nhiên nói ra. "Ân." Ngài trưởng lão không hiểu nhìn xem một đường chủ, không phải đều đã nói điều kiện xong rồi sao? "Ngài huynh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu Lê Đông bên kia đã đang chuẩn bị cuộc khiêu chiến này, cá nhân ta cho là, để Tô Trần đột nhiên đơn phương đem đan đấu lôi đài triệt tiêu, cái này không cách nào giải trừ Lê Đông đối với cuộc khiêu chiến này chấp niệm, cũng vô pháp tiêu trừ cuộc khiêu chiến này đối với bọn hắn song phương ảnh hưởng." Một đường chủ nói ra. "Mộ huynh, ngươi là có ý gì? Vì sao ta có chút nghe không hiểu?" Ngài trưởng lão cũng là đầy mắt mê mang. Nói đơn giản một chút, Lê Đông tâm cao khí ngạo, nếu như Tô Trần đơn phương triệt tiêu lôi đài nói, Lê Đông bên kia chắc chắn sẽ không như vậy dừng lại, thế tất sẽ còn bảo chế ra một chút thuyết pháp đến, khuyết đại ra một chút Tô Trần sợ hắn không khí, đôi này Tô Trần tới nói, không phải một chuyện tốt. Mà đối với Lê Đông lại nói, mặc dù lôi đài triệt bỏ, thế nhưng là Lê Đông đối với cuộc khiêu chiến này tâm ma lại là cũng không có tiêu trừ, hắn hay là trước kia cái kia tự cao tự đại tính cách, cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất. Chuyện này với hắn tới nói, cũng tương tự không phải một chuyện tốt. Một đường chủ nói ra, ta có một cái ý nghĩ, trận khiêu chiến này là có thể tiến hành. Ngài trưởng lão, người bên kia nên hướng tông chủ mượn Bách Thảo đỉnh hay là mượn? Chỉ bất quá, trận chiến này kết quả tốt nhất là bất phân thắng bại. Cứ như vậy, trong tông môn hai đại đỉnh cấp đan đỉnh cường cường quyết đấu, cuối cùng bất phân thắng bại, tại trong tông môn cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại, mà lại cùng lúc đó cũng có thể khích lệ những đệ tử khác coi đây là tấm gương, không ngừng tiến tới, cá nhân ta cảm thấy là rất thích hợp. Bất phân thắng bại. Ngài trưởng lão nghe vậy, cũng là ý động, cảm thấy một đường chủ lần này thuyết pháp không phải là không có đạo lý. Không sai, bất phân thắng bại, kể từ đó, Lê Đông cũng không có thua, không đến mức ném đi mặt mũi. Nhưng cùng lúc đó Tô Trần cũng không có thua, cũng không mất mặt. Càng quan trọng hơn là, cũng có thể để Lê Đông minh người ra trắng ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, đối với Lê Đông lại nói, cũng là một loại tôi luyện. Một đường chủ nói phen này đề nghị, kỳ thật cũng là cân nhắc đến Lê Đông tương lai cá nhân phát triển. Lê Đông tại Đan Vân Phong, sớm đã dưỡng thành duy ngã độc tôn tính cách, tự cao tự đại, coi là tông môn thế hệ tuổi trẻ không ai có thể hơn được chính mình, mặc kệ là võ đạo hay là đàn nói. Loại tính cách này, một khi gặp được chân chính ngăn trở, rất dễ dàng cam chịu. Mà để Tô Trần triệt tiêu đan đạo lôi đài nói, đối với Lê Đông loại tính cách này, là không được bất luận cái gì chính diện tác dụng, sẽ chỉ càng thêm trầm trọng hơn hắn loại tính cách này mà thôi. Ngài trưởng lão hiểu một đường chủ đưa ra kiến nghị này một phen dụng tâm, bất quá cùng lúc đó, hắn cũng là đưa ra dị nghị. Muốn đạt thành ngang tay, nói nghe thì dễ. Mấu chốt ở chỗ, so đấu song phương bên trong, Lê Đông thế nhưng là đối với muốn đánh thành ngang tay chuyện này không biết chút nào, người biết chỉ có Tô Trần. Nói cách khác, tại trận này so đấu bên trong, Tô Trần muốn đem cục diện vừa vặn khống chế tại ngang tay kết quả, đồng thời còn không thể để Lê Đông nhìn ra. Nếu như bạn nhất Tô Trần không có nắm tốt, liền có khả năng phân ra thắng bại. Hoặc là, để Lê Đông nhìn ra hắn là đang cố ý thao túng thắng bại, đây cũng là mất đi thế hòa không phân thắng bại ý nghĩa. Có dễ dàng hay không, vậy còn phải hỏi Tô Trần mới được. Một đường chủ cười ha ha, ánh mắt nhìn phía Tô Trần. Tiền bối, ngươi cũng quá làm khó ta đi. Vừa rồi bàn điều kiện thời điểm, đối ta yêu cầu nhưng không có cao như vậy a. Tô Trần gặp hai người đều là nhìn xem chính mình, liền cười khổ một tiếng nói. Tô Trần, ngươi hẳn là có biện pháp đi. Một đường chủ mang theo vài phần chờ mong hỏi. Hai vị, ta làm sao có loại cảm giác lên phải thuyền giặc a? Hiện tại đổi ý còn kịp a. Tô Trần sờ lên cái mũi nói. Thẳng thắn chút, liền nói ngươi có thể hay không làm được đi. Một đường chủ nói, chính mình cũng cười ha hả. Ta có thể nói chính mình không được sao? Tô Trần một bộ buồn khổ dáng vẻ hỏi. Như vậy đi, điều kiện sửa chữa, ngươi không cần triệt tiêu đan đạo lôi đài, mà là tiếp nhận Lê Đông khiêu chiến, đồng thời cùng hắn bất phân thắng bại. Nếu như có thể cùng hắn bất phân thắng bại lời nói, ta chẳng những làm theo thanh toán vừa rồi ngươi nói những bậc kia, hơn nữa còn ngoài định mức lại thêm 10 triệu linh thạch. Ngài trưởng lao nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy thế hòa không phân thắng bại quá cường nhân chỗ khó khăn nói, cũng có thể không tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại, hay là dựa theo trước đó đã nói xong triệt tiêu đan đạo lôi đài, những tài nguyên kia ta theo đó mà làm, chỉ bất quá không có cái kia 10 triệu linh thạch mà thôi. Tô Trần, điều kiện này có thể vẫn được a? Một đường chủ cười nói, ta xem như đã nhìn ra, hai vị tiền bối là cố ý khó xử ta tới. Tô Trần một bộ cố mà làm dáng vẻ, thôi, xem ở hai vị trên mặt mũi, ta liền thử một chút đi. Không nói chuyện trước tiên nói ở phía trước, sau đó nhưng không cho quỵt nợ ha ha, ngươi đây liền thả 10000 cái tâm, ngài trưởng lão tư lịch sâu nặng, hắn làm sao có thể quỵt nợ đâu? Hắn như quỵt nợ lúc, ngươi cứ tới tìm ta muốn những vật kia. Một đường chủ cười nói, bất quá, ta cũng muốn nói trước, phải là thế hòa không phân thắng bại a, nếu như không phải thế hòa không phân thắng bại lời nói, đồ vật nhưng liền không có. Yên tâm, vì linh thạch, nhất định phải là thế hòa không phân thắng bại. Tô Trần cười hắc hắc, liền phảng phất vừa rồi kêu khổ thấu trời người không phải hắn bình thường. Một đường chủ nghe cũng là chỉ có thể cười khổ, cảm tình Tô Trần trên thực tế là căn bản không có đem cái này thế hòa không phân thắng bại xem như là một kiện khó khăn sự tình a, vừa rồi sở dĩ kêu khổ, chỉ là vì nói chuyện nhiều điểm điều kiện mà thôi, hiện tại điều kiện nói xong rồi, lập tức liền là vân đạm phong khinh thái độ. Mà ngài trưởng lão nội tâm thì là âm thầm hãi nhiên, hắn không nghĩ tới Tô Trần thật sẽ đáp ứng cái này thế hòa không phân thắng bại điều kiện, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Trần chắc chắn sẽ không đáp ứng chứ. Chương 1701 trung tâm phong bạo Tô Trần, chương 1701 trung tâm phong bạo Tô Trần đáp ứng điều kiện như vậy, kẻ này là đối với tự thân đan đạo thực lực cỡ nào có tự tin. Thế hòa không phân thắng bại loại sự tình này, một khi nắm chắc không tốt, cho dù là cực kỳ nhỏ một chi tiết, đều có thể tạo thành cuối cùng thế hòa không phân thắng bại kết quả thất bại. Mặc dù nội tâm kinh hãi, nhưng ngài trưởng lão trong miệng hay là nói tốt, vậy lão phu ngay tại trong động phủ lặng chờ liên quan tới trận chiến này tin tức tốt. Ngài trưởng lão cũng thừa nhận, một đường chủ cái này thế hòa không phân thắng bại đề nghị là tốt nhất. Đã có thể đưa đến gõ Lê Đông tác dụng, lại không đến mức gõ đến quá mức, trực tiếp để Lê Đông cam chịu. Tốt, Tô Trần, vậy chúng ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi, đi về trước. Một đường chủ cũng đối Tô Trần đạo, sau đó liền cùng ngài trưởng lão một đạo đứng dậy cáo tử. Khi hai người này rời đi đằng sau, Tô Trần tâm tình thật tốt, lần này thật là thu hoạch to lớn. Chỉ cần mình dựa theo ước định cùng Lê Đông đánh thành thế hòa không phân thắng bại, như vậy không chỉ có sẽ có được 30 triệu linh thạch, có thể được 100 gốc sinh tử cảnh cao giai hy hữu linh dược, cùng 2000 quả cao giai xích nguyên đan. Cứ như vậy, không chỉ có tương lai tài nguyên tu luyện không lo, hơn nữa còn trở lại tương lai có thể muốn dùng cho trận pháp linh thạch dự trữ. Xa không nói, liền nói Tô Trần tiền bạc bây giờ, liền có hay không cùng nhau chi trận thành phẩm trận cơ, chính là rất hao phí linh thạch. Khi một đường chủ trở về không lâu sau đó, liền phái người cho Tô Trần đưa tới 20 cây sinh tử cảnh cao giai linh dược. Đây cũng không phải là một đường chủ trước đó hứa hẹn Tô Trần, mà là hắn ngoài định mức đưa tặng cho Tô Trần, dù cho Tô Trần không có hoàn thành thế hòa không phân thắng bại, hắn cũng sẽ không trở về muốn. Hiển nhiên, một đường chủ là thông qua loại phương thức này, biểu đạt một loại đối với Tô Trần biến tướng duy trì. Tô Trần tự nhiên cũng là biết một đường chủ phần này khổ tâm, nội tâm nói thầm, nếu một đường chủ đợi chính mình như vậy dọc thoáng, mình tại các mặt, cũng tất nhiên muốn làm đến không để cho một đường chủ thất vọng mới được. Tỷ như cái kia kính hồ thịnh hội, là một đường chủ ký thác kỳ vọng một lần thịnh sự, một đường chủ hy vọng tông môn có thể tại cái kia kính hồ trong thịnh hội đoạt được chiến thắng. Như vậy chính mình cho dù là vẹn vẹn chỉ vì một đường chủ, cũng muốn tại kính hồ trong thịnh hội phát huy ra chính mình ưu thế lớn nhất đến. Về phần ngài trưởng lão bên kia, Tô Trần cũng biết, cái này ngài trưởng lão dù sao không phải cùng mình người quen, mà lại là Lê Đông sư tôn, khẳng định làm không được giống một đường chủ bình thường đối với mình. Cho nên ngài trưởng lão bên kia cam kết thù lao, khẳng định là phải chờ đến chính mình cùng Lê Đông tại Đan Đạo Lôi Đài đánh một trận xong, mới có thể đưa tới. Bất quá, Tô Trần đối với ngài trưởng lão không có cái gì ác cảm, lão giả này cũng không phải là cái người xấu, chỉ là cùng mình lập trường khác biệt thôi. Hắn làm Lê Đông sư tôn, khẳng định là muốn che chở Lê Đông, điểm này không gì đáng trách. Thế hòa không phân thắng bại, không thể không nói, Tô Trần một thế này còn là lần đầu tiên đối mặt khảo nghiệm như vậy, muốn cùng một người đạt thành thế hòa không phân thắng bại. Bất quá, Tô Trần đối với mình có lòng tin, kỳ thật cái này thế hòa không phân thắng bại nói đến khó, nói cho cùng, bất quá là khảo nghiệm đang đạo thực lực tuyệt đối cùng lực khống chế mà thôi. Đối này Tô Trần tới nói là nan đề a. Tự nhiên không phải. Như là đã cùng ngài trưởng lão ở giữa đã đạt thành hiệp nghị, Tô Trần liền bắt đầu chuẩn bị đan đấu tương quan công việc. Đây chính là việc quan hệ một số lớn tài nguyên, đương nhiên không dung nửa điểm tính thường. Mặc dù việc này bản chất là một trận giả thi đấu, bất quá cũng không phải bình thường giả thi đấu, mà là muốn chiến thành thế hòa không phân thắng bại, đây cũng là rất khảo nghiệm người. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cũng đã làm kình mười phần. Mà cùng lúc đó, cũng là vì Lê Đông mà cảm thấy bi ai, đường đường một cái thiên tự khu hàng thứ nhất nhân vật, thế mà lăn lộn đến muốn sư tôn tự mình hạ trận âm thầm thu mua đối thủ đả giả thi đấu, để không nhói nhói hắn pha lê tâm tình trạng. Có thể hôn thành dạng này, cũng là không có người nào. Chỉ có thể nói, hướng tốt muốn, cái này Lê Đông là tốt số. Có một cái đường chủ ông nội, còn có một nguyện ý vì bảo vệ cho hắn pha lê tâm mà bỏ ra đại bút tài nguyên sư tôn. Lê Đông bên kia cũng không có kéo bao lâu thời gian, vẹn vẹn chỉ là qua đường này, Lê Đông bên kia liền phái người cho Tô Trần đưa tới chiến thư, ngày mai hắn muốn đích thân đến Tô Trần Đan Đạo Lôi Đài đến khiêu chiến Tô Trần. Cùng lúc đó, Lê Đông cũng là đem tin tức này gián tiếp tại động phủ của mình bên ngoài, chiêu cáo đám người hắn muốn đích thân khiêu chiến Tô Trần, cùng Tô Trần tại Đan Đạo bên trên nhất quyết thắng bại. Tin tức này lập tức như là mọc ra cánh, truyền khắp toàn bộ Đan Vân Phong. Thật hay giả? Lê Đông sư huynh thật muốn khiêu chiến Tô Trần. Nghe nói, Lê sư huynh còn muốn dùng tông môn đỉnh cấp đan đỉnh Bách Thảo đỉnh, mà Tô Trần sử dụng thì là một vị khác đỉnh cấp đan đỉnh Thần Nông đỉnh, như thế rất tốt nhìn, hai đại đan đỉnh quyết đấu. Lê sư huynh làm sao lại muốn đến tự mình khiêu chiến một cái tiên tự khu người mới đâu, thực sự thật bất khả tư nghị. Đan Vân Phong các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối với cuộc tỷ thí này đều là tràn đầy chấn kinh, cùng nhật cũng không hiểu, ngờ vực vô căn cứ cảm xúc. Nếu để cho những này Đan Vân Phong đệ tử tập thể bỏ phiếu tuyển ra một cái trong suy nghĩ sùng bái nhất thần tượng, như vậy 89 phần 10 người sẽ chọn Lê Đông. Tại mọi người trong suy nghĩ, Lê Đông xuất thân cao quý, thiên phú lô xuất, ở mọi phương diện đều là Đan Vân Phong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Nếu như tương lai đương nhiệm tông chủ thoái vị lời nói, như vậy Lê Đông thậm chí vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo tông chủ. Đây là đám người chung nhận thức. Mà bây giờ, Lê Đông lại để cho cùng Tô Trần tại đan đạo bên trên nhất quyết cao thấp. Không thể không nói, khiếp sợ cảm xúc lan tràn toàn bộ đan vân phong. Nhất là đối với Tô Trần người này, từ khi hắn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt bắt đầu, tựa hồ vẫn ở vào trung tâm phong bạo, mà lại một mực không ngừng cuốn lên phong bạo mới, mỗi một lần tên của hắn xuất hiện tại mọi người nghị luận bên trong, cũng sẽ là một kiện mới để cho người ta giảm lớn ánh mắt sự kiện. Từ lúc bại chữ nhân khu kẻ thống trị Dương Đạt, đến lấy điểm tối đa thành tích nhất cử tiến vào chiếm giữ thiên tự khu, đến những cái kia nhằm vào hắn xôn xao lời đồn đại, đến lại bại thiên tự khu uy tín lâu năm đang đạo đệ tử lương trạch, đến bây giờ ngay cả Lê Đông đều tự mình cho hắn hạ chiến thư. Tựa hồ Tô Trần mỗi một lần trong tầm mắt mọi người xuất hiện, đều sẽ mang đến làm cho người không gì sánh được nói chuyện say xưa chủ đề. Cái này Tô Trần, thật đáng giá Lê Đông tự thân lên trận khiêu chiến mẹ nhà hắn. Lê Đông chân chính đang đạo thực lực một mực giữ bí mật rất khá, đối với chúng ta tới nói là một câu đố, bây giờ rốt cục may mắn có thể gặp đến hắn xuất thủ so đấu đan đạo. Quá hâm mộ Tô Trần, hắn cho dù thua, cũng là may mắn cùng Lê Đông bị liều qua đan đạo người. Tô Trần tên này cũng thật là thần kỳ, một đường bước thanh vân. Hắn đó là có bản lĩnh thật sự, nghe nói phàm là không phục chạy đến hắn động phủ đi khiêu chiến đan đạo người, đều thua bởi bọn hắn, bao quát thiên tự khu lương trạch đều là. Vậy cũng là chuyện môn thôi, ai chính mắt thấy đâu. Theo ta thấy, cái này Tô Trần bây giờ lấy được địa vị, danh bất chính, luôn bất thuận, ta chính là không phục. Ta cũng không phục, tên này trước đó không lâu vẫn là khu bình thường một cái bừa bãi vô danh đệ tử, dựa vào cái gì đột nhiên liền biểu hiện như vậy chói sáng yêu nghiệt, phía sau khẳng định có người giúp hắn gian lận. Chương 1702 đan đấu mở ra, chương 1702 đan đấu mở ra, nếu như cái kia Tô Trần thật là chỉ là hư danh lời nói, như vậy lần này Lê Sư Minh khẳng định sẽ hung hăng ngược hắn. Nói cho cùng, những này đan vân phong đệ tử hay là từ đáy lòng không tiếp thụ được Tô Trần. Bọn hắn cũng không phải cùng Tô Trần có cái gì ân oán cá nhân, chỉ là thuần túy khó chịu Tô Trần như thế một cái trước đó không lâu còn tại khu bình thường ra hỏa, đột nhiên trở nên mạnh như vậy, đem bọn hắn những này đan vân phong đệ tử quang mang toàn bộ che giấu đi qua. Loại cảm giác này, kỳ thật cũng có thể dùng hâm mộ, đỏ mắt để giải thích. Nếu như Tô Trần muốn chính là một cái thiên tự khu đỉnh cấp đệ tử lời nói, bọn hắn căn bản sẽ không đỏ mắt, sẽ chỉ ngưỡng mộ cùng tôn kính. Thế nhưng là, Tô Trần là từ phía dưới khu bình thường đến đan vân phong, sau đó tại đan vân phong lại từ chữ nhân khu leo đến thiên tự khu, một cái nguyên bản bình thường đệ tử đột nhiên trở nên kinh diễm như vậy, liền sẽ gây nên những người khác tâm lý không công bằng, từ đó sinh ra đỏ mắt cảm giác. Loại này đỏ mắt cùng tâm lý không công bằng cảm giác, lại sẽ thúc đẩy bọn hắn bản năng đi chửi bới Tô Trần, công kích Tô Trần là chỉ là hư danh, căn bản không có bản lĩnh thật sự. Bất quá, cuối cùng vẫn là có như vậy một chút lý trí đan vân phong đệ tử, bọn hắn thông qua chính mình cho tới nay thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy Tô Trần cũng không phải là như là truyền ngôn bên trong nói như vậy chỉ là hư danh, mà là có thực học. Đương nhiên, bộ phận này người lý trí, khẳng định không có khả năng chủ động đứng ra là Tô Trần nói chuyện. Thú vị, thú vị, nghĩ không ra Lê Đông thật muốn hạ chàng khiêu chiến Tô Trần. Xem ra ngày mai trận chiến này, đáng giá ta tự mình trình diện chú ý. Thiên tự khu một gian trong động phủ, Hoắc Kinh Vĩ đạt được tùy tùng đệ tử bẩm báo tin tức, khuôn mặt bên trong cũng là hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu. Thời gian còn chưa tới ngày thứ hai, nhưng Lê Đông muốn hạ chàng khiêu chiến Tô Trần sự tình đã tại Đan Vân Phong truyền đi xôn xao. Tô Trần trong động phủ làm xong vạn toàn chuẩn bị, liền chờ Lê Đông tới cửa tới khiêu chiến. Về phần ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, hắn căn bản không thèm để ý, hắn duy nhất để ý chỉ là sắp tới tay đại bút tài nguyên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lê Đông liền dẫn số lớn người ủng hộ tử trung, khí thế hung hăng giết tới Tô Trần động phủ. Hắn cho là hắn hôm qua đều phát ra thông cáo, hôm nay Tô Trần khẳng định sẽ tại ngoài động phủ chờ đợi. Kết quả, đến Tô Trần động phủ bên ngoài, lại phát hiện trừ chủi lủi một cái lôi đài ở nơi đó bên ngoài, căn bản ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Cái này Tô Trần Lê Đông cũng là tức giận đến hai mắt đăm đăm, chính mình thế mà mong muốn đất vương, coi là Tô Trần sẽ sớm ở chỗ này chờ. Lại không nghĩ rằng, cái này Tô Trần căn bản cũng không dựa theo lẽ thường ra bài a, nếu như nếu đổi lại là mặt khác bất kỳ một cái nào đan vân phong đệ tử, biết hôm nay Lê Đông muốn tới, khẳng định sẽ dậy thật sớm tại bên ngoài động phủ chờ. Tô Trần xuất sinh này, coi là thật vô lễ. Lê Đông bên người Tống Vận Huy chửi ầm lên. Lê Sư Minh, không phải vậy ta đi trong động phủ gọi Tô Trần đi ra. Một tên khác Lê Đông đáng tin tử trung đệ tử hỏi. Không cần. Lê Đông mặt trầm như nước, tiểu tử này là đang cùng ta chơi tâm lý chiến, muốn dùng một chiêu này đến mài mài ta nhuệ khí, ta lại không để cho hắn vận nguyện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền đứng ở đây các loại sao? Tên kia Lê Đông đáng tin tử trung đệ tử không xác định hỏi. Các loại. Lê Đông phất phất tay, mấy người các ngươi đi chiêu cáo toàn bộ Đan Vân Phong, để Đan Vân Phong các đệ tử đều biết, hiện tại ta Lê Đông, giờ này khắc này, đang đứng tại Tô Trần bên ngoài động phủ chờ hắn đi ra đánh một trận. Làm cho cả Đan Vân Phong người đều biết việc này, nếu như Tô Trần không ra được nói, đã nói lên tâm hắn hư, sợ sệt đánh với ta một trận. Lê Sư Minh chiêu này diệu a. Tống Vận Huy đại hỉ, bởi như vậy, cái kia Tô Trần không ra cũng phải đi ra, nếu như hắn không ra được nói, đã nói lên hắn Tô Trần là rùa đen rút đầu. Lê Đông cười ngạo nghễ, không nói gì thêm, mà là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu minh tưởng, nghỉ ngơi dưỡng sức đứng lên, là hôm nay đàn đấu làm chuẩn bị. Đêm qua, ngài trưởng lão đã từ tông chủ nơi đó đem Bách Thảo đỉnh mượn tới cho hắn. Thời khắc này Lê Đông, lòng tin 10 phần, chính mình dùng cái kia Bách Thảo đỉnh, nhất định có thể đem Tô Trần ngược đến hoa rơi nước chảy, từ đó đem Tô Trần tâm ma này triệt để từ nội tâm bên trong khu trừ rơi. Có thể có chút người không hiểu Lê Đông ý nghĩ, bởi vì Tô Trần bây giờ tại ngoại giới trong ánh mắt căn bản xa xa không cách nào cùng Lê Đông đánh đồng, mà Lê Đông hiện tại liền vội vã đem Tô Trần đè xuống, không khỏi có chút hơi sớm, có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng chỉ có Lê Đông tự mình biết, Tô Trần tồn tại là cỡ nào để cho mình như có gai ở sau lưng, tựa như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bình thường, nhất định phải sớm một chút nổ mới có thể an tâm. Truy cứu nguyên nhân, một là Tô Trần cũng giống như hắn, là đàn võ kiêm tu đệ tử, Lê Đông một mực lấy chính mình đàn võ kiêm tu thân phận làm ngạo, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái giống như hắn đàn võ kiêm tu thiên tài, hắn không phải duy nhất, sẽ sinh ra khó chịu cảm giác cũng là chuyện đương nhiên. Còn có một chút nguyên nhân chính là, Lê Đông cái kia xúc giác bén nhạy, hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được Tô Trần mang cho chính mình uy hiếp, Tô Trần tiềm lực để cho người ta căn bản nhìn không ra, người như vậy nếu như cho hắn 10 năm, 20 năm, 30 năm, có trời mới biết hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Vẫn còn không bằng thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, sớm trước bóp chết trong trứng nước. Lê Đông cũng không cảm thấy mình hạ chàng khiêu chiến Tô Trần là một chuyện cỡ nào chuyện mất mặt, hắn thấy, nếu như chờ đến Tô Trần tương lai thật có thành tựu, đến lúc đó chính mình hối tiếc không kịp, đó mới ngu xuẩn. Ngay tại Lê Đông những người theo đuổi vừa mới nhận được mệnh lệnh, dự định đem tin tức cho truyền đi thời điểm, Tô Trần đậu phủ, trong lúc bất chợt khoan thai tới chậm mở ra, Tô Trần thân ảnh từ bên trong nhàn nhã đi ra. Thời khắc này Tô Trần, hai lòng vặn eo bẻ cổ, một bộ mới từ trên giường đứng lên không lâu dáng vẻ, xoa nhẹ hai lần con mắt, nhìn đứng ở bên ngoài đậu phủ Lê Đông một bằng người. "Nha, đây không phải Lê sư huynh a? Đến sớm như vậy?" Tô Trần một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, hoan nên, không có từ xa tiếp đón a ha ha, lần trước Lương Trạch Lai thời điểm, ta cũng đã nói, phàm là nguyện ý mang đến cho ta cao giai xích nguyên đăng người, đều là ta Tô Trần bằng hữu." Lê Đông một nhóm người gặp Tô Trần như vậy, cũng là ở trong lòng âm thầm thống mạng, làm bộ ra hỏa. Đợi đến đánh bại ra hỏa này, nhìn hắn còn thế nào cố làm ra vẻ. "Lê sư minh, mang theo bao nhiêu cao giai xích nguyên đan?" Tô Trần lại quan tâm mà hỏi. Lê Đông sắc mặt tâm trầm, cái này Tô Trần, tựa như một cái 10 phần thần dữ của bình thường, ba câu nói không thể rời bỏ cao giai xích nguyên đan. Chỗ nào giống như là một cái thiên tài chân chính hẳn là có loại khí độ kia. Thiên tài chân chính, hẳn là không lấy bật vui, không lấy mình buồn mới đối, Lê Đông từ đầu đến cuối đều là cho rằng như vậy. Nhưng là, Lê Đông nhưng không nghĩ qua, bởi vì hắn là sự vụ điện đường chủ cháu trai ruột, là trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão đệ tử thân truyền, xuất thân còn tại đó, hắn trên tài nguyên không thể lại thiếu, càng không cần đến tự thân vì một chút tài nguyên tu luyện đi khắp nơi buôn ba nghĩ biện pháp. Chương 1703 ngang tài ngang sức khả năng rất lớn, chương 1703 ngang tài ngang sức khả năng rất lớn, nhưng là đối với võ đạo thế giới tuyệt đại đa số võ giả tới nói, thế giới cũng không có tốt đẹp như vậy, mà là phi thường tàn khốc. Tại võ đạo thế giới mỗi một góc, mỗi ngày đều có vô số võ giả vì tài nguyên tu luyện mà ra sức chém giết, máu chảy thành sông. Cho nên, Lê Đông cái gọi là loại kia không lấy bật vui, không lấy mình buồn phong độ, dưới loại tình huống này, liền lộ ra phi thường buồn cười. Nói trắng ra là, cái này Lê Đông dùng một câu ngạn ngữ để hình dung, chính là sao không ăn thịt cháo hắn loại người này, chính là thiếu tôi luyện. Nếu như hắn có thể cả một đời xuôi gió xuôi nước vẫn còn tốt, nhưng chỉ cần thoáng đem hắn ném đến trong nghịch cảnh, tâm tình của hắn sụp đổ đứng lên, cũng là thật nhanh. Đây cũng chính là vì cái gì một đường chủ trước đó muốn đề nghị đánh thành thế hòa không phân thắng bại, dùng thế hòa không phân thắng bại kết quả này đến tôi luyện Lê Đông tâm tính nguyên nhân. Dù sao, Lê Đông là đàn tâm thánh tông thế hệ này cho đến trước mắt mạnh nhất thiên tài, tông môn tài nguyên hao phí ở trên người hắn cũng nhiều nhất, nếu nói hắn là một viên pha lê tâm, sẽ tùy tiện vỡ vụn lời nói, như vậy tông môn hao phí ở trên người hắn những tài nguyên này, cũng liền tùy thời có uổng phí hết phong hiểm. Cho nên, một đường chủ cử động lần này, cũng là vì tông môn chỉnh thể lợi ích suy nghĩ. Giờ này khắc này, Lê Đông đối mặt Tô Trần cái kia thần dữ của giống như thái độ, cảm thấy 10 phần tức giận, lạnh lùng trả lời một câu, chẳng lẽ rời đi cao giai xích nguyên đan, ngươi liền sẽ không nói khác sao? Tô Trần nhún vai, thầm nghĩ đó là đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì ngài trưởng lao cho cao giai xích nguyên đan cùng mặt khác tài nguyên, ngươi cho rằng ta lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Lê Sư Minh, trước đó ta đã sớm đã nói trước, ta đan này đạo lôi đài, nhất định phải xuất ra cao giai xích nguyên đan mới có thể khiêu chiến. Người bình thường muốn xuất ra 200 khỏa cao giai xích nguyên đan, trước đó cái kia Lương Trạch bởi vì là thiên tự khu đệ tử, cho nên ta yêu cầu hắn xuất ra 500 khỏa cao giai xích nguyên đan. Hiện tại, Lê Sư Minh ngươi là thiên tự khu người thứ nhất, 500 khỏa số lượng này, tự nhiên không xứng với thân phận của ngươi. Chính ngươi muốn một cái có thể xứng với ngươi thân phận số lượng đi, ta đi vào trước ngủ tiếp cái hồi lung giác, chờ ngươi nghĩ kỹ gọi ta. Nói, Tô Trần ngáp một cái, lại từ từ thôn thôn đi tới đập phủ. Nhìn thấy Tô Trần thân ảnh lại biến mất trong tầm mắt, Lê Đông coi như tu dưỡng cho dù tốt, trong lúc nhất thời cũng là có loại muốn chửi ầm lên xúc động. Cái này Tô Trần, rõ ràng là vô sỉ thêm vô lại, dùng chính mình thiên tự khu người thứ nhất thân phận đến bắt cóc chính mình, cùng chính mình chơi tâm lý chiến. Mà lại, ghê tởm hơn chính là, cái này Tô Trần thái độ, hoàn toàn là không sợ chính mình cái này thiên tự khu người thứ nhất, thậm chí ngay cả cơ bản nhất tôn trọng đều không có. Há miệng ngậm miệng chính là cao giai xích nguyên đan, cái này Tô Trần là thần dữ của chuyển thế đi. Đáng giận. Lê Đông tức đến xanh mét cả mặt mày, liên tục tại nội tâm mặc niệm mười mấy lần thanh tâm tĩnh khí pháp quyết, lúc này mới bình tĩnh lại cảm xúc, đối với một cái tùy tùng đệ tử nói, ngươi đi vào, nói cho Tô Trần, ta ra 1000 khỏa cao giai xích nguyên đan cùng hắn đánh cược. 1000 khỏa cao giai xích nguyên đan, đối với đệ tử bình thường tới nói là một cái mong muốn mà không thể thành số lượng, nhưng đối với Lê Đông lại nói, hắn xuất ra nổi cái giá tiền này. Huống chi hắn lại không cảm thấy chính mình thất bại, cái này 1000 khỏa cao giai xích nguyên đan, các loại đan đấu kết thúc về sau, hãy cầm về tới. Mặc kệ Tô Trần lần này làm ra bao nhiêu hoa dạng đến, Lê Đông đều quyết tâm muốn cùng hắn đan đấu, lần này, hắn muốn đem Tô Trần lừa đợi lấy tiếng mặt nạ hung hăng xé mở. Tên thủy tùng kia đệ tử tiến nhập Tô Trần động phủ, chuyến đi này chính là nửa canh giờ, thẳng đến Lê Đông đợi đến cơ hồ mất kiên trì, Tô Trần mới khoan thai tới chậm từ trong động phủ một lần nữa đi tới. "Lê sư minh, ngươi phái người truyền lời nói, ta nhận được. Thành ý của ngươi, ta cũng đã tiếp thu được, ngươi nhìn, ta đi ra." Tô Trần buông tay, lộ ra một mặt người vật vô hại dáng tươi cười. Lê Đông mặt trầm như nước, vung tay lên, 1000 quả cao giai xích nguyên đan chia 10 thùng, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trước mặt trên mặt bàn. "Tô Trần, ngươi cách cục cũng liền giá trị những vật này. Ngươi nếu là thắng ta, những vật này đều là ngươi." Lê Đông kinh miệt nói ra. "Ngươi là thiên tự khu người thứ nhất, sao có thể dễ dàng như vậy thắng được ngươi? Đánh cái ngang tay, hay là khả năng rất lớn." Tô Trần cười ha ha, nói ra. Lê Đông nào biết được, Tô Trần trong lời nói thâm ý hắn cười lạnh một tiếng, nói chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta bất phân thắng bại. "Nếu như ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại, liền coi như ta thua. Cái này 1000 khỏa cao giai xích nguyên đan liền là của ngươi, phải không?" Tô Trần nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi nói chuyện chắc chắn, cũng đừng sắp đến đầu hối hận." "Đương nhiên chắc chắn." Lê Đông gặp Tô Trần như thế quan tâm xích nguyên đan loại kia vật ngoài thân, nội tâm đối với Tô Trần khinh thường lại càng sâu hơn một tầng. "Cái này Tô Trần, kỳ thật chỉ là một tên nhà quê, ngẫu nhiên đụng phải điểm cơ duyên kỳ ngộ, cuối cùng khó thành đại khí. Cùng hắn đánh cược, ta chung quy là tự xuống giá mình. Thôi, đợi đến lần này đánh cược xong, ta liền chuyên tâm bế quan đi chuẩn bị tính hồ thịnh hội, cũng không tiếp tục tham dự vào thế hệ tuổi trẻ trong tranh đấu." Lê Đông nội tâm âm thầm suy nghĩ, mà Tô Trần thì là đã sớm đem Lê Đông tâm thái khám phá. Chỉ bất quá, hắn cũng không nói phá. "Lê sư minh, trận chiến này, ngươi dự định làm sao cùng ta so?" Tô Trần du nhiên hỏi. Lê Đông các loại chính là Tô Trần câu nói này, lập tức nói, "Là một cái luyện đan sư, các mặt tố chất đều muốn có. Bất quá, có thể nhất khảo nghiệm một cái luyện đan sư, hay là thực chiến luyện đan, nếu như không cách nào tại trong thực chiến luyện chế ra ưu tú đan dược đến, như vậy mặt khác hết thảy đều là uổng phí. Cho nên, ta muốn cùng ngươi so luyện đan." Lê Đông sợ Tô Trần lại chỉnh ra khác yêu thiêu thần đến, liền triệt để bình thường một hơi đem ý nghĩ của mình nói ra. "So luyện đan có thể." Tô Trần nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm từ ngài trưởng lão nơi đó biết Lê Đông muốn cùng chính mình so luyện đan, bất quá lúc này, hắn hay là giả bộ như vừa nghe được bộ dáng, "Không biết ngươi dự định luyện cái gì đan?" "Luyện cái gì đan, không có khả năng để ta tới quyết định, cũng không thể do ngươi đến quyết định." Lê Đông nói ra. "Cái kia do ai đến quyết định?" Tô Trần cười nói. "Rút thăm đi." Lê Đông nói ra, "Hai người chúng ta, mỗi người riêng phần mình lấy 10 cái ký, viết lên 10 loại đan dược danh tự. Sau đó, đem cái này 20 cây ký sen lẫn trong cùng một chỗ rút ra, cuối cùng rút ra ra cây nào ký, liền luyện chế loại đan dược nào. Dạng này công bình nhất." Tô Trần nhẹ gật đầu, loại phương thức này thật đúng là tương đối công bằng, nghĩ đến cái này Lê Đông tâm cao khí ngạo, cũng là khinh thường tại một chút tiểu phương diện chiếm tiện nghi, nên như thế nào liền thế nào. Như vậy, vạn nhất viết tại ký lên đan dược, đều là 10 phần ít lưu ý, đối phương căn bản không hiểu làm sao luyện chế đan dược đâu. Tô Trần cười hỏi. "Cho nên nói không có khả năng viết ít lưu ý, cuối cùng có chúng do ai viết đan dược, ai chẳng những muốn đem đan phương viết xuống đến thờ đối phương tham khảo, mà lại nhất định phải phụ trách ôm đồm song phương đan đấu phải dùng đến 2 phần tài liệu luyện đan. Nếu như không bỏ ra nổi tài liệu luyện đan lời nói, đó cũng là không được." Lê Đông nói ra. Chương 1704 chạy thế hòa không phân thắng bại tới chương 1704 chạy thế hòa không phân thắng bại tới nếu như là ít lưu ý không ai biết đến đan dược, như vậy tài liệu luyện chế khẳng định cũng sẽ không tốt gom gót. Mà lại, bởi vì tranh tài trước đó muốn đem đan phương viết xuống đến thờ đối phương lúc luyện đan tham khảo, cho nên lại càng không có người đi biết ít lưu ý đan dược, bởi vì không có người sẽ nghĩ đem bàn tay mình cầm độc nhất vô nhị đan dược ít gặp đan phương cùng người khác cùng hưởng. Cho nên, như thế quy định cũng là có thể hữu hiệu phòng ngừa trong đó một phương cố ý biết ít lưu ý đan dược. "Đi, cứ dựa theo ngươi nói quy tắc định đi." Tô Trần biết, cái này Lê Đông đến có chuẩn bị, để ra quy tắc cũng 10 phần hoàn thiện, chính mình cũng không có gì có thể bổ sung. Về phần luyện chế đan dược gì, Tô Trần căn bản cũng không để ý hắn tại đan đạo phía trên thủ đoạn, căn bản cũng không phải là Lê Đông có thể dự đoán. Tô Trần bên này rất nhanh liền tại 10 cái ký lên viết xuống 10 loại đan dược danh xưng. Mà Lê Đông bên kia cũng là đồng dạng chuẩn bị xong 10 cái ký. Song phương viết xong cái thẻ, đều xếp thành khối nhỏ, thống nhất bỏ vào trong một chiếc hộp, triệt để lắc loạn. Cứ như vậy, liền không tồn tại phương nào gian lận vấn đề. "Ai đến rút?" Lê Đông hỏi. "Tùy tiện, ngươi tới đi." Tô Trần cũng không thèm để ý hay là ngươi đến. Lê Đông lại là không nguyện ý cho người ta lưu lại bất luận cái gì chỉ trích hắn trôi, hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn là dựa vào bản lãnh của mình quang minh chính đại đánh bại Tô Trần. Ngay tại rằng có ở giữa, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một thanh âm, "Các ngươi đừng lẫn nhau từ chối, nếu như tin được ta, liền để ta tới giúp các ngươi rút thăm thế nào?" Theo đạo thanh âm này, một bóng người cũng là xuất hiện ở Tô Trần cùng Lê Đông trước mặt, chính là Hoắc Kinh Vĩ. "Đạo, lớn như vậy náo nhiệt, khẳng định không thể bất ta. Nếu như ta trừ đứng ngoài quan sát bên ngoài, còn có thể may mắn tham dự vào trong đó, giúp các ngươi rút thăm lời nói, ta sẽ cảm thấy càng thêm vinh hạnh." Lê Đông nhìn thấy là Hoắc Kinh Vĩ, cũng là khẽ nhíu mày. Hắn hiển nhiên không thích Hoắc Kinh Vĩ, cũng không thích giá hỏa này lẫn vào chính mình cùng Tô Trần trong tỷ thí đến. Chẳng qua trước mắt tới nói, Hoắc Kinh Vĩ đích thật là thích hợp nhất rút thăm nhân tuyển, bởi vì hắn là trung lập, không phải là Lê Đông người ủng hộ, cũng không phải Tô Trần đồng đảng, sẽ không thiên hướng về bất kỳ bên nào. Điểm này, Lê Đông hay là tín nhiệm Hoắc Kinh Vĩ nhân phẩm. "Tô Trần, để Hoắc sư đệ đến rút thăm, ngươi không có ý kiến chớ?" Lê Đông hỏi thăm Tô Trần. "Liền xem như chính ngươi quất ta đều không có ý kiến, huống chi hắn rút." Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. "Vậy ngươi hút đi." Lê Đông coi như là không có nghe được Tô Trần nửa câu đầu, đối với Hoắc Kinh Vĩ nói ra: "Cảm tạ hai vị cho ta vinh hạnh này, để cho ta cũng coi là tham dự vào tông môn hai đại đỉnh cấp đan đỉnh trong quyết đấu." Hoắc Kinh Vĩ cười nói, sau đó liền đi lên phía trước, từ cái kia chứa 20 lá thăm trong hộp, rút ra một cái. Sau đó, Hoắc Kinh Vĩ đem ký giơ lên, để Lê Đông cùng Tô Trần đều thấy rõ ràng, xác định ký mặt ngoài không có bị phá hư, lúc này mới đem cái kia xếp lại ký mở ra, đọc lên bên trong đan dược tên. Hổ Khiếu Đan. Vừa nghe đến ba chữ này đan danh, Lê Đông lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Tô Trần đạo: "Tô Trần, thần may mắn cuối cùng vẫn là cản chiếu cô ta, hổ này rít gạo đan là do ta viết đan dược." Tô Trần duỗi lưng một cái, miễn cưỡng nói: "Cuối cùng xem như ai may mắn, còn chưa nhất định đâu. Chỉ, trận này đan đấu vật liệu cần ngươi xử lý, tỉnh ta một bút vật liệu tiền." Lê Đông trong lòng cười lạnh, cái này Tô Trần quả thực là chui vào trong tiền nhãn, há miệng ngậm miệng đều là tiền, đây cũng chính là hắn chướng mắt Tô Trần nguyên nhân. Bất quá, người ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có Lê Đông cùng cái chết của hắn chung bọn họ sẽ từ góc độ này đi đối đãi vấn đề này. Đối với mặt khác trung lập người đứng xem tới nói, tỉ như Hoắc Kinh Vĩ, hắn chú ý tới cũng không phải là Tô Trần đến cỡ nào keo kiệt, mà là rút thăm đi ra đan dược là đối thủ biết đan dược, đây là một kiện không nhỏ sự tình, nếu như đổi lại những người khác tất nhiên sẽ tâm tính không bình tĩnh. Nhưng là, Tô Trần lại là lộ ra bình tĩnh cực kỳ, thật giống như chuyện này hoàn toàn không có đối với hắn tâm thái tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bình thường, hắn thậm chí còn có tâm tư đi so đo ai ra vật liệu tiền. Loại này tốt đẹp tâm thái, Hoắc Kinh Vĩ để tay lên ngực tự hỏi, chính mình là tuyệt đối không có khả năng có được. Chẳng lẽ, cái này Tô Trần chính là trời sinh tính cách như vậy, thần kinh đặc biệt lớn đầu? Hay là, hắn đối với mình rất có tự tin, đã đạt đến căn bản không thèm để ý kết quả rút thăm tình trạng. Cái này Tô Trần, đến cùng là thuộc về trong đó loại nào khả năng? Lê Đông bên kia, chuẩn bị hai phần hổ khiếu đan vật liệu, cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Hổ khiếu đan là một loại ngũ phẩm đan dược, không tính là cỡ nào hi hữu. Chủ yếu công hiệu là để sinh tử cảnh hoặc là tìm vũ cảnh võ giả, trong khoảng thời gian ngắn, có thể tăng lên nhục thân cường độ, toàn diện tăng lên nhục thân lực công kích cùng năng lực chống đòn. Loại đan dược này sử dụng tràng cảnh vẫn tương đối rộng khắp, tại Đan Vân Phong cũng thường xuyên có người luyện chế. Bất quá, hổ khiếu đan mặc dù hạn mức cao nhất là 20 tinh, nhưng muốn luyện chế ra thập ngũ tinh trở lên thành đan, phi thường không dễ. Cũng chỉ có một đường chủ loại kia trong tông môn đỉnh cấp đan đạo cường giả, tự mình hạ trận luyện chế, mới có thể luyện chế đạt được thập lục tinh, thậm chí là thập lục tinh trở lên thành đan. Dựa theo đan đấu quy định, tại luyện đan trước khi bắt đầu, Lê Đông muốn trước đem hổ khiếu đan đan phương viết xuống đến, chờ song phương lúc luyện đan tham khảo. Song phương riêng phần mình có một khắc đồng hồ thời gian, đến phòng đoán đan phương, làm một biết đan đấu làm chuẩn bị. Lê Đông tự nhiên không có cái gì cần phỏng đoán, hổ này rít gạo đan vốn chính là hắn biết đan dược, khẳng định là hắn quen thuộc, bình thường thường xuyên luyện chế đan dược, bằng không hắn cũng sẽ không ghi vào cái kia 10 cái ký bên trong. Mà đối với Tô Trần tới nói, đây chính là cái thế yếu, chí ít tại đại đa số người suy đoán bên trong, hổ này rít gạo đan Tô Trần tám thành không có tự mình động thủ luyện chế qua, dù cho luyện chế qua cũng chưa quen thuộc. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lê Đông nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu đi. Chấm đã, cái này luyện đan tính thế nào thắng, tính thế nào thua, tính thế nào thế hòa không phân thắng bại, đầu tiên nói trước. Tô Trần cười nói, rất đơn giản, cứ dựa theo bình thường so đấu luyện đan quy củ, song phương riêng phần mình sử dụng chính mình chỗ tài liệu đó luyện chế một lò đan dược, từ cuối cùng thành đan bên trong lựa chọn phẩm chất tốt nhất một viên, liền dùng viên kia thành đan tinh cấp đến phân thắng thua. Ai thành đan tinh cấp cao, liền là ai thắng. Nếu như song phương tinh cấp một dạng lời nói, cứ dựa theo luyện chế hoàn thành tuần tự đến phân thắng thua. Lê Đông nói ra, vậy nếu như tinh cấp một dạng, luyện chế hoàn thành thời gian cũng không phân tuần tự, chính là thế hòa không phân thắng bại. Tô Trần hỏi, đó là tự nhiên. Lê Đông khẽ nhíu mày, loại tình huống kia vô cùng ít ỏi, có thể nói là gần như không có khả năng xuất hiện, căn bản cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Cũng không biết Tô Trần vì cái gì nhất định phải chấp nhất tại hỏi thế hòa không phân thắng bại sự tình, có thể là muốn sớm hỏi rõ ràng, để tránh vạn nhất đi. Lê Đông nào biết được Tô Trần duy nhất quan tâm chính là thế hòa không phân thắng bại tiêu chuẩn, bởi vì Tô Trần ván này mục đích căn bản cũng không phải là chạy thắng tới, mà là chạy thế hòa không phân thắng bại. Chương 1705 giật mình đám người, chương 1705 giật mình đám người thắng thua tiêu chuẩn định ra, sau đó liền tiến vào chính thức đan đấu câu. Song phương riêng phần mình xuất ra dùng cho tham gia lần này đan đấu đan đỉnh, Tô Trần bên này xuất ra chính là thần nông đỉnh, mà Lê Đông bên kia xuất ra quả nhiên là bách thảo đỉnh. Hai tôn đan đỉnh vừa ra, mọi người ở đây trong mắt đều là toát ra tán thưởng hâm mộ thần sắc, đây chính là đan tâm thánh tông hai tôn đỉnh cấp đan đỉnh, bây giờ phân biệt tại hai cái đệ tử trẻ tuổi trong tay, dùng để so đấu luyện đan, cái này thật có thể nói là đủ để lưu truyền hậu thế giai thoại. Chỉ bất quá, bách thảo đỉnh là Lê Đông Lâm lúc hướng tông chủ mượn tới, mà thần nông đỉnh, đám người lại là không xác định Tô Trần là thế nào cầm tới tay, cũng là mượn. Hay là nói, một đường chủ thế mà đem thần nông đỉnh chuyển cho hắn. Nếu như là người trước còn dễ nói, nếu như là người sau lời nói, Đan Vân Phong đại đa số đan đạo đệ tử, thật muốn nôn ra máu ba lít. Bọn hắn như vậy hướng tới trong tông môn hai tôn đỉnh cấp đan đỉnh, kết quả hai tôn đỉnh cấp đan đỉnh bên trong một tôn lại bị chuyển cho một cái sau vượt cái trước người mới. Dù là người mới này từ tiến vào Đan Vân Phong đến nay biểu hiện đều rất yêu nghiệt, nhưng bọn hắn cũng là không phục. Trừ phi, Tô Trần có thể tại trận này so đấu bên trong thể hiện ra tuyệt đối đan đạo thực lực, mới có thể để cho người không lời nào để nói. Đan đấu bắt đầu. Theo Hoắc Kinh Vĩ thanh âm đàm thoại, Lê Đông cùng Tô Trần hai người đều là riêng phần mình tiến nhập luyện chế. Bước đầu tiên là thêm nhiệt đan đỉnh, Tô Trần không có vội vã đi lên liền phát huy thực lực của mình, mà là dùng một cái không nhanh không chậm tốc độ trước đem đan đỉnh thêm nhiệt. Tô Trần lực chú ý chủ yếu tại Lê Đông trên thân, lấy Tô Trần hiện tại hồn lực tiêu chuẩn, cùng Tô Trần kiếp trước đan đạo tạo nghệ, hổ này rít gào đan căn bản là không làm khó được hắn. Tô Trần chỗ khó không phải khác, mà là hắn không biết Lê Đông tại luyện chế hổ này rít gào đan lên tới đấy là cái gì trình độ, mình rốt cuộc cần luyện chế đến một cái dạng gì trình độ mới có thể vừa vặn cùng Lê Đông bất phân thắng bại. Không có cách nào, hiện tại nắm giữ tình báo thực sự quá ít, chỉ có thể áp dụng đần biện pháp. Đầu tiên, ta thời khắc chú ý Lê Đông luyện đan tiến độ, để có thể làm đến cùng hắn cùng một thời gian kết thúc luyện đan, dạng này ngay tại về phần thời gian đánh ngang. Thứ yếu, hắn luyện chế ra thành đan đến cùng sẽ là cái gì phẩm chất, đây là không cách nào đoán được. Chỉ có thể nói ta tận lực tại một lò bên trong, luyện chế ra khác biệt tinh cấp thành đan, làm đến các loại tinh cấp thành đan đều có. Cứ như vậy, vô luận hắn xuất ra cái gì phẩm chất thành đan, ta đều có giống nhau phẩm chất thành đan cùng hắn xứng đôi, tại thành đan trên phẩm chất mặt cũng đánh ngang. Vì cái kia đánh thành thế hòa không phân thắng bại yêu cầu, Tô Trần có thể nói là bắt hết bóc. Tô Trần cảm thấy, nếu để cho chính mình kiếp trước nhận biết những cái kia đan đạo lao ra hòa biết, mình tại trong nơi này vì tại luyện chế hổ khiếu đan bên trên cùng người khác đánh thành thế hòa không phân thắng bại mà lo lắng hết lòng, khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Tô Trần dự định làm được hai điểm này, nghe đơn giản, nhưng kỳ thật, mỗi một điểm cũng không dễ dàng. Muốn cùng Lê Đông cùng một thời gian kết thúc luyện đan, vậy liền mang ý nghĩa nhất định phải lúc nào cũng phân thần đi chú ý Lê Đông, còn muốn khống chế hỏa hầu của mình, để thời gian sử dụng cùng Lê Đông một dạng. Mà muốn làm đến tại một lò thành đan bên trong, ngôi sao gì cấp đều có, càng cần hơn nhập vi năng lực khống chế. Một lò thành đan bên trong, tốt nhất có thể làm được từ thập tinh đến thập lục tinh đều có, ở giữa không có khả năng bỏ sót cái nào tinh cấp, nếu như Lê Đông thành đan vừa lúc là cái kia tinh cấp làm sao bây giờ? Cái này, liền càng thêm khảo nghiệm Tô Trần lực khống chế. Đánh cái so sánh, nếu như Lê Đông trận này luyện chế độ khó là 1, cái kia Tô Trần trận này luyện chế độ khó tuyệt đối là 10, thậm chí cao hơn. Cũng may, Tô Trần hồn lực đã đạt đến nhập vi cấp bậc, có thể không lộ ra dấu vết quan sát Lê Đông nhất cử nhất động. Lê Đông quái, hắn cũng nhanh, Lê Đông chậm, hắn liền cũng chậm. Mà lại, Tô Trần làm được rất bí mật, ngoại nhân cũng nhìn không ra hắn là theo chân Lê Đông tiết tấu tại luyện chế, chỉ cảm thấy hắn luyện chế quá trình 10 phần đúng quy đúng củ, nhìn rất vững chắc, nhưng không có cái gì điểm sáng. Đây cũng là tất nhiên, bởi vì Tô Trần mục đích là muốn đạt thành thế hòa không phân thắng bại, cho nên đương nhiên sẽ không đi sử dụng cái gì chói sáng luyện chế thủ đoạn. Hổ này rít gào đan, đối với Tô Trần tới nói, không có cái gì huyền bí có thể nói, chính là làm từng bước luyện chế. Tô Trần cũng không đi làm cái gì đoạt người nhãn cầu đồ vật, với hắn mà nói, chỉ cần mỗi một bước chi tiết đều làm tốt, cuối cùng đi ra phẩm chất đan dược chắc chắn sẽ không kém. Tô Trần duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là thành đan phẩm chất, cần tại thập tinh đến thập lục tinh ở giữa mỗi một cái tinh cấp đều có một viên thành đan, dạng này mặc kệ Lê Đông luyện chế ra dạng gì thành đan, Tô Trần đều có thể cầm được ra đối ứng với nhau. Tại luyện đan đồng thời, Tô Trần cũng chú ý tới Lê Đông thủ pháp luyện đan. Tại Tô Trần xem ra, Lê Đông thủ pháp luyện đan hay là rất vững chắc, thế hệ tuổi trẻ có thể có tài nghệ này đã không dễ dàng. Bất quá, Lê Đông thủ pháp luyện đan cũng là có thiếu hụt ngay tại ở hắn quá coi trọng các mặt hoàn mỹ, ngược lại ít một chút nguyện khí. Trong quá trình luyện đan, nhiều khi, nhưng thật ra là cần loại kia kiên quyết tiến thủ. Một chút nho nhỏ thiếu hụt, mặc dù không đủ để chí mạng, bất quá lại biết để Lê Đông đan đạo không cách nào đạt tới loại kia hóa cảnh. Lê Đông một lò này hổ khiếu đan, có thể ra thập lục tinh cũng không tệ rồi, thập thất tinh là không thể nào. Mặc dù Tha Phương diện mặt đã rất cẩn thận, mà lại cũng sử dụng bách thảo đỉnh loại này đỉnh cấp đan đỉnh, nhưng với hắn mà nói, thập lục tinh chính là hạn mức cao nhất. Muốn luyện chế ra thập thất tinh trở lên thành đan, Lê Đông thủ pháp hay là kém chút ý tứ. Tô Trần tại nội tâm âm thầm phán đoán lấy Lê Đông thành đan phẩm chất. Đương nhiên, thành đan phẩm chất, trừ cùng thủ pháp có quan hệ, luyện đan điều kiện, nguyên vật liệu những yếu tố này cũng đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Ở chính giữa châu, bị giới hạn nguyên vật liệu phẩm chất, là tuyệt đối luyện chế không ra 20 tinh thành đan. Đây là điều kiện khách quan hạn chế. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, Lê Đông đan đỉnh bên trong chuyển ra từng đợt có tiết tấu vang minh. Tô Trần hồn lực cảm ứng được Lê Đông trong đan đỉnh, một lò hổ khiếu đan rốt cục sắp thành hình. Cùng lúc đó, Tô Trần bên này, bởi vì một mực khống chế cùng Lê Đông không sai biệt lắm tiết tấu, cho nên cũng kém không nhiều là đến một bước này. Tô Trần tiếp tục dựa theo Lê Đông tiết tấu, điều chỉnh chính mình tiết tấu. Đột nhiên, Lê Đông đan đỉnh bên trong hết thảy vang minh đứng im. Cùng lúc đó, một cỗ lượn lờ đan hương từ Lê Đông trước mặt bách thảo trong đỉnh bay ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tô Trần thần nông đỉnh cũng là đồng thời yên tĩnh xuống, không có thanh âm. Đồng dạng một cô đan hương cũng là từ thần nông đỉnh bên trong bay ra. Một màn này làm cho hiện trường người đều là giật nảy cả mình, hai người lại là cùng một thời gian thành đan a. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Trong lúc nhất thời, bao quát Hoắc Kinh Vĩ ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Cái này giao đấu song phương, vậy mà lại đồng thời thành đan, đơn giản tựa như là trước đó nói xong bình thường. Chương 1706 hết thể hóa đá chương 1706 hết thể hóa đá Lê Đông bên kia, hiển nhiên cũng là cảm giác được bầu không khí không đối. Ánh mắt như là lợi kiếm bình thường hướng Tô Trần bên này bắn tới. Khi phát hiện Tô Trần thế mà cùng chính mình cùng một thời gian lúc thành đan, Lê Đông trong mắt lập tức bắn ra lạnh lẽo cực kỳ thần sắc, thật giống như ánh mắt muốn đem Tô Trần chém thành hai khúc bình thường. Tô Trần là duy nhất biết sự thực là chuyện gì xảy ra người, bất quá lúc này, Tô Trần đương nhiên muốn làm đùa giỡn làm nguyên bộ, trên mặt cũng là cùng những người khác một dạng, bày ra một bộ hết sức kinh ngạc thần sắc, thật giống như căn bản không ngờ tới sẽ là cái này thế hòa không phân thắng bại kết quả bình thường. Nghĩ không ra, thế mà lại là đồng thời thành đan a. Một tên đứng ngoài quan sát đệ tử thì thào nói ra, hiện nhiên cũng là bị cái này quá trùng hợp kết quả gây kinh hãi. Hai đại đan đỉnh giao phong, thế mà lại đồng thời thành đan, cái này tựa hồ đang từ nơi sâu xa, thật giống như biểu thị cái gì bình thường. Ừ, đồng thời thành đan thì như thế nào, trùng hợp mà thôi. Tống Vận Huy đột nhiên lớn tiếng gào to, chẳng qua là đồng thời thành đan mà thôi, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuối cùng tranh tài kết quả, còn phải xem song phương thành đan phẩm chất. Đúng à, đám người bị Tống Vận Huy như thế một gào to, cũng là kịp phản ứng, quyết định tranh tài kết quả là thành đan phẩm chất, đó mới là phân thắng thua đổ vận. Hai người đồng thời thành đan, nhưng tổng không đến mức hai người thành đan phẩm chất cũng sẽ là một dạng à, đó là không có khả năng. Hai vị, các ngươi thành đan, ai lấy trước đi ra nhìn xem. Hoắc Kinh Vĩ dò hỏi. Lê Sư Minh, ngươi trước đi. Tô Trần cười ha ha. Cũng không phải Tô Trần không muốn lấy trước, mà là hắn không có khả năng cầm. Bởi vì, Tô Trần tình lình phát hiện, chính mình thần nông đỉnh bên trong cái kia một lò thành đan bên trong, lại có một viên thập bát tinh thành đan. Viên này thành đan nếu là lấy ra, tuyệt đối là trong nháy mắt miểu sát Lê Đông. Thế nhưng là, hắn có thể lấy ra sao? Không có khả năng a. Lấy ra, ngài trưởng lão cam kết những tài nguyên kia liền cũng bay. Cho nên, Tô Trần chỉ có thể để Lê Đông lấy trước, các loại Lê Đông lấy ra đằng sau, Tô Trần lại dựa theo hắn xuất ra thành đan tinh cấp, xuất ra một viên đồng dạng tinh cấp thành đan đến xứng đôi chính là. Lê Đông gặp Tô Trần để cho mình lấy trước, không khỏi giọng niệm ai cười một tiếng. Tại Lê Đông xem ra, Tô Trần đây nhất định là đối với mình thành đan không có lực lượng, cho nên mới che giấu không dám lấy ra. Lê Đông những người ủng hộ kia bọn họ cũng đều là nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, những cái kia chế giễu chi tình cũng là lộ rõ trên mặt. Tô Trần bình chân như vậy, hoàn toàn không để ý tới những cái kia chế giễu ánh mắt. Đã như vậy, vậy liền ta lấy trước đi. Lê Đông cười nhạt một tiếng, mở ra cái kia bách thảo đỉnh cái nắp, từ trong đó lấy ra một viên mượn mà sáng long lanh thành đan đến. Cái này thành đan vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền tản mát ra một loại kinh người sinh mệnh lực, khiến người ta cảm thấy mười phần mê người. Tô Trần, ta luyện chế ra cao nhất tinh cấp thành đan là thập lục tinh. Ngươi nếu là có thể xuất ra thập thất tinh thành đan, liền có thể thắng ta, ngươi có sao? Lê Đông thận trọng cười một tiếng, không nói ra được tự tin. Thập lục tinh thành đan. Tất cả mọi người là kinh hô, đây chính là thập lục tinh hổ khiếu đan, đặt ở bình thường, chỉ có một đường chủ các loại số ít mấy cái đan đạo nhân vật cao tầng mới có thể luyện chế ra đến. Nhưng là bây giờ, Lê Đông lại là ở trước mặt mọi người luyện chế được thập lục tinh hổ khiếu đan. Hoắc Kinh Vĩ lập tức bước nhanh đi tới, từ Lê Đông trong tay nhận lấy viên kia thành đan, đánh giá một lát, ngưng trọng nói, đúng là thập lục tinh thành đan. Hoắc Kinh Vĩ trong nội tâm cũng là mười phần chấn kinh, bởi vì bình thường Lê Đông đối với mình đan đạo thực lực giữ bí mật rất khá, chính là hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng Lê Đông đan đạo thực lực. Mà bây giờ, Lê Đông cho thấy chính mình đan đạo thực lực, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Hoắc Kinh Vĩ trong mắt cũng là lộ ra mấy phần ý vị thâm trường chi sắc, cùng lúc đó còn có chút đắng chát. Lê Đông đan đạo thực lực thế mà mạnh như vậy, đây là lúc trước hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Ánh mắt của mọi người đều là hướng một bên khác Tô Trần nhìn đi qua. Không thể không nói, giờ này khắc này, tất cả mọi người đã không coi trọng Tô Trần. Lê Đông đã lấy ra thập lục tinh thành đan, chẳng lẽ Tô Trần còn có thể xuất ra thập thất tinh thành đan phải không? Thập thất tinh hổ khiếu đan, liền ngay cả một đường chủ bọn hắn đều luyện chế không ra, lại càng không cần phải nói Tô Trần. Nếu như Tô Trần không bỏ ra nổi thập thất tinh thành đan, vậy hắn liền thua. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều là tập trung ở Tô Trần trên thân. Giống Tống Vận Huy dạng này, càng làm một mặt cười trên nỗi đau của người khác, phản phất hắn chính là trở lấy nhìn Tô Trần ra ngoan khoe cái xấu bình thường. Đối mặt mọi người tại đây khác nhau ánh mắt, Tô Trần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cần phải xuất ra thập thất tinh thành đan sao? Ngươi là thập lục tinh, ta nếu là cũng xuất ra một viên thập lục tinh, chẳng phải đánh ngang rồi sao? Trước đó thế nhưng là nói xong, đánh ngang, 1000 khỏa cao giai xích nguyên đan cũng là ta. Tô Trần Du nhiên cười nói, ngươi có thập lục tinh thành đan. Lê Đông bật cười, niệm ai mà hỏi. Lúc trước hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hắn xác định Tô Trần khẳng định luyện chế không ra cùng chính mình giống nhau phẩm chất thành đan đến. Thập lục tinh hổ khiếu đan cũng không phải rau cải trắng, sao có thể tùy tiện liền phải. Không khéo, ta vừa vặn cũng luyện chế được một viên thập lục tinh hổ khiếu đan. Ngay vào lúc này, Tô Trần thanh âm vang lên, lại là để Lê Đông trên mặt giọng niệm ai thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó, liền chỉ gặp Tô Trần mở ra trước mặt mình thân nông đỉnh, đem trong đỉnh mặt khắc thành đan đều thu vào nhận không gian, chỉ để lại một viên thành đan, đem viên kia thành đan nắm nâng tại trong lòng bàn tay, cho những người khác nhìn. Đám người nhìn lại, gặp Tô Trần viên kia thành đan, bất luận là khí tức, quang trạch độ hay là sinh cơ, đều cùng Lê Đông vừa rồi lấy ra viên kia thập lục tinh thành đan giống nhau như lúc, không khác chút nào, hoàn toàn chính xác lại là một viên thập lục tinh thành đan. Cùng Lê Đông viên kia thập lục tinh thành đan bày ở cùng một chỗ, tựa như là song bảo thai bình thường, thậm chí đều phân không ra cái nào khỏa thành đan là ai luyện chế. Thế hòa không phân thắng bại. Triệt để thế hòa không phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Lê Đông cũng là triệt để cứng đờ. Mà Tống Vận Huy càng là miệng hà lớn, như là bị người hung hăng ở trên mặt tát một cái bình thường, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Liên tại tất cả mọi người hết thảy bị Tô Trần lấy ra viên này thành đan chấn ở thời điểm, Tô Trần lại là lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ, trong nháy mắt đem Lê Đông trước đó lấy ra cái kia 1000 khỏa cao giai xích nguyên đan cho thu vào trong nhẫn không gian. Ha 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 ha, cái này 1000 khỏa cao giai xích nguyên đan là của ta. Lê Sư Minh, trước đó đã nói xong, chỉ cần thế hòa không phân thắng bại chính là ta, nhiều người như vậy nghe thấy được, ngươi cũng không thể đổi ý. Tô Trần liền như là chui vào tiền nhãn bình thường, giống như lòng tràn đầy đều chỉ có cái kia 1000 khỏa cao giai xích nguyên đan, đối với khắc căn bản không thèm để ý cái này khiến đến hiện trường mọi người nhất thời đều là tập thể bó tay rồi, khá lắm, đây chính là cùng tông môn đệ nhất thiên tài ở giữa đánh cược, cái này thế hòa không phân thắng bại ý nghĩa, xa không chỉ điểm này tiền đặt cược đơn giản như vậy, có thể ra hỏa này trong mắt cũng chỉ có tiền đặt cược. Chương 1707 đơn thuần hiếu kỳ, chương 1707 đơn thuần hiếu kỳ, liền ngay cả Lê Đông cũng là đối với Tô Trần bó tay rồi. Bất quá, tại ngay từ đầu chấn kinh cùng khó có thể tin đi qua đằng sau, Lê Đông tiếp nhận kết quả này, ngược lại là đột nhiên cảm thấy, kết quả này giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ thế mà không phân thắng bại kết quả, chính mình mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua, không có ném đi mặt mũi. Cái này Tô Trần đan đạo thực lực, hoàn toàn chính xác có chút sâu không lường được. Lê Đông cũng không biết vì cái gì, trải qua sau trận chiến này, hắn đối với Tô Trần đan đạo thực lực, vậy mà ẩn ẩn có chút kiêng kỵ cảm giác, ngay cả chính hắn đều cảm thấy loại cảm giác này có chút vô lý đầu, nhưng là chân thực tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lê Đông lại còn có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, bất kể như thế nào, chính mình tóm lại không có thua, đan này Vân Phong người thứ nhất vị trí, vẫn là có thể bảo trụ. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cái kia 1000 khóa cao giai xích nguyên đan, tặng cho ngươi thì như thế nào? Lê Đông cười nhạt một tiếng, liền lập tức đưa tay vung lên, mang theo một đám còn không có đã tỉnh hồn lại người ủng hộ tự trung, hô nắm giữ mà đi. Cái này hiện trường đám người, nhìn xem Lê Đông một đoàn người bóng lưng rời đi, cũng là con mắt đăm đăm, cái này Lê Đông, không khỏi cũng đi được quá nhanh. Bất quá, Lê Đông bên này, chớ nhìn hắn đi được nhìn như tiêu sái, nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này tâm thần không yên rất. Vừa rồi trận chiến kia, hắn suy nghĩ kỹ một chút, luôn cảm thấy tại toàn bộ quá trình bên trong, có một ít điểm đáng ngờ. Nhưng là, cụ thể điểm đáng ngờ ở nơi nào, Lê Đông nhưng lại nói không ra, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, đây cũng quá đúng dịp, làm sao lại vừa vặn song phương đánh thành thế hòa không phân thắng bại đâu. Không chỉ thành đan phẩm chất giống nhau như lúc, mà lại liên song phương luyện chế hoàn thành tốc độ đều là giống nhau, nghĩ như thế nào, cái này đều thật là thật trùng hợp điểm, trùng hợp đến thậm chí có chút quỷ dị. Mà quỷ dị như vậy trùng hợp, lại vẫn cứ liền phát sinh ở trận này đan đấu bên trong. Lê Đông có thể xác định, chính mình là quả thật phát huy ra chính mình toàn bộ trình độ, chí ít chính mình khẳng định không có cố ý đổ nước cùng Tô Trần hình thành thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là, muốn nói là Tô Trần Na đi một bên cố ý đổ nước hình thành thế hòa không phân thắng bại, Lê Đông lại có chút không tin. Nhưng bất luận như thế nào, thông qua trận chiến này, Lê Đông có thể kết luận, Tô Trần đan đạo tiêu chuẩn tuyệt đối không kém chính mình. Thậm chí, Lê Đông đều có một loại cảm giác, Tô Trần đan đạo tiêu chuẩn thậm chí có khả năng trên mình. Đó cũng không phải một loại hư vô mờ mịt cảm giác, mà là quả thật có căn cứ. Bởi vì, Hổ Khiếu đan là Lê Đông lựa chọn đan dược, ở đây đan trên luyện chế, Lê Đông là có ưu thế. Mà Tô Trần lại là rất có thể lần thứ nhất luyện chế đan này. Chính là bởi vì có nhiều như vậy nguyên nhân, cho nên Lê Đông vừa rồi đối mặt cái này thế hòa không phân thắng bại kết quả, mới không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp mang theo người của mình rời đi hiện trường. Bởi vì Lê Đông biết, nếu như chính mình tiếp tục dây dưa lời nói, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại có khả năng tự rước lấy đủ. Về phần Tô Trần vừa rồi biểu hiện ra cái kia mê tiền cử động, Lê Đông vẫn cảm thấy có chút khả nghi, bất kể nói thế nào, cái này Tô Trần lại là xuất thân dễ cỏ, nhưng bây giờ cũng là thiên tự khu nhân vật số 1, sẽ không thái quá tại khuyết thiếu tài nguyên, vô luận như thế nào đều không có lý do như vậy tham tài như mạng. Chẳng lẽ, cái này Tô Trần từ đầu tới đuôi chỉ là đang biểu diễn mà thôi? Lê Đông cũng không dám tưởng tượng khả năng này. Chỉ có thể là trước mau chóng rời đi Tô Trần động phủ lại nói. Thế là, trận này nhận lấy các phương chú ý đỉnh phong một trận chiến, cứ như vậy lấy một trận quỷ dị thế hòa không phân thắng bại mà kết thúc. Kết quả này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không chỉ có bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Tô Trần vậy mà có thể cùng Lê Đông bất phân thắng bại, cũng bởi vì cái này thế hòa không phân thắng bại khả năng thực sự quá nhỏ, nhỏ đến cơ hồ không có ý nghĩa. Thế nhưng là, chính là loại này nhỏ đến có thể bỏ qua không tính khả năng, lại là như vậy vừa vẫn phát sinh ở trận này đan đấu bên trong. Đối với Lê Đông lại nói, 1000 quả cao giai xích nguyên đan hắn tự nhiên vẫn thua nổi, không cần đến ở trên đây làm nhiều cái gì văn chương. Mà Hoắc Kinh Vĩ cũng là có chút ít khiếp sợ nhìn xem vội vàng rời đi Lê Đông bóng lưng, sau nửa ngày, lúc này mới nhìn về hướng Tô Trần, trong mắt cũng là toát ra ý vị thâm trường thần sắc phức tạp. Tô Trần, chúc mừng ngươi. Từ đó về sau, không còn có người dám chất vấn ngươi tại chữ thiên khu lấy được đãi nộ cùng địa vị. Hoắc Kinh Vĩ hai tay ôm quyền đối với Tô Trần ủi, cười nói. Trên thực tế cũng đúng là như thế, mặc dù Tô Trần cũng không đem Lê Đông đánh bại, nhưng cùng Lê Đông chiến thành thế hòa không phân thắng bại, cái này sự thật bằng sắt đã đủ để chứng minh Tô Trần cũng không phải là chỉ là hư danh. Dù sao, còn có ai dám nói mình cùng thiên tự khu người thứ nhất đấu đan, có thể đánh thành thế hòa không phân thắng bại đâu. Đa tạ Hoắc sư minh, hôm nay tương đối vội vàng, còn có chuyện khác nghi, bởi vậy không cách nào mời Hoắc sư minh vào động phủ ngồi xuống, hôm nào đi. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Dễ nói, dễ nói. Hoắc Kinh Vĩ cũng là cười nói. Sau đó, Hoắc Kinh Vĩ xoay người, chuẩn bị rời đi Tô Trần động phủ. Bất quá, đi hai bước, hắn lại ngừng lại, xoay người nhìn Tô Trần, chần chờ một lát, nói Tô Trần, ta có thể hay không nhìn một chút ngươi luyện chế mặt khác mấy quả hổ khiếu đan? Ngươi đừng hiểu lầm, ta đơn thuần là hiếu kỳ. Tô Trần nghe vậy, ngược lại là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Hoắc Kinh Vĩ, vậy mà nhìn ra cái gì môn đạo phải không? Tô Trần luyện chế cái kia một lò hổ khiếu đan, trong đó trên thực tế còn có thập bát tinh, còn có thập thất tinh. Bất quá, đều bị Tô Trần bằng tốc độ nhanh nhất thu vào, chỉ lưu lại một viên thập lục tinh thành đan đến cùng Lê Đông so đấu. Bởi vì Tô Trần động tác rất nhanh, cho nên cũng không ai phát giác được điểm này. Lại nói, cũng căn bản sẽ không có người hướng phương diện kia suy nghĩ, ai có thể nghĩ tới còn sẽ có người cố ý đem phẩm chất cao thành đan giấu đi, mà tương phẩm chất thấp hơn thành đan xuất ra đi cùng đối thủ so đấu. Cho nên, căn bản không có người phát giác được có cái gì không đúng. Giờ phút này đối mặt Hoắc Kinh Vĩ lời nói, Tô Trần lông mày nhẹ nhàng dương lên, chẳng lẽ Hoắc Kinh Vĩ nhìn ra cái gì vấn đề? Bất quá, Tô Trần tự nhiên không có khả năng nói thật, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa rồi cái kia một lò may mắn ra một viên thập lục tinh thành đan, về phần mặt khác, đều là phẩm chất bình thường, khó mà đến được nơi thanh nhã, liền không lấy ra làm trò hề cho thiên hạ. Tô Trần tự nhiên không có khả năng để người ta biết chính mình cái kia một lò còn luyện chế được thập thất tinh cùng thập bát tinh thành đan, bằng không hắn thế hòa không phân thắng bại liền ngâm nước nóng. Tốt ta. Hoắc Kinh Vĩ cũng là cười cười, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, vậy ta đi trước, hôm nào đến động phủ của ta làm khách. Đợi đến Hoắc Kinh Vĩ rời đi về sau, Tô Trần nghĩ nghĩ, vừa rồi chính mình khi luyện đan, bởi vì cuối cùng lúc thành đan đan đỉnh bên trong sóng linh khí quá cường liệt, lúc đó chính mình dùng một chút thủ đoạn che giấu, bất quá những linh khí kia cũng khó tránh khỏi tràn ra một chút dấu vết để lại. Nghĩ không ra, cái này Hoắc Kinh Vĩ nhạy cảm như thế, lại có thể phát giác được tơ nện kia ngựa dấu vết. Cũng may, Hoắc Kinh Vĩ cuối cùng cũng không truy nguyên. Về phần Lê Đông bên kia, Tô Trần kết luận hắn nhìn không ra manh mối gì. Lui một bước nói, coi như Lê Đông cảm giác có cái gì không đúng, nhưng lấy Lê Đông tính cách, cũng là tuyệt đối không dám hướng sâu nghĩ. Chương 1708 gió nổi mây phun, chương 1708 gió nổi mây phun. Hoắc sư mình, vừa rồi ngươi vì sao hỏi cái kia Tô Trần muốn hắn luyện chế hổ khiếu đan đến xem? Khi Hoắc Kinh Vĩ đi ra Tô Trần động phủ phạm vi đằng sau, theo sát hắn một tên tùy tùng đệ tử hiếu kỳ hỏi, những đan dược kia có gì đáng xem sao? Ta cũng không xác định. Hoắc Kinh Vĩ ngơ ngác lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn mặt khắc thành đan, không nhất định giống chính hắn nói, chỉ là một chút phẩm chất bình thường không có gì lạ thành đan. Vậy còn có thể là cái gì? Tùy tùng đệ tử cứ thế hồ hồ mà hỏi, luôn không khả năng, Tô Trần luyện chế được phẩm chất cao đan dược, còn không muốn để cho sư minh người thấy đi. Không có khả năng a. Ngươi hay là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Hoắc Kinh Vĩ lắc đầu, vừa rồi ta khoảng cách Tô Trần thần nông đỉnh rất gần, ta luôn cảm thấy, tại một cái nháy mắt, từ cái kia thần nông đỉnh bên trong truyền tới đan dược ba động, xa so với Lê Đông Bách Thảo đỉnh mãnh liệt hơn. Thế nhưng là, cuối cùng Tô Trần cũng là luyện chế được thập lục tinh thành đan, cùng Lê Đông một dạng a. Tùy tùng đệ tử nghi vấn hỏi. Cho nên nói ngươi quá ngây thơ rồi. Hoắc Kinh Vĩ đạo, ta hoài nghi, thập lục tinh thành đan cũng không phải là Tô Trần luyện chế ra tới lò đan dược kia bên trong cao nhất phẩm chất. Hắn khả năng luyện chế được phẩm chất cao hơn thành đan, nhưng không có lấy đi ra. Không thể nào. Hoắc sư minh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Tùy tùng đệ tử giật nảy cả mình. Ta không có suy nghĩ nhiều, nếu không, ta phát giác được cái kia cố mãnh liệt đan dược ba động là từ lâu tới. Mà lại, Tô Trần luyện chế ra cái kia một lò thành đan, hắn rất nhanh liền thu sạch, thật giống như sợ người khác nhìn thấy mặt khắc thành đan bình thường. Hoắc Kinh Vĩ nói ra. Thế nhưng là, Tô Trần không có lý do gì làm như vậy a, nếu như nếu đổi lại là những người khác, bị Lê Đông như vậy chửi tới, khẳng định là nghĩ đến hung hăng đánh hắn mặt, làm sao có thể rõ ràng luyện chế được tốt hơn thành đan, nhưng lại cố ý không lấy ra đâu. Như thế chẳng phải là để Lê Đông bình được không ý sao? Tùy tùng đệ tử hỏi. Hoắc Kinh Vĩ tự nhiên cũng biết những đạo lý này. Cũng biết, rõ ràng luyện chế được tốt hơn thành đan nhưng lại không lấy ra, đây là trái với lẽ thường. Cũng có lẽ là ảo giác, nhưng Hoắc Kinh Vĩ luôn cảm thấy, cái này Tô Trần có chút sâu không lường được, tựa như lưu lại một tay. Nếu như Tô Trần thật lưu lại một tay, vậy liền thật là đáng sợ, cái này so trực tiếp thắng Lê Đông còn càng đáng sợ. Bởi vì, cất dấu tốt hơn thành đan không lấy ra, mà chỉ xuất ra cùng Lê Đông giống nhau chất lượng thành đan, cái này tương đương với cố ý đánh ngang. Ai cũng biết, tại trong trận đấu cố ý chế tạo thế hòa không phân thắng bại, so trực tiếp thắng muốn càng hiếm thấy hơn nhiều. Bởi vì, chế tạo thế hòa không phân thắng bại không chỉ cần phải thành đan phẩm chất cùng đối phương giống nhau như lúc, còn cần luyện chế hoàn thành thời gian cùng đối phương cũng là giống nhau như lúc. Đây không phải chỉ cần so với đối phương mạnh một chút xíu liền có thể làm được, cần so với đối phương mạnh hơn nhiều, có ưu thế áp đảo, mới có thể phân ra tâm thần đi làm những này. Mà lại, tại Hoắc Kinh Vĩ xem ra, mặc dù kết quả là thế hòa không phân thắng bại, nhưng Lê Đông cũng không có đắc ý, đừng nhìn Lê Đông đi được nhìn như tiêu sái, nhưng trên thực tế có thể nói là hốt hoảng mà chạy. Lê Đông đại khái cũng cảm giác được không đúng chỗ nào đi, chỉ bất quá lây tim của hắn cao khí ngạo, không có khả năng đi tìm tòi đấy. Đan này vân phong thế cục, gió nổi mây phun, càng ngày càng có ý tứ. Hoắc Kinh Vĩ cười cười, sau đó liền hướng động phủ của mình đi đến. Lê Đông cùng Tô Trần một trận chiến, cuối cùng dùng bình thủ chấm dứt, cái tin tức kinh người này, bằng tốc độ nhanh nhất tại đan vân phong khuyết tán ra đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khiếp sợ không tên, vậy mà đánh thành ngang tay. Cái này cần là nhiều trùng hợp mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Thế nhưng là, mặc kệ đến cỡ nào trùng hợp, chí ít có một điểm là có thể khẳng định, đó chính là Tô Trần đang đạo thực lực, cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là quả thật. Cùng Lê Đông bất phân thắng bại kết quả, đã mạnh hữu lực chứng minh điểm này. Ngay tại trận chiến này kết thúc về sau ngày thứ hai, đang đạo đường đường chủ một đường chủ, cùng trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão ngải trưởng lão, liên hợp phát biểu một thiên thông cáo. Bản này trong thông báo, lấy nghiêm khắc ngữ khí yêu cầu Đan Vân Phong các đệ tử đình chỉ hết thảy lời đồn truyền bá, đồng thời đối vừa mới kết thúc Tô Trần cùng Lê Đông ở giữa một trận chiến tiến hành khẳng định, khởi xướng Đan Vân Phong các đệ tử ít một chút đối lập, nhiều một ít hữu hảo luận bản cùng giao lưu. Bản này thông cáo, có thể nói là đem một điểm cuối cùng lời đồn cũng đánh trúng vỡ nát, để mọi người chân chính ý thức được, Tô Trần quật khởi, hoàn toàn là bằng vào bản lĩnh thật sự, căn bản cũng không phải là dựa vào cái gì đi cửa sau. Chỉ ít, liền ngay cả Lê Đông sư tôn ngải trưởng lão đều đã thông qua bản này thông cáo đối với Tô Trần biểu thị ra khẳng định. Tô Trần không quan tâm ngải trưởng lão có hay không đối với mình tiến hành khẳng định, hắn duy nhất quan tâm là ngải trưởng lão có thể hay không hết lòng tuân thủ ước định, đem những tài nguyên kia cho mình. Ngải trưởng lão quả nhiên là cái người thoải mái vật, tại thông cáo phát ra đằng sau một canh giờ, ngải trưởng lão người liền bí mật đi tới Tô Trần đậu phủ, đem tất cả cam kết tài nguyên đều từ đầu chí cuối cho Tô Trần. 30 triệu linh thạch, 100 gốc sinh tử cảnh cao giai hy hữu linh dược, 2000 quả cao giai xích nguyên đan. Phát tài. Tô Trần nhìn thấy những vật này, cũng là ngăn không được nụ cười trên mặt. Lại thêm Lê Đông thua bởi hắn cái kia 1000 quả cao giai xích nguyên đan, hắn hiện tại trên tài nguyên, có thể nói là Đan Vân Phong đệ tử bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Cho dù là từ nhỏ đã tại Đan Vân Phong những cái kia uy tín lâu năm đệ tử, trong tay tài nguyên cũng chưa chắc có hắn nhiều. Có những tài nguyên này, có thể bắt đầu chuyên tâm bắn bọn tìm vũ cảnh. Tô Trần lòng tin tràn đầy tiến vào bế quan, thẳng đến kính hồ thịnh hội trước khi bắt đầu, hắn đều có thể không có chút nào quấy rầy chuyên tâm trùng kích tìm vũ cảnh. Liên tại Tô Trần vừa mới thu hoạch được đại bút tài nguyên, tiến vào bế quan đồng thời. Tại ban đêm hôm ấy, Thiên Thiền Thánh Tông, Thôi Vũ Mộng chính một thân một mình trong động phủ toàn lực trùng kích tìm vũ cảnh, thình lình động phủ cửa bị gõ. Thôi Vũ Mộng mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa một tên hất lên mũ che màu xám người xa lạ. Còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp người xa lạ kia vung tay lên, Thôi Vũ Mộng lập tức cảm thấy đầu óc hỗn loạn, trời đất quay cuồng. Ngươi là ai, làm sao tiến vào Thiên Tiền Thánh Tông? Thôi Vũ Ngộng trong đầu hiện lên hai vấn đề này, nhưng thời khắc này nàng toàn thân bủn rủn vô lực, cũng vô pháp đem vấn đề hỏi ra lời. Cái này mũ che màu xám người, nàng có thể xác định không phải Thiên Tiền Thánh Tông người, nếu không phải Thiên Tiền Thánh Tông người, vì sao có thể đi vào Thiên Tiền Thánh Tông? Thôi Vũ Ngộng không còn kịp suy tư nữa những này, liền triệt để đã mất đi trí giác. Cái kia mũ che màu xám người đưa tay chụp tới, đem Thôi Vũ Ngộng mò đứng lên, lôi cuốn lấy nàng, tại trong màn đêm Thiên Tiền Thánh Tông ghé qua. Rất nhanh, mũ che màu xám người liền mang theo Thôi Vũ Ngộng đi tới Thiên Tiền Thánh Tông phía sau núi. Phía sau núi này kéo dài nghìn dặm, đỉnh núi liên tiếp, có thật nhiều đỉnh núi ít ai lui tới, quanh năm suốt tháng cũng khó khăn nhìn thấy đến vài bóng người, chính là thích hợp giấu kín vô cùng tốt chỗ. Chương 1709 quỷ dị gặp phải, chương 1709 quỷ dị gặp phải, giờ phút này, tại cái này liên miên chập trùng trong phía sau núi nào đó một chỗ đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, cái kia mũ che màu xám người nhấp nhô liền tới đến chỗ này, đem hôn mê Thôi Vũ Ngộng đặt ở mấy người dưới chân trên mặt đất. Chính là nàng. Bên trong một cái hất lên áo bào màu bạc người túi đầu nhìn một chút Thôi Vũ Ngộng, hỏi: "Không sai, chính là nàng." Một người khác mở miệng nói ra, nàng chính là chúng ta một mực tại tìm kiếm nhân tuyển, thể chất của nàng là thích hợp nhất, có thể cùng Khai Quốc Ngọc tỷ hoàn mỹ khế hợp. Tốt. Lúc trước cha hỏi cái kia người áo bào màu bạc hài lòng gật đầu, hai mắt chớp động lên tinh quang, trong đêm tối nhìn càng rõ ràng. Ngô lúc này, Thôi Vũ Ngộng kiếm tỉnh lại, trông thấy chính mình thân ở tình cảnh, lập tức lấy làm kinh hãi. Các ngươi là ai? Thả ta trở về. Thôi Vũ Ngộng muốn dãy rủa, nhưng phát hiện toàn thân không có một tia khí lực, thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Tiểu nha đầu, im miệng. Một người trong đó quát. Theo nàng đi. Dù sao nàng cũng chạy không được. Cái kia người áo bào màu bạc khẽ cười nói, là thái tử. Những người còn lại tựa hồ tương đương kính sợ cái kia người áo bào màu bạc, duy nó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thôi Vũ Ngộng hít một hơi thật sâu, nàng mặc dù không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là nàng biết thời khắc này chính mình chỉ sợ là không cách nào thoát thân, trên gương mặt xinh đẹp cũng là không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Rõ ràng trước đây không lâu, nàng còn tại trong động phủ toàn lực trùng kích tìm vũ cảnh, đột nhiên liền bị người bắt đến nơi này, cái kia trùng kích tìm vũ cảnh mục tiêu đột nhiên trở nên cách nàng rất xa. Thôi Vũ Ngộng đầu óc hỗn loạn, không lâu sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Mà tại nàng cách đó không xa, mấy đạo nhân kia thì là tại nói chuyện với nhau. Cách chúng ta mục tiêu lại tiến một bước. Tất cả kế hoạch đều tại làm từng bước vận hành, các vị thêm chút sức đi, chúng ta chiêu Dương Đế quốc phục quốc ở trong tầm tay. Sau đó chúng ta đi nơi nào? Có người hỏi. Đi nơi nào? Người áo bào màu bạc ánh mắt nhìn phía lộ ra một tia ngân bạch sắc phương xa. Mà nếu như giờ phút này có tứ đại thánh tông người ở đây lời nói, liền có thể phát hiện, nó nhìn về phía phương hướng, thình lình chính là kính hộ phương hướng. Cùng một thời gian, Đan Tâm Thánh Tông Đan Vân Phong, Nhan Mạn Nhi động phủ ngoài cửa lớn cũng truyền tới thanh âm, "Nhan sư muội, ngươi ở đâu?" "Ai nha?" Nhan Mạn Nhi thân ảnh như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp bình thường đến động phủ cửa ra vào, hỏi, "Nhan sư muội, là ta vừa làm một món ăn mới, muốn cầm đến xin ngươi nhấm nháp." Ngoài cửa một đạo giọng nữ nói ra, "Tốt, mau vào." Nhan Mạn Nhi nghe chút, nước bọt đều nhanh chảy xuống, đây là nàng đi vào Đan Vân Phong đằng sau mới quen đấy một sư tỷ, thường xuyên sẽ cho nàng làm một chút ăn ngon. Không kịp chờ đợi mở ra động phủ cửa lớn, lại phát hiện ngoài cửa lớn không có mưa hay. Nhan Mạn Nhi chính kinh ngạc ở giữa, một đạo không biết nơi nào mà đến khí tức, đột nhiên chui vào mũi của nàng. Nhan Mạn Nhi hít mũi một cái, hoang mang trừng mắt nhìn. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của nàng lại là đột nhiên biến đổi, vừa rồi linh động hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo đờ đẫn. Nàng từ từ quay người đi trở về động phủ, đóng lại động phủ cửa lớn. Trong động phủ bế quan Tô Trần, tự nhiên không biết phát sinh ở Thôi Vũ Ngộng hòa Nhan Man mà trên người sự tình quỷ dị. Hắn bế quan khoảng chừng một tháng, khi xuất quan thời điểm, đã là sinh tử cảnh thập trọng đỉnh phong. Sau đó chính là chín đạo sinh tử quan. Tô Trần trong tay có cựu chuyển thiên môn đan, phục dụng đằng sau, có thể bảo đảm trùng kích chín đạo sinh tử quan thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần mình đem trong đan điền chân nguyên tăng lên tới có thể trùng kích tìm vũ cảnh tình trạng, đến lúc đó, trùng kích chín đạo sinh tử quan không có ngoài ý muốn, vậy thì tương đương với không sai biệt lắm cử đi tìm vũ cảnh. Bất quá, Tô Trần không có nóng lòng lập tức trùng kích chín đạo sinh tử quan, hắn dự định tìm chút thời giờ hảo hảo lắng động, sau đó lại nhất cử trùng kích. Đối với Tô Trần tới nói, trùng kích chín đạo sinh tử quan có thể hay không thất bại, tự nhiên đã không tại trong phạm vi suy tính của hắn. Hắn theo đuổi là trùng kích sinh tử quan lúc biểu hiện, mình tại trùng kích sinh tử quan thời điểm biểu hiện càng tốt, đang tìm vũ cảnh thời điểm, tiềm lực cũng sẽ càng cao. Nếu như một người đang trùng kích chín đạo sinh tử quan lúc ngã vấp, thật vất vả mới miễn cưỡng trùng kích đến tìm vũ cảnh, như vậy hắn đang tìm vũ cảnh lúc tiềm lực có thể sẽ không quá cao, cả đời này khả năng dừng bước đang tìm vũ cảnh đê giai. Nhưng nếu như một người đang trùng kích chín đạo sinh tử quan lúc, biểu hiện được phi thường hoàn mỹ, vậy hắn tương lai trùng kích tìm vũ cảnh cao giai khả năng lại càng lớn. Tô Trần muốn theo đuổi đã không phải là thông qua chín đạo sinh tử quan, mà là hoàn mỹ thông qua chín đạo sinh tử quan. Lấy tính cách của hắn, đối với chuyện như thế này mặt, tất nhiên muốn làm đến cực hạn. Cho nên, vì mục đích này, hắn cần trước rèn luyện một đoạn thời gian, sau đó lại nhất cử trùng kích. Nếu như có thể hoàn mỹ thông qua chín đạo sinh tử quan, lại thêm cựu chuyển thiên môn đan bản thân đối với tìm vũ cảnh tiềm lực đào móc cũng có được nghịch thiên công hiệu, Tô Trần tin tưởng mình tương lai đang tìm vũ cảnh tiềm lực là bất khả hạn lượng. Tô Trần cùng nhau đi tới, cũng chính bởi vì phương này phương diện mặt truy cầu cực hạn, cho nên mới có thể làm cho hắn dù cho xuất thân dễ cỏ, nhưng ở đối mặt Lê Đông loại này ngậm lấy thìa vàng xuất sinh, từ nhỏ tại cao cấp tài nguyên bên trong của lớn thiên tài lúc, hắn cũng không chút nào hư. Không chỉ có không giả, hơn nữa còn có thể đem đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nếu quyết định muốn trước rèn luyện một đoạn thời gian, Tô Trần cũng liền không nóng nảy hiện tại trùng kích chín đạo sinh tử quan. Sự chú ý của hắn chuyển hướng trận pháp phương diện này, từ ngải trưởng lao trong tay thu được 30 triệu linh thạch, làm cho Tô Trần lập tức có đầy đủ lực lượng đi nghiên cứu trận pháp. Trận pháp trên thực tế là một hạng tương đương đốt tiền đồ vật, bởi vì trận pháp chỉ cần thôi động, liền cần đại lượng linh thạch. Mà lại thôi động đằng sau, muốn duy trì vận chuyển, cũng tương tự cần linh thạch. Có thể nói, trận pháp đốt tiền trình độ so với đan đạo tới nói, là xa xa chỉ có hơn chứ không kém. Cũng tỉ như vô tướng chi trận thành phẩm trận cơ, mỗi một lần mở ra, đều có thể nói là rộng lượng linh thạch đang tiêu đốt. Cũng chính vì vậy, mặc dù vô tướng chi trận hiệu quả mỹ tiên, nhưng Tô Trần từ khi đạt được đằng sau, cũng chưa dùng qua mấy lần. Cái này thành phẩm trận cơ đẳng cấp, cũng một mực dừng lại tại sơ cấp nhất, không có đi cường hóa. Lần này, đạt được 30 triệu linh thạch, Tô Trần cảm thấy, là thời điểm đem cái này vô tướng chi trận thành phẩm trận cơ, cho cường hóa. Cường hóa đằng sau, vô tướng chi trận hiệu quả, sẽ càng thêm nổi bật. Muốn cường hóa cái này thành phẩm trận cơ, cần hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, là tương ứng chân kim. Chân kim bình thường dùng để luyện chế cùng cường hóa thần binh, nhưng cùng lúc cũng là luyện chế trận cơ, cường hóa trận cơ vật liệu. Điều kiện thứ hai là chuyên môn thiết bị, tựa như là luyện đan cần đan đỉnh, đan lô mở dạng, luyện khí cũng cần chuyên môn thiết bị. Tô Trần động phủ công trình lại đầy đủ, nhưng dạng này thiết bị lại là không có. Chương 1710 luyện khí điện, chương 1710 luyện khí điện, đương nhiên, một chút luyện khí đại năng cũng có thể thoát ly luyện khí thiết bị, chỉ sử dụng hỏa diễm đến luyện khí. Nhưng loại này tình huống đến một lần rất ít. Thứ hai, giống vô tướng chi trận cơ loại pháp bảo này, liền xem như luyện khí đại năng, cũng là không cách nào thoát ly luyện khí thiết bị đi cường hóa nó. Cho nên, Tô Trần muốn cường hóa cái này vô tướng chi trận cơ, kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là tại Đan Vân Phong tìm tới có thể dùng luyện khí thiết bị. Đan Vân Phong không có chuyên môn phụ trách trận pháp cơ cấu, cái này cũng có thể gặp đến trước mắt Trung Châu đối với trận pháp nghiên cứu còn rất nông cạn, đến mức tổ kiến không dậy nổi một cái chuyên môn cơ cấu. Cũng may, Đan Vân Phong có chuyên môn phụ trách luyện khí điện. Ngay sau đó, Tô Trần cũng không biết mực, trực tiếp rời đi đọc phủ, tiến về luyện khí điện. Lấy Tô Trần hiện tại danh khí, đi vào luyện khí điện, tự nhiên không người nào dám lánh đặng hắn. Hiện tại Tô Trần đều là có thể cùng Lê Đông tại đan đạo bên trên bất phân thắng bại người, liền ngay cả ngài trưởng lão đều đã công khai thừa nhận Tô Trần địa vị. Hiện tại Tô Trần, trên đầu đã chống đỡ Đan Vân Phong đính cấp thiên tài quan hoàn. Lại càng không cần phải nói, một đường chủ cùng Hoàng Phủ đường chủ, vốn là đối với Tô Trần mười phần coi trọng. Hoàng Phủ đường chủ mặc dù không có giống một đường chủ một dạng đại thủ bút trực tiếp đưa Tô Trần một tôn đỉnh cấp đan đỉnh, bất quá hắn cũng là đối với Đan Vân Phong từ trên xuống dưới chào hỏi, nói cho tất cả mọi người Tô Trần là hắn Hoàng Phủ đường chủ xem cho người, tất cả mọi người không được lãnh đạo. Cho nên, Tô Trần đi vào luyện khí điện, mặc dù đãi ngộ không đến mức nói cùng Lê Đông mở dạng, nhưng cũng không kém lắm. Tô Trần, cơn gió nào đem ngươi thổi tới a? Nhìn thấy Tô Trần, luyện khí điện một tên quản sự, cơ hồ là dùng định bợ ngữ khí hỏi, có phải hay không có cái gì thần binh cần cường hóa? Chúng ta luyện khí điện, chuyên môn là Đan Vân Phong đệ tử giải quyết những vấn đề này. Ta muốn mượn một chút luyện khí điện lò luyện khí, không biết có thể được sao? Tô Trần hỏi. Cái này, dựa theo luyện khí điện quy định, lò luyện khí là không thể để đệ tử vận dụng a, chỉ có luyện khí điện trưởng lão cùng quản sự mới có thể khai lò. Tên quản sự kia mặt lộ vẻ khó xử nói, có thể dàn xếp a. Tô Trần trong lúc nói chuyện, một cái chứa linh thạch cái túi nhỏ đã đưa tới trong tay đối phương. Đối phương tiếp nhận đi nhéo nhéo, lập tức gương mặt dáng tươi cười, ngươi đừng nội, đợi ta đi tìm đường chủ cho ngươi hỏi một chút. Vạn sự luôn có trường hợp đặc biệt thôi, quy củ là chết, người là sống, huống chi ngươi là Đan Vân Phong đính cấp thiên tài, càng hẳn là có đặc thù đãi ngộ. Nói, tên quản sự kia liền vội vàng xoay người, vội vã đi đến bên trong đi. Không ra một lát, luyện khí điện đường chủ, Tư Mã đường chủ, liền tự thân xuất mã tiếp đãi Tô Trần. Tại Đan Vân Phong, trưởng lão viện được xưng là nhất viện quyền lực lớn nhất. Cho nên, trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão ngài trưởng lão, hy vọng cũng là Đan Vân Phong trưởng lão bên trong cao nhất. Võ đạo đường cùng đan đạo đường, cùng xưng là hai đường cái này hai đường lực ảnh hưởng gần với trưởng lão viện, cho nên hoàng phủ đường chủ cùng một đường chủ, cũng chính là đường chủ bên trong nhân vật thủ lĩnh. Tại hai đường phía dưới, còn có điện, thí dụ như sự vụ điện, luyện khí điện, tạp vụ điện. Những này điện người dẫn đầu, mặc dù cũng là đường chủ cấp bậc, bất quá cái kia địa vị cùng hoàng phủ đường chủ cùng một đường chủ so sánh, lại là thấp hơn một đoạn. Cái này Tư Mã đường chủ, chính là luyện khí điện đường chủ. Tư Mã đường chủ béo nục béo địch, cả người độ rộng cùng trên lệch độ cao không nhiều lắm, như là một quả cầu bình thường. Cái này hình thể, làm cho Tô Trần nhớ tới từng tại tội ác chi địa giao qua một người bạn, ân nhận, cũng là giống nhau như lúc hình thể. Vừa nhìn thấy Tô Trần, Tư Mã đường chủ vô cùng nhiệt tình, thật chặt bắt lấy Tô Trần tay, ha ha, Tô Trần, ta còn tưởng rằng ngươi quang lâm luyện khí điện, ta luyện khí điện thật là đồng tất sinh huy. Mau vào, mau vào, ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Ngươi tới, nhanh dâng trà, phụ trà tốt nhất. Một bên nói, một bên lôi kéo Tô Trần tay hướng luyện khí điện bên trong đi. Tư Mã đường chủ, này làm sao dám đảm đương? Tô Trần từ chối nói. Ha ha, làm sao không dám nhận a, tới tới tới. Tư Mã đường chủ nắm lấy Tô Trần tay, đem hắn dẫn tới luyện khí điện bên trong một gian phòng trà, đã có quản sự bưng tới hương khí bốn phía linh trà. Tới tới tới, Tô Trần. Chúng ta luyện khí điện tương đối đơn sơ, không có vật gì tốt. Linh trà này, còn tính là miễn cưỡng có thể vào miệng, không cần ghét bỏ a. Tư Mã đường chủ rất khiêm tốn, rõ ràng là tốt nhất linh trà, hắn lại vẫn cứ nói thành là miễn cưỡng có thể vào miệng. Tư Mã đường chủ, ta lần này đến là muốn mượn dùng một chút luyện khí điện lò luyện khí. Tô Trần cũng không cùng cái này Tư Mã đường chủ khách sáo, trực tiếp nói thẳng lấy chính mình ý đồ đến, nếu có thể, ta nguyện ý ra một chút thù lao, mong rằng Tư Mã đường chủ có thể giàn xếp. Mượn dùng luyện khí điện lò luyện khí? Tư Mã đường chủ có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn hướng luyện khí điện xin mời một chút chân kim vật liệu. Đương nhiên, những này chân kim vật liệu, ta cũng nguyện ý lấy tay trên đầu mặt khác tài nguyên đến trao đổi. Tô Trần nói, đem một phần vật liệu danh sách đẩy lên Tư Mã đường chủ trước mặt. Phần tài liệu này danh sách, lại là Tô Trần lại xuất phát đến luyện khí điện trước đó, tại động phủ sớm viết xong. Tư Mã đường chủ tiếp nhận vật liệu danh sách, nhìn một lát, trên mặt thịt mỡ cũng là có chút rung động. Phần tài liệu này trong danh sách, có mấy loại vật liệu, đều là thập giai chân kim. Thậm chí có một loại vật liệu, là nửa địa giai chân kim. Dạng này vật liệu, liền xem như luyện khí điện, cũng không phải nói lấy ra liền lấy ra tới. Nhất là cái kia nửa địa giai chân kim, càng là luyện khí điện chân tàng. Tại Tư Mã đường chủ nhìn vật liệu danh sách đồng thời, Tô Trần cũng là không nóng nảy, an tĩnh chờ đợi. Hắn biết, chính mình nói lên yêu cầu này có thể có chút đột ngột. Nếu như đối phương cự tuyệt, đó cũng là không chút nào sự tình kỳ quái. Nếu như đối phương cự tuyệt, Tô Trần cũng đang suy nghĩ, hẳn là dùng dạng gì điều kiện để đả động đối phương. Ngay vào lúc này đợi, Tư Mã đường chủ mở miệng. Tô Trần à, lúc đầu trên quy tắc là không cho phép đệ tử sử dụng luyện khí điện lò luyện khí. Bất quá, ngươi là Đan Vân Phong đỉnh cấp thiên tài, tự nhiên không phải bình thường đệ tử có thể so sánh, ngươi muốn sử dụng lò luyện khí, không phải là không thể được. Tô Trần nghe chút, việc này có hy vọng. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là rất thượng đạo từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái đan bình, giao cho Tư Mã đường chủ. Tư Mã đường chủ, nếu như có thể dàn xếp lời nói, nơi này là ta một chút tâm ý, mong rằng không cần ghét bỏ. Tô Trần nói ra. Tư Mã đường chủ cười hắc hắc, lại là đem đan bình đẩy trả lại cho Tô Trần. Tô Trần, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, ta chỗ này có cái yêu cầu quá đáng. Tư Mã đường chủ vẻ mặt tươi cười, lúc nói chuyện, hai tay không được lẫn nhau xoa xoa, mang theo một chút thần sắc mong đợi nhìn xem Tô Trần. Tô Trần gặp cái này Tư Mã đường chủ như vậy, ngược lại là trong lòng lấy làm kỳ, cái này Tư Mã đường chủ nhìn qua, tựa hồ thật đúng là có sự tình gì cầu đến trên đầu mình. Tư Mã đường chủ cứ nói đừng ngại. Nếu như là ta đủ khả năng sự tình, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Chương 1711 Tư Mã đường chủ nguyện vọng. Chương 1711 Tư Mã đường chủ nguyện vọng. Tư Mã đường chủ khoa trương thở dài một hơi, hai mắt nhìn xem Tô Trần. Tô Trần à, ngươi cũng không biết, kỳ thật ta là Đan Vân Phong bảy tên đường chủ bên trong lớn tuổi nhất, so Hoàng Phụ đường chủ cùng một đường chủ còn muốn lớn hơn mấy chục tuổi. Tuổi như vậy, nếu như ta hồn lực tại trong vòng 10 năm còn không cách nào đạt tới lục phẩm lời nói, khả năng ta cả đời này cũng liền cùng lục phẩm luyện khí sư vô duyên. Luyện khí sư cùng luyện đan sư một dạng, cũng là hồn lực thăng cấp hệ thống. Bất luận là luyện đan hay là luyện khí, cũng phải cần hồn lực đến trình độ nhất định mới có thể tăng lên phẩm cấp. Chỉ bất quá lục phẩm hồn lực luyện đan sư có cái tôn xưng gọi đan hoàng, mà lục phẩm hồn lực luyện khí sư, bình thường thì là tôn xưng là khí hoàng. Nhưng trên thực tế, nếu như chỉ từ hồn lực đi lên giảng, đan hoàng cùng khí hoàng là không có khác biệt. Trên lý luận tới nói, một cái khí hoàng nếu như học tập thủ đoạn luyện đan lời nói, không cần lại tu luyện từ đầu hồn lực, chỉ cần nó thủ đoạn luyện đan có thể đạt tới độc lập luyện chế ra lục phẩm đan dược trình độ, như vậy hắn cũng liền trở thành đan hoàng. Chỉ bất quá, cơ bản không có dạng này vượt giới người, bởi vì bất luận là luyện đan chi đạo hay là con đường luyện khí, đều là khó học khó thông, một người tinh lực, căn bản là không có cách đồng thời chiếu cố hai cái phương diện. Giờ phút này, Tư Mã đường chủ tiếp tục kể ra, ta nghe nói, hồi trước một đường chủ sở dĩ có thể đột nhiên tấn thăng lục phẩm luyện đan sư, là bởi vì ngươi trợ hắn luyện chế được một viên thập ngũ tinh thái ớt địch trần đan. Ngươi biết, nếu như ta hiện tại nếm thử trùng kích lục phẩm lời nói, liền sợ tâm ma chợt hiện, ta như thế cao tuổi rồi, tâm ma so với các ngươi người trẻ tuổi càng mạnh, nếu như một khi tâm ma hiện hiện lời nói, vậy liền khẳng định là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là nếu có một viên thái ớt địch trần đan lời nói, nắm chắc liền lớn hơn, cho nên ta muốn ngươi có thể hay không. Tô Trần nghe đến đó cũng coi là minh bạch. Nguyên lai cái này Tư Mã đường chủ là muốn thái ớt địch trần đan. Thế nào, Tô Trần? Tư Mã đường chủ tràn ngập mong đợi nhìn qua Tô Trần. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta hoàn thành chuyện này nói, không chỉ có lò luyện khí miễn phí cho ngươi dùng, mà lại liền ngay cả ngươi trên danh sách những cái kia trần kim ta đều cho ngươi bao hết, không cần ngươi ra cái gì đổ vật đến trao đổi. Phải biết, ngươi hàng đi ra những cái kia trần kim, ánh sáng cái kia nửa địa giai chân kim chính là không ít một bút phí tổn. Tô Trần, kỳ thật ta một mực đang nghĩ làm sao cùng ngươi mở cái miệng này, dù sao chúng ta trước đó vốn không quen biết, ta cũng không bước ra một bước kia chạy đến động phủ của ngươi đi nói cái này. Bất quá, hôm nay ngươi vừa vặn đi vào luyện khí điện, ta dứt khoát liền mượn cơ hội này. Tư Mã đường chủ cười hắc hắc, hai mắt vẫn tha thiết nhìn qua Tô Trần, nghiêm nhiên đem Tô Trần cái này trẻ tuổi bối phận đệ tử xem như chính mình cây cỏ cứu mạng. Tư Mã đường chủ, cái này thái ớt địch trần đan là một đường chủ đồ vật, trong tay ta đích thật là không có sẵn. Tô Trần mở miệng nói ra, bất quá nếu như ngươi có một ngày đem Thái Ức Địch Trần đan vật liệu thu thập đủ lời nói, ta có thể giúp một tay luyện chế một chút. Thập Ngũ Tinh không dám hứa chắc, bất quá Thập Tam Tinh hoặc là Thập Tứ Tinh có lẽ còn là không có vấn đề. Kỳ thật, Tô Trần không phải là không thể cam đoan Thập Ngũ Tinh, mà là không muốn đem lời nói được quá vẹn toàn. Ngay cả một đường chủ Thập Ngũ Tinh đều là tại hắn nhắc nhở bên dưới luyện chế ra tới, chính hắn luyện chế ra một viên Thập Ngũ Tinh lại có thể có bao nhiêu khó? Thật, chuyện này là thật. Tư Mã Đường chủ hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi hỏi. Đó là tự nhiên. Tô Trần cười nói. Ha ha ha, tốt, tốt. Tô Trần, đã như vậy, vậy ta cũng ở nơi đây hứa hẹn ngươi, vô luận ngươi chừng nào thì muốn sử dụng lò luyện khí, đều có thể cứ tới luyện khí điện. Ta làm luyện khí điện đường chủ, điểm ấy quyền lực ta vẫn là có. Tư Mã Đường chủ cũng là vô bộ ngực, đối với Tô Trần hứa hẹn. Tư Mã Đường chủ quả nhiên là rộng thoáng người. Tô Trần cười nói. Vậy liên việc này không nên chậm trễ, ta dẫn ngươi đi lò luyện khí nơi đó đi. Đúng rồi, ngươi muốn dùng lò luyện khí luyện chế thứ gì? Lão phu có thể vì ngươi làm thay a? Tư Mã Đường chủ hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải Tô Trần không muốn để cho Tư Mã Đường chủ làm thay, mà là trận cơ này, dù sao không phải tinh khiết luyện khí đồ vật, mà là cùng trận pháp có liên quan. Hay là do chính hắn vào tay luyện chế thích hợp hơn. Tô Trần kiếp trước đối với luyện khí cùng trận pháp cũng không xa lạ gì, chỉ là một thế này quyết thiếu thao tác cơ hội mà thôi. Nếu như có thể cho hắn thực tiễn cơ hội, hắn dù cho không thành được đỉnh tiêm luyện khí cùng trận pháp đại sư, nhưng cũng khẳng định là siêu quần bạt uy. Lại nói, cường hóa vô tướng chi trận trận cơ, chuyện lớn như vậy, Tô Trần vẫn là hy vọng chính mình tự mình hoàn thành, không muốn giả tay người khác. Tư Mã Đường chủ quả nhiên là mười phần rộng thoáng người, tay béo vung lên phía dưới, Tô Trần cần có chân kim vật liệu, cũng là tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Luyện khí điện lò luyện khí, không giống đan lô nhỏ như vậy, mà là một cái đại lô, khoảng chừng cả một cái đại sảnh lớn như vậy. Lớn như vậy lô, thật giống như một cái ao mở rộng, người đứng tại cạnh lò, hướng bên trong đưa lên vật liệu. Tô Trần bỏ ra 3 ngày thời gian, hoàn thành vô tướng chi trận trận cơ cường hóa. Cường hóa đằng sau trận cơ, uy lực lên một cái cấp bậc. Tô Trần đối với kết quả này hết sức hài lòng, liền muốn rời đi luyện khí điện. Tô Trần, khó được ngươi đi vào luyện khí điện, không bằng lưu lại ăn bữa cơm, để lão phu chiêu đãi ngươi. Tư Mã Đường chủ giữ lại. Đường chủ thịnh tỉnh, vốn không nên cự tuyệt, chỉ bất quá, gần nhất đích thật là không có thời gian, kính hồ thịnh hội sắp bắt đầu. Nếu như Tư Mã Đường chủ không chê, các loại kính hồ thịnh hội kết thúc về sau, đến động phủ của ta làm khách. Tô Trần đạo. Tốt ta, kính hồ thịnh hội đích thật là thứ nhất chuyện quan trọng, vậy ta liền không chậm trễ ngươi. Trở về đi, có rảnh thường xuyên đến luyện khí điện, ta nhất định dùng rượu ngon nhất đồ ăn chiêu đãi ngươi. Tư Mã Đường chủ dĩ nhiên không phải đối với tất cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhiệt tình như vậy. Hắn đối với Tô Trần nhiệt tình như vậy, cũng là bởi vì Tô Trần đủ loại biểu hiện, lấy được hắn nồng đậm hảo cảm. Tại Đan Vân Phong, thiên tự khu đệ tử là không thế nào biết đi vào luyện khí điện, dù cho ngẫu nhiên có việc cần đến, thái độ cũng đều bình thường. Bởi vì, luyện khí điện không phải võ đạo đường, không phải đan đạo đường, đối với thiên tự khu đệ tử thiên tài tới nói, chỉ là một cái phục vụ bọn hắn cơ cấu mà thôi, bọn hắn cũng sẽ không tự mình đi học tập luyện khí. Cho nên luyện khí điện đối với bọn hắn tới nói, căn bản sẽ không sinh ra cái gì gặp nhau. Nhưng Tô Trần lại không giống với, đối với Tư Mã Đường chủ tới nói, Tô Trần là cái thứ nhất thái độ bình thản, nguyện ý chân chính buông xuống thiên tài giá đỡ cùng hắn kết giao thiên tự khu đệ tử. Nói thật, Tư Mã Đường chủ mặc dù là cái đường chủ, nhưng là luyện khí điện là cái ít lưu ý địa phương, cái này luyện khí điện đường chủ, luận quyền lực, luận địa vị, đều chưa hẳn có thể so sánh từng chiếm được võ đạo đường hoặc là đan đạo đường xếp hạng trước vài trưởng lão. Còn có, đường chủ nếu là đem Thái Ức Địch Trần đan vật liệu cho thu thập đủ, nhớ kỹ đến động phủ tới tìm ta. Tô Trần đương nhiên sẽ không là qua sông đoạn cầu người, dặn dò. Tốt, tốt. Tư Mã Đường chủ con mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Chương 1712 Chiêu Dương Đế Quốc truyện cũ, chương 1712 Chiêu Dương Đế Quốc truyện cũ. Tư Mã Đường chủ ngược lại là cũng nghĩ qua xin mời một đường chủ giúp hắn luyện chế Thái Ức Địch Trần đan, thế nhưng là hắn luyện khí điện đường chủ, cũng đang đạo đường đường chủ địa vị chênh lệch quá lớn, hắn không có ý tứ mở cái miệng này. Bây giờ tốt chứ, chỉ cần Tô Trần giúp hắn luyện chế ra Thái Ức Địch Trần đan đến, hắn một khi đạt tới lục phẩm luyện khí sư cấp bậc, có khí hoàng xưng hào, tại Đan Vân Phong địa vị, lập tức có thể sinh ra bay vọt về trước. Đem vô tướng chi trận trận cơ cho cường hóa hoàn tất, Tô Trần cũng tạm thời không có tâm sự, lại trở lại trong động phủ đi tu luyện. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách kính hồ thịnh hội cũng càng ngày càng gần. Tô Trần nếu quyết định muốn rèn luyện một phen đằng sau lại đi trùng kích chín đạo sinh tử quan, cho nên cũng không nóng nảy tại nhất thời. Trong đoạn thời gian này, hắn chỉ là làm từng bước tu luyện, đem chính mình trong đan điền chân nguyên rèn luyện được càng ngày càng cô đọng. Tại loại ngày này phục một ngày trong tu luyện, kính hồ thịnh hội màn che cũng là sắp kéo ra. Một ngày này, Đan Vân Phong các đại quảng trường cùng các đại kiến trúc đều gián tiếp ra thông cáo, kính hồ thịnh hội đội dự thi ngũ cuối cùng đã định. Trường lão đội ngũ 8 người, võ đạo phương diện thủ lĩnh chính là ngài trưởng lão cùng hoàng phủ đường chủ. Hai người xuất lĩnh lấy mặt khác 4 tên võ đạo đường trưởng lão. Đan đạo thủ lĩnh người là một đường chủ, xuất lĩnh một tên đan đạo đường trưởng lão, cũng chính là nhạc trí tổ phụ nhạc trưởng lão. Cứ như vậy, đúng lúc là 6 tên võ đạo phương diện trưởng lão, 2 tên đan đạo phương diện trưởng lão. Về phần đan tâm thánh tông tông chủ, tự nhiên không có khả năng lấy tông chủ tôn sư tự mình hạ cuộc chiến đấu, như thế làm mất thân phận. Tông chủ, cùng trong tông môn một chút tư lịch cực giả trưởng lão, thí dụ như bối trưởng lão nhân vật như vậy, chỉ có tại tông môn gặp phải chân chính nguy nan lúc, mới có thể nhìn thấy bọn hắn xuất thủ. Đệ tử đội ngũ 8 người, võ đạo phương diện là Lê Đông cùng mặt khác 5 tên tiên tự khu uy tín lâu năm võ đạo đệ tử, mà đan đạo phương diện thì là Hoắc Kinh Vi cùng Tô Trần 2 người. Nói cách khác, thiên tự khu tại mở rộng 4 cái vị trí mới trước đó, nguyên bản có 8 người, 8 người này trừ Lương Trạch bên ngoài, mặt khác đều là đạt được kính hồ thịnh hội danh lệch. Kết quả này hoặc nhiều hoặc ít có chút tranh luận chủ yếu tập trung ở Hoắc Kinh Vĩ danh lệch bên trên. Bởi vì thiên tự khu người mới lục nguyện tại đoạn thời gian gần nhất tại đan đạo đường biểu hiện rất mắt sáng, không chỉ có hiệp trợ các trưởng lão luyện chế được mấy lô cực phẩm đan dược, mà lại càng là chính mình độc lập luyện chế được mấy loại đệ tử trẻ tuổi rất khó hoàn thành đan dược. Bởi như vậy liền sinh ra một loại thanh âm, cho là lục nguyện mặc dù là thiên tự khu người mới, nhưng cũng không thể hoàn toàn bởi vì nàng là người mới liền đơn giản thô bạo đưa nàng bài trừ tại kính hồ thịnh hội danh ngạch bên ngoài, chí ít hẳn là để nàng cùng Hoắc Kinh Vĩ lại tỉ thí một chút, nhìn xem ai lợi hại hơn lại nói. Loại thanh âm này mặc dù không nhiều, nhưng là chân thực tồn tại. Ngược lại là Tô Trần tranh luận càng ít, bởi vì Tô Trần tại đan đấu bên trong cùng Lê Đông đánh thành ngang tay. Mặc dù Lê Đông tại kính hồ thịnh hội bên trong là dùng võ đạo đệ tử thân phận dự thi, nhưng hắn tại trận kia đan đấu bên trong bày ra đan đạo thực lực cũng là rõ như ban ngày, có thể cùng Lê Đông tại đan đấu bên trong bất phân thắng bại, một cái kính hồ thịnh hội danh ngạch là thực chí danh quy. Bất quá, tranh luận về tranh luận, đã định tốt danh ngạch là không thể nào lại sửa chữa. Khoảng cách kính hồ thịnh hội còn có 2 ngày thời gian, Tô Trần tạm thời ngừng võ đạo tu luyện, làm lên chuẩn bị cuối cùng. Tuy tung của mình bọn họ, Tô Trần dự định toàn bộ dùng không gian giới tử đưa đến kính hồ thịnh hội đi lên. Cái này kính hồ thịnh hội cơ hội là vô cùng có được, kể từ đó bọn hắn cũng có cơ hội có thể tới kính hồ thịnh hội đi được thêm kiến thức. Từ khi không gian giới tử mở ra tầng thứ 2 đằng sau, cũng có tại không gian giới tử bên trong quan sát ngoại giới công năng, chỉ cần không gian giới tử có đầy đủ năng lượng, thủ linh liền có thể đem ngoại giới cảnh tượng chiếu ảnh tại không gian giới tử bên trong, thờ người ở bên trong quan sát. Nếu không gian giới tử dễ dàng như thế, Tô Trần không mang theo các tùy tùng đi tăng một chút kiến thức, đều nói không đi qua. Lại xuất phát tiến về kính hồ thịnh hội trước đó, Tô Trần còn cố ý tiến về Nhan Mạn Nhi độc phủ, vốn là muốn theo nàng nói cá biệt, thuận tiện nhìn nàng một cái như thế nào. Bất quá, khi đi tới Nhan Mạn Nhi độc phủ lúc, lại phát hiện nàng tại ngoài độc phủ treo bế tử quan lệnh bài, xin miễn hết thảy quấy rầy. Nha đầu này, lúc nào đối với tu luyện như vậy nhu cầu danh lợi. Tô Trần sờ lên cái mũi, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn Nhan Mạn Nhi độc phủ một chút, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quay người rời đi động phủ này. Một ngày sau đó, tiến về tham gia kính hồ thịnh hội đội ngũ tập hợp. Đan Tâm Thánh Tông bên này, hiển nhiên là phi thường trọng thị lần này kính hồ thịnh hội. Do tông chủ tự mình dẫn đầu đội dự thi ngũ, xuất phát tiến về kính hồ. Tô Trần cũng là lần thứ nhất gặp được Đan Tâm Thánh Tông tông chủ, đây là một cái bề ngoài nhìn qua 30-40 tuổi, đang lúc tráng niên nam tử, bất quá Tô Trần biết nó số tuổi thật sự khẳng định xa không chỉ nơi này, từ nó ánh mắt liền có thể nhìn ra được, số tuổi thật sự xa không chỉ 30-40 tuổi. Một đội nhân mã, từ Đan Vân Phong xuất phát, trùng trùng điệp điệp rời đi Đan Tâm Thánh Tông. Khi đội ngũ rời đi Đan Tâm Thánh Tông trên không thời điểm, Đan Tâm Thánh Tông các đại khu vực, rất nhiều người đều là không tự chủ được dừng tay lại đầu sự tình, ánh mắt hướng phía đội ngũ rời đi phương hướng nhìn lại, không ít người trong mắt đều là lộ ra từ đáy lòng chờ mong, hy vọng lần này kính hồ thịnh hội, Đan Tâm Thánh Tông có thể nhất cử thắng ngay từ trận đầu. Kính hồ, khoảng cách Đan Tâm Thánh Tông có mấy vạn dặm xa. Trên phi thuyền, đám người từ ngài trưởng lão trong miệng, cũng là nghe một chút liên quan tới kính hồ lịch sử tư liệu. Kính hồ lịch sử đến từ 6000 năm trước đó nói lên, thời điểm đó Trung Châu còn không phải hiện tại cách cục, toàn bộ Trung Châu đại lục vào lúc đó là một cái thống nhất đế quốc, tên là Chiêu Dương Đế Quốc. Có thể đem Trung Châu đại lục bắt ngát như thế vô ngần cương vực thống nhất lại, Chiêu Dương Đế Quốc tự nhiên là không gì sánh được cường thịnh, hùng cực nhất thời, thống trị Trung Châu đạt tới 3000 năm lâu. Nhưng thế gian vạn sự thịnh cực tất suy, Chiêu Dương Đế Quốc thống trị thời gian dài, nội bộ đế quốc cũng là xuất hiện có nhiều vấn đề, những này to to nhỏ nhỏ vấn đề tựa như là sâu mọt một dạng gặm nuốt lấy cường thịnh Chiêu Dương Đế Quốc, tựa như con kiến gặm nuốt voi lớn bình thường. Một lúc sau, Chiêu Dương Đế Quốc nội bộ rốt cục bắt đầu dần dần phân liệt, vài phái thế lực làm theo ý mình, lại bởi vì một chút nguyên nhân lẫn nhau sống mái với nhau, cường giả nhau nhau vẫn lạc, đến cuối cùng, khổng lồ Chiêu Dương Đế Quốc rốt cục sụp đổ, phân chia thành hiện tại mấy trăm quốc gia. Về sau, lại đang mấy trăm quốc gia trên cơ sở, ra đời Tứ Đại Thánh Tông. Nhưng là, lúc trước cái kia cường thịnh Chiêu Dương Đế Quốc, lại là không bao giờ còn có thể trở về, liền ngay cả Chiêu Dương Đế Quốc hoàng tộc, cũng là ở náo động bên trong vẫn lạc đến không sai biệt lắm. Mà từ Chiêu Dương Đế Quốc tan rã đằng sau, Trung Châu nguyên khí đại thường, cũng không còn phục năm đó hùng hậu khí tượng. Liền xem như hiện tại Trung Châu, tổng thể thực lực cộng lại, cũng không có khôi phục lại di vãng Chiêu Dương Đế Quốc 1/5. Chương 1713 Kính Hồ Sơn Trang, chương 1713 Kính Hồ Sơn Trang về phần Kính Hồ, đó chính là Chiêu Dương Đế Quốc đã từng một chỗ thừa thái dược liệu cùng với các tài nguyên địa phương, vốn là do Chiêu Dương Đế Quốc khống chế. Từ khi Chiêu Dương Đế Quốc giải thể đằng sau, liền một mực có thế lực lớn nhỏ vì Kính Hồ quyền sở hữu mà tranh đấu không ngớt. Về sau có Tứ Đại Thánh Tông, cũng là vì Kính Hồ quyền sở hữu mà đánh đến tối bụi, tử thương không ít, nhưng cuối cùng vẫn định không xuống Kính Hồ thuộc về vấn đề. Mà trong Kính Hồ sản xuất dược liệu cùng các loại tài nguyên, lại là một mực để Tứ Đại Thánh Tông đều thèm nhỏ nước dãi. Cái này Kính Hồ quyền sở hữu một ngày không quyết định xuống tới, Tứ Đại Thánh Tông người một ngày liền yên tĩnh cũng được, luôn luôn vây quanh Kính Hồ sinh ra to to nhỏ nhỏ giao chiến, mỗi một lần giao chiến đều có tổn thất. Cuối cùng Tứ Đại Thánh Tông cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lúc này mới ngồi cùng một chỗ thương lượng, cuối cùng định ra Kính Hồ thịnh hội quy củ này. Mỗi 10 năm tổ chức một lần Kính Hồ thịnh hội, mỗi lần bên thắng liền có thể tiến vào Kính Hồ ngắt lấy một tháng tài nguyên, một tháng về sau, liền đem Kính Hồ triệt để phong bế, ngay cả một con rồi cũng bay không vào đi. Chờ thêm 9 năm 11 tháng đằng sau, nên đón lần tiếp theo Kính Hồ thịnh hội. Sở dĩ chỉ làm cho bên thắng ngắt lấy một tháng, đằng sau chờ thêm 9 năm thời gian 11 tháng, cũng là vì lợi dụng thời gian này để trong Kính Hồ tài nguyên ẩn dưỡng sinh thức. Nếu không, Nếu như bên thắng trực tiếp tiến vào kính hồ ngắt lấy 10 năm lời nói, linh dược dễ đều bị đào hết, người đến sau còn ngắt lấy cái giám. Tô Trần nghe cái này chiêu Dương Đế quốc điện cố, cũng lạ như có điều suy nghĩ. Nguyên lai mấy ngàn năm trước đó, ở chính giữa châu đại lục từng có qua cường thịnh như vậy đế quốc. Bây giờ người, đã rất khó tưởng tượng chiêu Dương Đế quốc năm đó cái kia cực thịnh một thời phong thái. Về sau cao ốc một khi khuynh đảo, quái vật khổng lồ phân liệt băng diệt, chắc hẳn cũng là cực kỳ thảm liệt. Mà bây giờ tứ đại thánh tông, cũng là bởi vì hấp thụ chia cắt một chút nguyên lai chiêu Dương Đế quốc lưu lại lợi ích, lúc này mới phi tốc trưởng thành, tạo thành Trung Châu tứ đại thánh tông độc đại cục diện. Mấy ngày sau, Đan Tâm Thánh Tông phi thuyền thuận lợi đến Kính Hồ. Kính Hồ, kỳ thật không phải một tòa hồ, chuẩn xác mà nói, Kính Hồ là một mảnh hồ bầy. Hồ này bầy, ở vào dãy núi vờn quanh bên trong, tựa như một mảnh bồn địa. Xa xa nhìn lại, tại trên bồn địa không, bao phủ một tầng như là tiền cảnh bình thường nhàn nhạt sương mù màu trắng. Nhưng nếu như nhãn lực vô cùng tốt, có thể xuyên thấu qua nhàn nhạt sương mù nhìn thấy lời nói phía sau, liền sẽ phát hiện hồ kia bảy mặt nước bình tĩnh trong suốt, như là từng mặt tấm gương khảm nạm ở trên mặt đất, Kính Hồ bởi vậy gọi tên. Tại Kính Hồ ngoại vi một mảnh chân núi, có một tòa năm đó chiêu Dương Đế quốc xây dựng rầm rộ kiến tạo sơn trang, khoảng cách hiện tại đã có 4000 năm lịch sử, trải qua hậu nhân nhiều lần tu sửa, đến bây giờ còn duy trì lấy lúc đó cái kia hùng hậu tráng quan khí tượng. Từ sơn trang này hùng vĩ khí tượng bên trong, phản phất cũng có thể đem năm đó chiêu Dương Đế quốc cường đại nhìn thấy một đốm. Tòa sơn trang này tên là Kính Hồ Sơn Trang. Tại lúc trước chiêu Dương Đế quốc chưa tan rã thời điểm, ánh sáng hoàng thất liền có trên vạn người, lại triệu tập bên trên toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong các phương chư hầu, toàn bộ hội tụ ở cái này Kính Hồ Sơn Trang, cũng đủ để chứa được. Mà bây giờ, tứ đại thánh tông đội dự thi ngũ, tổng cộng lại cũng không đến 100 người, và ở cái này Kính Hồ Sơn Trang, ngược lại là lộ ra 10 phần trống trải. Tô Trần cùng những người khác đi vào Kính Hồ Sơn Trang bên trong, nhìn thấy cái này hậu trọng đại khí kiến trúc, cũng có thể tưởng tượng đến năm đó chiêu Dương Đế quốc cường đại cùng hưng thịnh. Cho dù là Đan Tâm Thánh Tông cấp cao nhất kiến trúc, cùng cái này Kính Hồ Sơn Trang so sánh, cũng là có chút chênh lệch. Ha ha ha, ngu lao đệ, đã lâu không gặp, ngươi hay là như vậy tuổi trẻ. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, sau đó liền chỉ gặp một bóng người lớn cất bước đi tới, đối mặt mang theo từng đạo chân nguyên ba động, liền như là sóng biển đập vào mặt bình thường. Các loại đi đến gần, liền có thể thấy rõ đây là một tên tiên phong đạo cốt lão giả dâu bạc, một bên cười ha ha lấy, một bên lớn cất bước hướng đi Đan Tâm Thánh Tông Ngưu Tông chủ. Đao huynh, ngươi phong thái cũng là giống như quá khứ a. Ngưu Tông chủ cũng là ý cười đầy mặt, nên đón tiếp lấy, cùng cái kia lão giả dâu bạc ôm nhau ôm một cái, hai người đều là cười ha ha. Ngài trưởng lão ở một bên, chúng tôi Trần bọn hắn những đệ tử này giới thiệu, cái này lão giả dâu bạc chính là Lưu Vân Thánh Tông Đào Tông chủ. Đừng nhìn Đào Tông chủ cùng Ngưu Tông chủ đứng chung một chỗ, trên tuổi tác tựa như là cách đối phận một dạng, nhưng kỳ thật, Ngưu Tông chủ là nhìn tuổi trẻ, hai người tuổi thật là xê xích không nhiều. Tại tứ đại thánh tông bên trong, Lưu Vân Thánh Tông là cùng Đan Tâm Thánh Tông quan hệ mật thiết nhất, vãng lai nhiều nhất. Lưu Vân Thánh Tông Đào Tông chủ cũng là cùng Đan Tâm Thánh Tông Ngưu Tông chủ quan hệ tốt đẹp. Ngài trưởng lão cố ý đem những này nói cho Tô Trần bọn hắn những thế hệ trẻ tuổi này nghe, nếu như đổi lại bình thường tại trong tông môn, ngài trưởng lão có thể sẽ không nói. Nhưng bây giờ tới bên ngoài, mà lại tới thế hệ trẻ tuổi đều là trong tông môn nhân tài kiệt xuất cấp bậc, tương lai tông môn đại lương sớm muộn là muốn giao cho trong tay bọn họ, sớm một chút hiểu rõ những này là có chỗ tốt. Tô Trần ánh mắt cũng là quan sát đến trước mắt hai vị này tông chủ. Hắn thấy, hai vị tông chủ tu vi hiển nhiên đều siêu việt tìm vũ cảnh, đặt tới tìm vũ cảnh phía trên một cái đại cảnh giới, phản hư cảnh. Chỉ bất quá, đến tột cùng là phản hư cảnh mấy tầng, Tô Trần liền nhìn không ra. Hắn hiện tại tu vi cùng hai vị tông chủ chênh lệch quá lớn, khẳng định là không làm được đến mức này. Đan Tâm Thánh Tông mấy vị trưởng lão cũng là nhao nhao tiến lên, cùng Đào Tông chủ chào. Mấy người các ngươi cũng tới đến bái kiến Đào Tông chủ. Ngưu Tông chủ hướng các đệ tử trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Cái kia Đào Tông chủ ha ha cười, quét các đệ tử trẻ tuổi một chút, nụ cười trên mặt càng thêm mặt mũi hiền lành. Ngươi chính là Lê Đông đi. Lão phu nhớ kỹ, ngươi là ngài trưởng lão cao độ rồi, hay là Lê Đường chủ tôn nhi, ta xem một chút cái này tu vi, ôi, đã đạt tới tìm vũ cảnh thất trọng, không sai, coi như không tệ. Đào Tông chủ khen không dứt miệng, ánh mắt lại đang những đệ tử khác trên thân từng cái đảo qua, cũng là tán dương gật đầu. Ân, mỗi một cái đều là nhân tài, tông chủ của các ngươi cùng các trưởng lão đều là hỏa nhãn kim tinh, lựa đi ra người để cho ta đều đỏ mắt, đều muốn đào chân tường đem các ngươi đào đi. Cái này Đào Tông chủ, hiển nhiên là người hiền lành hình, coi như đối diện với mấy cái này đệ tử trẻ tuổi, nói cũng tận là lời hữu ích, tuyệt không đả kích người tuổi trẻ lòng tự tin. Ánh mắt tiếp lấy rơi xuống Tô Trần trên thân, a, vị này ngược lại là có chút lạ mắt, là ai a? Lưu Vân Thánh Tông cùng Đan Tâm Thánh Tông vãng lai mật thiết, đối với đối phương trong tông môn mấy cái đỉnh cấp đệ tử cũng là nhìn quen mắt, cho nên Tô Trần cái này gương mặt lạ rất nhanh liền bị Đào Tông chủ phát hiện. Đào huynh, đây là Tô Trần. Năm nay vừa tiến vào tông môn đệ tử mới, hiện tại đã trở thành chúng ta Đan Tâm Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ đang đạo chủ lực. Ngưu Tông chủ giới thiệu nói. A, đây cũng là lão phu mắt buộc về, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, vị này hiển chất nhìn nhỏ tuổi nhất, còn chưa tới 20 tuổi đi. Tuổi như vậy, vậy mà liền trở thành Đan Tâm Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ đang đạo nhân tài kiệt xuất, khó được, khó được a. Chương 1714 Đan Tâm Thánh Tông đối đầu chương 1714 Đan Tâm Thánh Tông đối đầu Đào Tông chủ hiển nhiên cũng là có chút giật mình. Tô Trần tuổi còn nhỏ là một mặt, một phương diện khác hay là đệ tử mới, tiến vào tông môn chưa tới nửa năm thời gian, vậy mà liền trở thành một tông đan đạo nhân tài kiệt xuất. Loại chuyện này, cho dù là lấy Đào Tông chủ lịch duyệt, cũng là chưa từng nghe thấy. Huống chi, mọi người đều biết Đan Tâm Thánh Tông đan đạo nội tình là mạnh nhất, trong tông môn thiên tài đan đạo đệ tử cũng nhiều nhất. Dưới loại tình huống này, một cái đệ tử mới nhập môn, lại còn có thể trổ hết tài năng, cầm tới tham gia kính hồ thịnh hội tư cách. Đây cũng chính là Đào tông chủ cùng Ngô tông chủ quan hệ rất tốt, biết Ngô tông chủ hẳn là sẽ không tại trên này đối với mình có cái gì giấu giếm. Nếu không, Đào tông chủ cơ hồ muốn coi là cái này không đến 20 tuổi thiếu niên, nhưng thật ra là Ngô tông chủ cùng Đan Tâm Thánh tông giấu giếm ngoại giới, vì kính hồ thịnh hội mà bồi dưỡng vũ khí bí mật. Bất quá bây giờ xem ra, Ngô tông chủ hẳn là sẽ không nói dối, cái này Tô Trần, thật sự là Đan Tâm Thánh tông năm nay đệ tử mới. Tuổi còn nhỏ, liền có thể lấy hắc mã chi tư dễ ra, đợi một thời gian, nhất định tiền đồ vô lượng. Không sai, không sai. Đào tông chủ vẻ mặt tươi cười, đối với Tô Trần cũng là khen ngợi không gì sánh được, nhiều như vậy đệ tử thiên tài, ngu lao đệ, xem ra ngươi Đan Tâm Thánh tông khí hậu, quả nhiên có đại khí vận, đợi một thời gian, các ngươi tông môn nhất định là muốn nhất phi trùng thiên, đến lúc đó đừng quên chúng ta những lao bằng hữu này, cậu thả phú quý, chớ quên đi à. Đang nói, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười chói tai, "Lão lão nhi, ngươi ngoài miệng chẳng lẽ là lau mặt không thành, nhìn thấy ai cũng khen tụ tiền, như thế có thể khen, không bằng cho ta Lôi Âm Thánh tông cũng khen khen." Theo lời nói này âm thanh rơi xuống, liền gặp một bóng người cao lớn cất bước đi tới. Đạo thân ảnh này, dáng người khôi ngô, tóc đen tung bay, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mặc trên người một bộ không biết dùng cái gì vật liệu làm thành áo giáp, trên áo giáp quấn quanh lấy thiên ti vạn lũ địa quang, nhìn qua chính là uy năng mười phần. Đây là Lôi Âm Thánh tông Triệu tông chủ. Ngài trưởng lão nhìn thấy thân ảnh này, cũng là không khỏi sắc mặt có chút trầm xuống, đối với các đệ tử thấp giọng nói: "Lôi Âm Thánh tông cùng Đan Tâm Thánh tông ở giữa, quan hệ luôn luôn tính không được hòa thuận, mà lên một giới kính hồ thịnh hội, bên thắng chính là Lôi Âm Thánh tông. Cho nên, Lôi Âm này Thánh tông Triệu tông chủ thái độ có chút khinh cuồng, chính là có thể lý giải." Lưu Vân Thánh Tông đạo tông chủ, hiển nhiên là tu dưỡng rất sâu một người, nghe được Triều tông chủ nói như vậy, cũng không để ý mà là nhẹ nhàng cười một tiếng, "Triều lão đệ, ngươi nói chuyện luôn luôn như vậy sắc bén. Ta đang cùng Ngô tông chủ nói, bọn hắn đang tâm Thánh Tông mấy cái này thế hệ tuổi trẻ, rất không tệ." Cái kia Triều tông chủ đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt quét qua đàn tâm Thánh Tông một đám đệ tử trẻ tuổi. Sau đó, Triều tông chủ trên mặt chính là lộ ra một tia khinh trào, "Ta còn tưởng rằng là dạng gì đệ tử thiên tài, tám cái đệ tử, chỉ có một cái miễn cưỡng đạt tới tìm vũ cảnh thất trọng, còn có một cái thậm chí ngay cả tìm vũ cảnh cũng chưa tới. Bây giờ Đan Tâm Thánh Tông chính là bực này trình độ." Lời này vừa ra, Đan Tâm Thánh Tông các đệ tử lập tức đều là mặt lộ sắc mặt giận dữ, Triều tông chủ nói như vậy, tương đương với rất khinh bị bọn hắn tất cả mọi người. Trong đó cái kia ngay cả tìm vũ cảnh cũng còn không tới, hiển nhiên chỉ là Tô Trần. Nhìn ra được, cái này Triều tông chủ rõ ràng chính là cùng Đan Tâm Thánh Tông không đối phó, cố ý tìm đến sự tình. Ngô tông chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng nhìn về hướng đối diện cái kia mắt mang vẻ châm chọc Triều tông chủ. "Triều tông chủ, Đan đạo đệ tử, nhìn chính là Đan đạo thực lực. Ngươi Đan đạo đệ tử, nếu có thể tại đan đấu bên trong thắng ta đan này đạo đệ tử, đến lúc đó ngươi lại đến Diêu Võ Dương ngoài không mượn." Ngô tông chủ hiển nhiên không phải loại kia tốt tính dễ nói chuyện người, đối phương đối với hắn đệ tử nói năng lô mãng, vậy hắn cũng sẽ đáp lễ. "Ha ha ha, có ý tứ." Triều tông chủ cười ha ha, "Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi Đan đạo đệ tử có bao nhiêu thực lực." Nói, Triều tông chủ quay người rời đi, đi hai bước lại dừng lại, "Ngô tông chủ, quên nói cho ngươi biết, chúng ta Lôi Âm Thánh tông có hai cái võ đạo đệ tử đạt tới tìm vũ cảnh thất trọng trở lên, còn có một cái tìm vũ cảnh bát trọng. Lần này kính hồ thịnh hội, chúng ta Lôi Âm Thánh Tông có năm chắc lại một lần nữa thắng được kính hồ quyền sở hữu, ha 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 ha." Nói xong, cái này Triều tông chủ cũng là lại lần nữa quay người, triệt để nên ngang rời đi. Lưu lại Đan Tâm Thánh Tông người liên can cùng Đào tông chủ, không khí hiện trường lại là có chút xấu hổ. Đan Tâm Thánh Tông các đệ tử đều là sắc mặt trầm ngưng, lộ ra tâm tình thật không tốt, nhất là lấy Lê Đông cầm đầu mấy cái kia võ đạo đệ tử. Vừa rồi Triều tông chủ mặc dù đem Tô Trần tu vi không đến tìm vũ cảnh lấy ra làm ngôn ngữ công kích điểm ngắm, nhưng Tô Trần dù sao cũng là Đan đạo đệ tử. Đan đạo đệ tử cho dù là võ đạo tu vi lại nát, vậy cũng là lẽ thẳng khí hùng. Nhưng bọn hắn những võ đạo này đệ tử, nhưng cũng là trở thành Triều tông chủ khinh bị đối tượng. Nhất là Triều tông chủ cuối cùng còn nâng lên, Lôi Âm Thánh Tông có hai cái tìm vũ cảnh thất trọng võ đạo đệ tử, càng có một cái tìm vũ cảnh bắt trọng võ đạo đệ tử. Cái này khiến Lê Đông mặt đen lên, cực kỳ không thoải mái. Hắn xưa nay lấy Đan Tâm Thánh Tông đệ nhất thiên tài tự cho mình là, kết quả đi vào cái này kính hồ sơn trang, tìm vũ cảnh thất trọng tu vi lại là đi lên liền bị đối phương hạ thấp xuống, càng là không nói ra được biệt khuất cùng ảo não. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tại kính hồ thịnh hội bên trên phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ, tranh thủ vượt cấp đánh bại Lôi Âm Thánh Tông đệ tử thiên tài. Lôi Âm này Thánh Tông cùng Đan Tâm Thánh Tông quan hệ, xem ra thật là không thế nào, thậm chí dùng đúng đầu để hình dung đều không đủ. Tô Trần mắt thấy cái này toàn bộ quá trình, cũng là tại nội tâm làm ra phán đoán của mình. Quả nhiên, ngài trưởng lão nhìn qua Triều tông chủ nên ngang rời đi bóng lưng, nói khẽ với các đệ tử nói ra, tại trăm năm trước đó, kính hồ thịnh hội quán quân, thường xuyên do chúng ta Đan Tâm Thánh Tông cầm giữ. Khi đó Lôi Âm Thánh Tông, tự cao cùng chúng ta Đan Tâm Thánh Tông thực lực tương cận, nhiều lần có khương phục. Nhưng gần trăm năm đến nay, phong thủy luân chuyển, chúng ta Đan Tâm Thánh Tông tại Kính Hồ Thịnh Hội tranh đoạt bên trên nhiều lần thất bại, ngược lại là Lôi Âm Thánh Tông một đường hát vang, liên tục mấy giới một mực cầm giữ Kính Hồ Thịnh Hội quán quân, cho nên bọn hắn lên tới tông chủ, trưởng lão, xuống đến đệ tử, vừa thấy được chúng ta Đan Tâm Thánh Tông người, cái đuôi đều vểnh đến bầu trời. Các đệ tử đều là nhẹ gật đầu, thì ra là thế, khó trách vừa rồi cái kia Triều tông chủ là như vậy thái độ. Cái này Triều tông chủ nói chuyện không dễ nghe là có tiếng, chớ cùng hắn chấp nhặt. Đào tông chủ cười nói, đi thôi, ngu lao đệ, chúng ta Lưu Vân Thánh Tông trưởng lão cùng các đệ tử vẫn chờ bài kiến ngươi đây. Nói, Đào tông chủ vỗ Ngu tông chủ phía sau lưng, cùng Ngu tông chủ cùng một chỗ hướng Kính Hồ Sơn trang trong đại sảnh đi đến, Đan Tâm Thánh Tông những người khác cũng theo ở phía sau. Trong đại sảnh người không nhiều, tứ đại thánh tông đội dự thi ngũ cộng lại, cũng liền 60, 70 người. Bởi vì đã gặp Lưu Vân Thánh Tông cùng Lôi Âm Thánh Tông tông chủ, cho nên Ngu tông chủ mang theo đám người, lại đi cùng Thiên Thiền Thánh Tông Vạn tông chủ chào hỏi. Chương 1715 nhất định là bại tướng dưới tay chương 1715 nhất định là bại tướng dưới tay Vạn tông chủ nhìn ước chừng 3-40 tuổi, được bảo dưỡng nghi trên khuôn mặt không có một tia nếp nhăn, lộ ra phong vận vẫn còn. Thái độ của nàng xem như bình dị gần gũi, mặc dù không có giống Đào tông chủ một dạng khen không dứt miệng nói hết lời hữu ích, nhưng đối với thế hệ tuổi trẻ, cũng là nói một chút động viên ngữ điệu. Các ngươi người trẻ tuổi tự do hoạt động, cùng những tông môn khác người trẻ tuổi nhiều giao lưu trao đổi. Ngu tông chủ đối với các đệ tử nói ra, sau đó liền dẫn các trưởng lão đi tìm Lưu Vân Thánh Tông các trưởng lão ôn chuyện. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người là vừa tới, cho nên không có lập tức an bài cái gì chính sự, người trong đại sảnh đều là top 5 top 3 đứng đấy tản phiếm. Mỗi cái tông môn người đều là thống nhất trang phục, cho nên từ trang phục bên trên liền có thể nhìn ra ai là tông môn nào người. Tô Trần quan sát một trận, cơ bản tổng kết ra tứ đại thánh tông mỗi người đều mang đặc sắc phong cách, trên thực tế, mỗi cái thánh tông tông chủ liền có thể đại khái đại biểu cái này thánh tông phong cách. Giống Lưu Vân Thánh Tông, chính là từng cái như là đạo tông chủ như thế người hiền lành, ngoài miệng nói đều là lời hữu ích, từ trưởng lão đến đệ tử cơ bản đều là cười híp mắt, để cho lòng người vui vẻ. Thiên Tiền Thánh Tông, từ tông chủ, trưởng lão đến đệ tử tất cả đều là nữ tính, Thiên Tiền Thánh Tông người trên cơ bản cùng mặt khác thánh tông đích xác rất ít người giao lưu, dù cho giao lưu cũng chỉ là đơn giản mấy câu, các nàng càng muốn cùng mình đồng môn ở chung một chỗ. Lôi Âm Thánh Tông, lấy cái kia triều tông chủ làm đại biểu, từ già đến trẻ đều là cho người ta một loại cao đàm quát luận, vênh váo tự đắc, coi trời bằng vùng cảm giác. Dùng ngài trưởng lão lời nói chính là cái đôi bệnh đến bầu trời. Mà lại, Lôi Âm Thánh Tông nhân luôn hành chi bên trong, rất có một loại lấy Trung Châu đệ nhất tông môn tự cho mình là cảm giác. Mà Đan Tâm Thánh Tông, trừ cùng Lôi Âm Thánh Tông trở mặt bên ngoài, cùng mặt khác hai đại thánh tông quan hệ cũng không tệ. Đan Tâm Thánh Tông người sẽ không coi ai ra gì, nhưng cũng không phải giống Lưu Vân Thánh Tông một dạng người hiền lành, thời khắc mấu chốt, hay là có thuộc về mình phong mang. Các vị, Vu Minh bất tài, đối với mặt khác tam đại thánh tông tham dự nhân viên, hay là bao nhiêu quen thuộc một chút. Không bằng các ngươi đều tới đi theo ta, chúng ta trong đại sảnh đi dạo, cùng mặt khác tam đại thánh tông đám đệ tử thiên tài giao lưu trao đổi. Lúc này, Lê Đông mở miệng nói ra, bọn hắn 8 người bị tông chủ và các trưởng lão trực tiếp bỏ ở nơi này, lúc này, mỗi người ở giữa khác biệt liền hiện ra. Tuy nói tất cả mọi người là lần thứ nhất tham gia Kính Hồ Thịnh hội, bất quá giống Lê Đông dạng này tại trong tông môn bối cảnh thâm hậu đệ tử, đã sớm đi theo trưởng bối gặp qua không ít việc đời, cũng đã gặp mặt khác tam đại thánh tông cao tầng. Cho nên ngay tại lúc này, Lê Đông tự nhiên không có chút nào luống cuống, thậm chí còn chủ động đưa ra muốn dẫn những người khác đi vòng vòng. Mà những đệ tử khác, hiển nhiên liền không có Lê Đông dạng này giả dặn. Đối mặt loại trường hợp này, hoặc nhiều hoặc ít hay là có nhất định không thả ra. Ở trong đó, Tô Trần tuổi tác nhỏ nhất, hơn nữa còn là đệ tử mới, theo lý tới nói, hẳn là nhất không thả ra người. Bất quá, khi Lê Đông ánh mắt có vẻ như vô tình quét đến Tô Trần bên kia lúc, lại là ngoài ý muốn phát hiện, Tô Trần thái độ, vậy mà ngoài dự liệu bình thản ung dung, tựa như ở tại trong nhà mình bình thường, không có nửa điểm không được tự nhiên. Chúng ta tự nhiên là đi theo Lê sư mình. Lê Đông tại chữ thiên khu mấy cái kia đáng tin tử trung lập tức cổ động đạo, lần này Kính Hồ Thịnh hội hết thảy 6 cái võ đạo đệ tử, trừ Lê Đông bên ngoài, còn có 4 cái võ đạo đệ tử đều là Lê Đông tử trung, trong đó bao quát Tống Vận Huy bọn hắn đều tới. Chỉ còn lại có một cái võ đạo đệ tử cùng Lê Đông là không có gì gặp nhau, lúc này không có lên tiếng, cũng không nói cùng Lê Đông đi, cũng không nói không cùng. Đan đạo bên này, Hoắc Kinh Vĩ cùng Tô Trần đều cùng Lê Đông nước tiểu không đến một cái ấm. Ta đã không đi, ở nơi này lấy rất tốt. Hoắc Kinh Vĩ cười cười. Lê Đông sắc mặt có chút nhảy một cái, lập tức lại chuyển hướng Tô Trần. Tô Trần sư đệ, ngươi thấy thế nào? Mọi người tùy ý đi, muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi. Tô Trần không quan trọng đúng vai. Hiển nhiên cũng là một bộ không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lê Đông nhíu nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Hắn cảm thấy, Hoắc Kinh Vĩ người kia là nhất quán cùng chính mình tranh cãi, liền không nói. Mà Tô Trần, tám thành là bởi vì võ đạo tu vi quá thấp, trong lòng tự ti, cho nên mới không muốn cùng những tông môn khác đệ tử cùng một chỗ giao tế. Xem ra, Hoắc sư đệ cùng Tô Trần sư đệ đều không có hứng thú gì, vậy liền không miễn cưỡng các ngươi. Chính chúng ta đi thôi. Lê Đông ra vẻ rộng lượng tiêu sái, đối với Tô Trần cùng Hoắc Kinh Vĩ ra hiệu gật đầu, sau đó liền vung tay lên, mang theo Đan Tâm Thánh Tông những đệ tử khác đi hướng trong đại sảnh ở giữa. Lê Đông hiển nhiên là cố ý muốn khoe khoang người một nhà mạch rộng, đi không có mấy bước liền không ngừng hướng chung quanh đệ tử trẻ tuổi chào hỏi. Hắn dù sao cũng là Đan Tâm Thánh Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, ở bên ngoài vẫn còn có chút mặt mũi, chào hỏi hắn người cũng không ít. Cứ như vậy, liền lộ ra Lê Đông giao hữu rộng lớn, nhân khí rất vượng. Chỉ bất quá, vô luận là Tô Trần hay là Hoắc Kinh Vĩ, đương nhiên sẽ không để ý tới Lê Đông fan này biểu diễn, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Tô Trần sư đệ, nếu không chúng ta tới đó ngồi uống trà đi. Hoắc Kinh Vĩ đối với Tô Trần cười cười. Hoắc sư minh mời đi. Tô Trần tự nhiên không phải ai đề nghị đều sẽ tự tuyệt, hắn cũng là nhìn người. Hoắc Kinh Vĩ cùng hắn không có mâu thuẫn quan hệ, bình thường hòa hòa khí khí, hắn đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Hai người đi tới đại sảnh nơi hẻo lánh một cái bàn thấp bên cạnh, một người rót một chén trà uống, cũng không để ý tới trong đại sảnh những người khác những cái kia giao tế. Chỉ bất quá, loại này an tĩnh, vừa kéo dài ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền bị đánh gãy. Ôi, đây không phải Đan Tâm Thánh Tông hai tên đan đạo đệ tử thôi, tại sao lại ở chỗ này tránh quấy rầy, lại không đi theo những người khác giao lưu trao đổi tình cảm. Một đạo khoan thai thanh âm từ một bên vang lên. Bởi vì Tô Trần cùng Hoắc Kinh Vĩ đều là đeo ngũ phẩm đại đan vương huy chương, lại thêm mặc đan tâm thánh tông phục sức, cho nên liền xem như kẻ không quen biết, cũng có thể tùy tiện xác định thân phận của bọn hắn. Cái này người nói chuyện chính là một tên không quen biết Lôi Âm Thánh Tông đệ tử. Bất quá, từ nó trước ngực đeo đại đan vương huy chương liền có thể nhìn ra, hiển nhiên cũng là một tên đan đạo đệ tử. Cùng những người khác giao lưu tình cảm, liền có thể thắng kính hộ thịnh hội a. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "A, ngươi tiểu tử này khẩu khí còn không nhỏ, làm sao? Ý của ngươi là các ngươi đan tâm thánh tông, lần này là hướng về phía thắng kính hộ thịnh hội tới?" Lôi Âm kia thánh tông đan đạo đệ tử cười ha ha một tiếng, ngượng ngùng thông chi ngươi một tiếng, lần này bên thắng sẽ còn là chúng ta Lôi Âm thánh tông. Các ngươi đan tâm thánh tông, nhất định là bại tướng dưới tay. Nói, Lôi Âm này thánh tông đan đạo đệ tử, một bộ trên mặt mỉa mai bộ dáng, lắc đầu thở dài nói: "Ai, mỗi một lần đều là chúng ta Lôi Âm thánh tông đi kính hộ ngắt lấy tài nguyên, đều hãnh án. Các ngươi khả năng không biết, ngắt lấy tài nguyên cũng là đủ mệt mỏi. Ai, thật hy vọng lúc nào đến cái tông môn đánh bại chúng ta, đem chúng ta thay thế à." Chương 1716 vậy liền so tay một chút, chương 1716 vậy liền so tay một chút. Lôi Âm này thánh tông đan đạo đệ tử, lại là công nhiên tại Tô Trần trước mặt bọn hắn giả thành lao sói vây đuôi đến. Phải biết, lần trước kính hộ thịnh hội là 10 năm trước đó, lúc đó tới tham gia thịnh hội, ngắt lấy linh dược người tuyệt đối không phải bọn hắn một nhóm này đệ tử, hái thuốc đến cùng có mệnh hay không, hắn là không thể nào biết đến. Nhưng hắn lại muốn nói như vậy, mục đích đúng là vì để cho Tô Trần cùng Hoắc Kinh Vĩ không thoải mái. Nói lời tạm biệt nói đến quá sớm, coi chừng đến lúc đó bị đùng đùng đánh mặt. Ngươi xác định chính ngươi tại đan đạo bên trên, liền có thể sò qua chúng ta? Hoắc Kinh Vĩ chế giễu lại: "Ha ha, ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi đan tâm thánh tông đan đạo thủy bình cao nhất thế hệ tuổi trẻ là Lê Đông, nhưng hắn là đan võ kiêm tu, lần này kính hộ thịnh hội hắn là làm võ đạo đệ tử tham gia." Lôi Âm kia thánh tông đan đạo đệ tử cười ha ha một tiếng, đối với đan tâm thánh tông tình huống lại là hết sức quen thuộc. Mà hắn nói cũng là hoàn toàn chính xác không sai, bởi vì kính hộ thịnh hội võ đạo cùng đan đạo tranh tài là đồng thời tiến hành, cho nên Lê Đông lựa chọn làm võ đạo đệ tử dự thi, liền nhất định hắn không cách nào tham gia đan đạo phương diện so đấu. Thì tính sao? Hoắc Kinh Vĩ đạo: "Trừ Lê Đông bên ngoài, các ngươi đan tâm thánh tông thế hệ trẻ tuổi chẳng lẽ còn có khác đan đạo nhân tài sao?" Lôi Âm kia thánh tông đệ tử cười ha ha một tiếng: "Đừng khôi hài, ta đúng vậy nhớ kỹ các ngươi đan tâm thánh tông đan đạo đệ tử bên trong, trừ Lê Đông bên ngoài, còn có cái gì nổi danh người?" Nói, hắn cũng là phảng phất rất tiếc hận bình thường, gật gù đáp ý: "Đáng tiếc a, đáng tiếc, đường đường đan tâm thánh tông, danh xưng lấy đan đạo lập tông, kết quả đương đại đệ tử trẻ tuổi bên trong, trừ một cái đan võ kiêm tu bên ngoài, vậy mà tìm không ra cái thứ hai đem ra được đan đạo thiên tài đến." Lời này lập tức làm cho Hoắc Kinh Vĩ trầm mặt xuống. Chính là muốn chế giễu lại cái gì, Lôi Âm kia thánh tông đệ tử lại là đã cười ha ha một tiếng: "Tốt, không quấy rầy các ngươi phẩm trà nhàn nhã hào hứng, ta đi trước tìm người khác ôn chuyện. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triều Thiên Nước, nếu như các ngươi cảm thấy lời không phục, chờ chút đan đạo tỉ thí thời điểm, cũng có thể so tay một chút." Nói, cái này Triều Thiên Đức liền bênh báo tự đắc chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuyển qua thân, lại nghe được sau lưng truyền đến thản nhiên một câu nói: "Tốt, vậy liền đến lúc đó so tay một chút." Triều Thiên Đức kinh ngạc quay đầu lại, gặp người nói chuyện, lại là trừ Hoắc Kinh Vĩ bên ngoài một cái khác đan tâm thánh tông đan đạo đệ tử. Mà lại hắn vừa rồi không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ, gia hỏa này vậy mà phi thường trẻ tuổi, nhiều lắm là không đến 20 tuổi. Đan tâm thánh tông là không ai rồi sao? Phải như thế một cọng lông đều không có giải đủ tiểu thí hài tới tham gia kính hộ thịnh hội. Triều Thiên Đức trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng lại là cười nhạo: "Được à, ngươi nếu là không sợ tự rước lấy nhục lời nói, đến lúc đó ngươi nguyện ý làm sao khoa tay, liền làm sao khoa tay. Tự rước lấy nhục cái từ ngữ này, hay là lưu cho chính ngươi đi." Tô Trần khí định thần nhàn: "Hừ." Triều Thiên Đức ánh mắt lộ ra một tia hung quang, hiển nhiên Tô Trần cái này chống đối lời nói, làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá, tại trường hợp này, hắn nhưng không có phát tác cái gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Trần một chút, phản phất đem Tô Trần ghi tạc trong lòng bình thường, sau đó quay người đi ra. Đợi đến Triều Thiên Đức rời đi về sau, Hoắc Kinh Vĩ lắc đầu, đối với Tô Trần đạo: "Ngươi không cần để ý tới người này, hắn nói chuyện nhất quán như thế miệng tiện. Cái này Triều Thiên Đức, hẳn là cùng Triều Tông Chủ còn có chút quan hệ." Tô Trần hiếu kỳ hỏi: "Không sai, hắn cùng Triều Tông Chủ có quan hệ thân thích, tựa như là Triều Tông Chủ một cái cháu trai bối đi, đan đạo thiên phú tương đối đột xuất, là Lôi Âm Thánh Tông trước mắt hàng thứ nhất đan đạo thiên tài. Tại tứ đại thánh tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là rất nổi danh, cùng Lê Đông Tịnh xưng đan đạo song hùng." "Đan đạo song hùng?" Tô Trần cười nói: "Ân, cái danh xưng này liền đại biểu cho tại trước mắt tứ đại thánh tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn cùng Lê Đông đan đạo là mạnh nhất. Cho nên, trong mắt hắn không người, xem thường mặt khác hết thảy đan đạo thiên tài." Hoắc Kinh Vĩ nói ra. "Thì ra là thế." Tô Trần nhẹ gật đầu. "Tô Trần sư đệ, ta đến đại sảnh bên ngoài đi hít thở không khí, ngươi cùng ta cùng một chỗ à?" Hoắc Kinh Vĩ hỏi. "Ta đã không đi, Hoắc sư minh tự tiện, không cần phải để ý đến ta." Tô Trần mỉm cười nói ra. Hoắc Kinh Vĩ hiển nhiên cũng ngờ tới Tô Trần sẽ không theo hắn cùng đi, cũng là cười cười, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Tô Trần liền ngồi tại bên cạnh bàn trà, một mình châm uống trà nóng, mười phần nhàn nhã. Một bên khác, Triều Thiên Đức sắc mặt âm trầm đi tới, nội tâm còn muốn lấy Tô Trần vừa rồi chống đối, cảm thấy khó chịu cực kỳ. Hắn đường đường Lôi Âm Thánh Tông thứ nhất đan đạo thiên tài, lại là Lôi Âm Thánh Tông tông chủ có quan hệ thân thích hậu bối, bình thường bất luận tại trong tông môn hay là tông môn bên ngoài, chưa từng nhận qua như vậy chống đối. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đối diện lóe ra một người, Triều Thiên Đức tập trung nhìn vào lúc, chính là Lê Đông. Lê Đông hiển nhiên cũng nhìn thấy Triều Thiên Đức, bước chân chỉ trệ. Triều Minh, nhìn ngươi cái này một mặt suối quẩy dạng, ai trêu chọc ngươi phải không? Lê Đông nhìn Triều Thiên Đức sắc mặt tâm trầm, không khỏi cười ha ha nói. Hắn cùng Triều Thiên Đức quan hệ, tuyệt đối không tính là hòa thuận. Cái gọi là cái gì đan đạo song hùng, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ đều cảm thấy mình so với đối phương mạnh, mình mới là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đan đạo thứ nhất. Đương nhiên, hiện tại Lê Đông trong nội tâm lại nhiều một đạo bóng ma, đó chính là Tô Trần. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Triều Thiên Đức khó chịu, nhìn thấy Triều Thiên Đức tâm tình không tốt, Lê Đông liền có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Hừ. Triều Thiên Đức nhìn Lê Đông một chút, cười lạnh một tiếng, "Lê Đông, ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không như thế nhàn nhã. Nhìn xem ngươi cái kia đồng tông sư đệ, cố này nghe con mới để không sợ cọp sức mạnh, chậc chậc, làm không tốt có một ngày vượt qua ngươi đây, ngươi còn không có điểm cảm giác nguy cơ. Ngươi nói ai?" Triều Thiên Đức lời này vừa vặn đánh trúng vào Lê Đông tâm sự, ngay lập tức hỏi ngược lại. Còn có thể là ai, không phải liền là cái tuổi đó không lớn, lớn lên giống tiểu bạch kiểm gia hỏa, hắn có phải hay không là ngươi đồng tông sư đệ? Triều Thiên Đức lạnh lùng nói. Lê Đông nghe Triều Thiên Đức miêu tả này đối tượng, quả nhiên là Tô Trần. Ngay sau đó trong lòng liền đoán được, Triều Thiên Đức hẳn là cùng Tô Trần phát sinh cái vã chi tranh. Muốn cũng tưởng tượng được, Triều Thiên Đức không coi ai ra gì, lại miệng tiện không có giữ cửa, lấy Tô Trần tính cách, nhất định là muốn mỉa mai vài câu. Triều Thiên Đức chưa từng bị một cái không có danh tiếng gì hạ người ở trước mặt đỉnh qua, khó chịu cũng là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, Lê Đông lại là mừng thầm trong lòng, mặc dù Tô Trần là hắn đồng môn, nhưng hắn đúng vậy đem Tô Trần coi như người một nhà nhìn. Dưới mắt gặp Tô Trần cùng Triều Thiên Đức chống đỡ, hắn vừa vặn xem náo nhiệt. Đúng rồi, người cái kia sư đệ tên gọi là gì? Triều Thiên Đức lúc đầu cảm thấy giống Tô Trần loại tiểu nhân vật này căn bản không xứng hắn nghe ngóng danh tự, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là khó chịu. Ha ha, ngươi hay là muốn những biện pháp khác đi nghe ngóng đi, ta cũng không thể nói cho ngươi. Ta Lê Đông sao lại làm loại kia bán đồng môn sự tình đâu? Chương 1717 một đường chủ yêu cầu quá đáng, chương 1717 một đường chủ yêu cầu quá đáng. Lê Đông mặc dù trong lòng ước gì Triều Thiên Đức cùng Tô Trần đấu, nhưng mặt ngoài hay là một bộ rất có nguyên tắc bộ dáng, nhún nhún vai đi ra. Triều Thiên Đức nhìn qua Lê Đông rời đi bóng lưng, mắng, thật hay giả tỉnh táo, đan tâm thánh tông người chính là như vậy, từ trên xuống dưới đều dối trá như vậy. Lại đoán thầm vài câu, lúc này mới lộ vẻ tức giận rời đi. Lại qua 2 phút đồng hồ tả hữu, trong chính sảnh vang lên nặng nề vang dội tiếng chuông. Tản mát ở trong đại sảnh bên ngoài người tham dự bọn họ, tại tiếng chuông này hiệu triệu phía dưới, đều là về tới trong đại sảnh. Tứ đại thánh tông người tham dự, chia 4 phát, phân biệt ngồi ở đại sảnh 4 phương 8 hướng vị trí bên trên. Mà 4 tên tông chủ thì là không có cùng mình tông môn người ngồi chung một chỗ, mà là ngồi tại trên cùng đại chủ tịch. Đáng nhắc tới chính là, Lôi Âm Thánh Tông bởi vì là lần trước kính hồ thịnh hội bên thắng, cho nên Lôi Âm Thánh Tông đám người vị trí là tốt nhất, khoảng cách đại chủ tịch gần nhất. Điều này cũng làm cho đến Lôi Âm Thánh Tông đám người, trên mặt đều tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Có mấy cái Lôi Âm Thánh Tông đệ tử, càng là không ức chế được mặt mày lớn hở. Một cái chỗ ngồi có lẽ không thể đại biểu cái gì, nhưng một cái chỗ ngồi cũng có thể là đại biểu rất nhiều, nó đại biểu là một cái tông môn lợi ích, vinh dự cùng mặt mũi. Đám người chính thức tụ tập một đường, cũng liền đại biểu cho Kính Hồ Thịnh Hội chính thức kéo ra duy mạc. Mặc dù Kính Hồ Thịnh Hội là tứ đại thánh tông ở giữa so đấu, nhưng trên thực tế, trọng tài hay là tứ đại thánh tông mấy cái này tông chủ cùng các cao tầng. Đương nhiên, tất cả mọi người là Trung Châu cự đầu, đều là thành danh đã lâu nhân vật, tự nhiên không đến mức sẽ gian lận hoặc là quy nợ. Các vị, lại là một giới Kính Hồ Thịnh Hội đi tới. Lôi Âm Thánh Tông Triều tông chủ, làm lần trước Kính Hồ Thịnh Hội người chiến thắng đại biểu, phụ trách phát biểu. Hy vọng lần này Kính Hồ Thịnh Hội, các đại thánh tông đều có thể phát huy ra chính mình tốt nhất thực lực, tận lực không lưu tiếc với. Triều tông chủ ánh mắt, giống như cười mà không phải cười lướt qua ở đây mặt khác tam đại thánh tông người tham dự, trong giọng nói mang theo một tia mùi vị sâu xa. Lời này, khả năng đổi thành không hiểu rõ Triều tông chủ người nghe cảm thấy không có gì, nhưng hiểu rõ Triều tông chủ người, liền biết cái này Triều tông chủ xưa nay sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào khoe khoang tông môn của mình, gièm pha những tông môn khác cơ hội. Lời này chợt nghe chút đứng lên là cổ vũ những tông môn khác người đều phát huy ra thuộc về mình trình độ, nhưng trên thực tế, phóng tới Triều tông chủ trên thân người này, liền có một loại là lạ trào phúng ý vị, thật giống như đang nói, các người phát huy cũng tóc trắng gùng, cuối cùng bên thắng khẳng định là ta Lôi Âm Thánh Tông. Mà khác tam đại thánh tông tông chủ cũng đều là lộ ra khác nhau thần sắc, Đan Tâm Thánh Tông Ngưu tông chủ sắc mặt hơi trầm xuống, Lưu Vân Thánh Tông Đào tông chủ vẫn cười ha hả như là người hiền lành bình thường, mà Thiên Tiền Thánh Tông Vạn tông chủ thì là thần sắc bình tĩnh. Không khí hiện trường có vẻ hơi vi diệu. May mắn, Triều tông chủ cũng không có ở trên đây dừng lại bao lâu, trực tiếp lại là tuyên bố, lần này Kính Hồ Thịnh Hội quy tắc chia làm võ đạo phân thi đấu cùng đan đạo phân thi đấu. Mà võ đạo phân thi đấu cùng đan đạo phân thi đấu, lại riêng phần mình đều chia làm trưởng lão tổ cùng đệ tử tổ, đồng thời tiến hành thi đua. Nói cách khác, mỗi một cái tông môn nhân viên dự thi đều sẽ chia làm 4 cái tổ biệt, võ đạo trưởng lão tổ, võ đạo đệ tử tổ, đan đạo trưởng giả tổ, cùng đan đạo đệ tử tổ. Cuối cùng, đem từng cái tông môn mỗi một tổ đạt được cộng lại, dựa theo tổng điểm bình ra kết quả. Tổng điểm đệ nhất tông môn cũng tức là cuối cùng bên thắng, thu hoạch được tiến vào Kính Hồ ngắt lấy 1 tháng tài nguyên tư cách. Cái này thi đua quy tắc cũng không khó hiểu. Nói trắng ra là chính là có võ đạo cùng đan đạo 2 cái phân đấu trường, mà mỗi cái phân đấu trường cũng đều chia làm trưởng lão tổ cùng đệ tử tổ. Cuối cùng là theo tổng điểm xếp hạng, nói cách khác, chỉ có võ đạo phương diện cùng đan đạo phương diện đều không kém, trưởng lão tổ cùng đệ tử tổ đều biểu hiện xuất sắc, mới càng có khả năng trở thành cuối cùng bên thắng. Ngài trưởng lão nghe trận đấu này quy tắc, đối với các đệ tử trẻ tuổi nói quy tắc chính là những quy tắc này, ta ở chỗ này hy vọng mọi người toàn lực phát huy, không cần lưu thủ. Mỗi một tổ thành tích, đối với cuối cùng tổng điểm đều rất trọng yếu, chúng ta mỗi một tổ đều không cho sơ thất. Nghe nói lần này Kính Hồ Thính Hội, không chỉ là Lôi Âm Thánh Tông lấy vệ miện quán quân làm mục tiêu, liền ngay cả Lưu Vân Thánh Tông cùng Thiên Tiền Thánh Tông, đều là có chuẩn bị mà đến, thực lực đều rất mạnh, không thể không phòng. Ngài trưởng lão lại dặn dò, mặc kệ mọi người bình thường tại tông môn nội bộ lại có mâu thuẫn gì, nhưng một khi đi ra tông môn đến, cùng với những cái khác tam đại thánh tông đứng tại cùng một cái trên sân khấu thi đấu, như vậy mọi người liền đều là cùng một cái trong chiến hào chiến hữu, không chỉ có vì tông môn mà chiến, cũng vì chính mình mà chiến. Ngay tại lúc này, hơi có chút cái nhìn đại của người, đều sẽ lựa chọn buông xuống tông môn nội bộ ân oán, nhất trí đối ngoại. Ngay sau đó, đan tâm thánh tông tất cả mọi người là biểu lộ nghiêm túc, nhao nhao gật đầu. Hoàng phủ đường chủ là cái tính tình nóng nảy, mở miệng nói ra, chúng ta đối thủ lớn nhất hay là Lôi Âm Thánh Tông. Nghe nói năm nay Lôi Âm Thánh Tông tới rất nhiều ngày mới đệ tử. Ta ở chỗ này lấy võ đạo đường đường chủ thân phận hứa hẹn, chúng ta võ đạo trưởng lão cùng đệ tử nhất định phát huy ra chính mình cao nhất tiêu chuẩn, tuyệt đối không cho tông môn cản trở. Không cầm quan quân, thế không bỏ qua. Ta cũng đại biểu đan đạo đường làm ra đồng dạng hứa hẹn. Một đường chủ cũng là mở miệng nói ra. Mà cùng lúc đó, Tô Trần trong lỗ thai cũng là nhận được một đường chủ tụ âm thành tuyến truyền âm. Tô Trần, ta có một cái lấy danh nghĩa cá nhân nói lên yêu cầu quả đáng, hy vọng ngươi lần này Kính Hồ Thịnh Hội toàn lực ứng phó, xuất ra ngươi toàn bộ trình độ đến, bởi vì tông môn cần ngươi tới kéo cao chỉnh thể điểm số. Lôi Âm Thánh Tông lần này võ đạo đệ tử mạnh phi thường, ta lo lắng Lôi Âm Thánh Tông trên võ đạo ưu thế quá lớn, sẽ đem điểm số kéo ra rất nhiều. Muốn đem cái này điểm số chênh lệch kéo trở về, chỉ có thể dựa vào chúng ta đan đạo phương diện, ta một người lực lượng là không đủ, nhất định phải dựa vào ngươi cường đại đan đạo tạo nghệ, tận khả năng tại đan đạo bên trên nhiều bổ về một chút điểm số, đền bù võ đạo thế yếu. Tô Trần, ta bình thường không dễ dàng cầu người, nhưng Kính Hồ Thịnh Hội đích thật là đối với tông môn ý nghĩa phi thường trọng đại một sự kiện, nếu như chúng ta Đan Tâm Thánh Tông lần này đoạt được quán quân, đối với tông môn ảnh hưởng là phi thường sâu xa. Nếu như lần này vẫn không thể nào đoạt được quán quân, đối với tông môn ảnh hưởng cũng tương tự sẽ phi thường sâu xa. Toàn bộ Đan Tâm Thánh Tông, đối với Tô Trần đan đạo thực lực có một thứ đại khái rõ ràng người quen biết, chỉ có một đường chủ một người. Những người khác, liền xem như ngài trưởng lão, cũng không rõ ràng Tô Trần là một cái dạng gì đan đạo thực lực, mặc dù biết Tô Trần có thể thao túng cùng Lê Đông đan đấu trở thành thế hòa không phân thắng bại, nhưng ngài trưởng lão đối với Tô Trần đan đạo thực lực nhận biết vẫn tương đối mơ hồ. Cũng chỉ có một đường chủ, từ đầu đến cuối cho là Tô Trần đan đạo thực lực là xa xa cao hơn bình thường thế hệ trẻ tuổi. Cho nên, lúc này, một đường chủ cũng là mở miệng, lấy danh nghĩa cá nhân thỉnh cầu Tô Trần tại trong trận đấu toàn lực phát huy. Chương 1718 nhân vật thần bí, chương 1718 nhân vật thần bí, nếu như một đường chủ không mở miệng, Tô Trần khả năng vẫn thật là sẽ không phát huy ra chính mình toàn bộ trình độ đến. Bất quá, hiện tại một đường chủ nói như vậy, Tô Trần cũng liền cần điều chỉnh kế hoạch của mình. Dù sao, Tô Trần cũng không hy vọng thật xa đến một chuyến Kính Hồ Thịnh Hội, kết quả Đan Tâm Thánh Tông không có thu hoạch được chiến thắng, chỉ có thể tay không mà về. Ngay sau đó, Tô Trần hướng phía một đường chủ phương hướng, có chút nhẹ gật đầu. Một đường chủ thấy thế, lúc này mới yên tâm quay đầu đi. Tô Trần ánh mắt, chiếu Lôi Âm Thánh Tông đội dự thi ngũ nhìn đi qua, đánh giá một hồi, quả nhiên tại Lôi Âm Thánh Tông đội dự thi ngũ bên trong, phát hiện mấy cái khí tức so Lê Đông càng mạnh đệ tử. Xem ra, một đường chủ lời nói không loa, Đan Tâm Thánh Tông muốn tại võ đạo phương diện lấy được ưu thế là rất khó, thậm chí muốn thế lực ngang nhau cũng khó khăn, Lê Đông xem bộ dáng là muốn lâm vào khẩu chiến. Tô Trần ánh mắt, thuận tiện lại đảo qua Lưu Vân Thánh Tông cùng Thiên Tiền Thánh Tông đội dự thi ngũ. Ngay vào lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ phi thường cường liệt khí tức, ánh mắt kìm lòng không được hướng khí tức kia chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp đó là một cái Lưu Vân Thánh Tông đệ tử dự thi, ngồi tại Lưu Vân Thánh Tông đội ngũ gần nhất, cái kia cỗ mãnh liệt khí tức chính là từ trên người hắn phát ra. Người kia tựa hồ cũng cảm ứng được Tô Trần ánh mắt, quay đầu nhìn về Tô Trần bên này nhìn sang. Một tấm bình thường khuôn mặt, nhưng lại để Tô Trần mơ hồ cảm thấy một cô khác hẳn với thường nhân khí chất. Song phương ánh mắt tiếp xúc ở giữa, người kia trong mắt một tia băng lãnh chợt lóe lên. Tô Trần đốn cảm giác hồ nghi, bởi vì người này khí chất thật sự là quá không tầm thường, cùng trong đại sảnh tất cả mọi người là một trời một vực. Nhưng người này lại chỉ là ngồi tại Lưu Vân Thánh Tông đội ngũ bên cạnh nhất, cũng không có người cùng hắn nói chuyện với nhau, nhìn tựa hồ chỉ là Lưu Vân Thánh Tông đệ tử dự thi bên trong, không thế nào được coi trọng một cái. Mà vừa rồi cái kia một tia ánh mắt lạnh như băng đằng sau, người này khuôn mặt cùng ánh mắt đột nhiên lại khôi phục bình thường, giống như là trong đại sảnh bình thường nhất bất quá một cái đệ tử dự thi, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý chỗ. Nhưng là, cho Tô Trần cảm giác, lại vẫn khác thường tại thường nhân địa phương. Lưu Vân Thánh Tông lại có người như vậy. Trên thân người này, có một loại siêu việt ở đây tất cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử khí chất, loại khí chất này từ đâu mà đến? Một người khí chất, không thể nào là trống rông có được, cùng người kia xuất thân cùng qua lại kinh lịch thoát không được quan hệ. Giống Lê Đông như thế ngậm lấy thìa vàng ra đời thiên chi tiêu tử, tự nhiên có tài trí hơn người khí chất, mà nếu như không có đủ điều kiện như vậy cùng bối cảnh, cũng liền không có khả năng chống giống bồi dưỡng được loại khí chất kia đến. Tô Trần chính mình, vì cái gì thường xuyên có một loại làm cho các trưởng lao cũng vì đó chết phục khí chất, cũng là bởi vì hắn kiếp trước đang đế kinh lịch, loại cảm giác này Tô Trần mặc dù muốn che giấu, cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu được. Giờ phút này, Tô Trần trong lòng hoang mang, cũng là cảm giác người này lớn không đơn giản. Mà lại, vừa rồi cái kia một tia ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên nói rõ, người này là không có gì thiện ý. Ngay sau đó, Tô Trần trong lòng cũng là âm thầm nghiêm nghị, cảm thấy việc này lớn không đơn giản. Nhưng về phần là một loại dạng gì không đơn giản, Tô Trần cũng không tốt nói. Người này, không thể không đề phòng. Tô Trần trong lòng, đối với người này có mấy phần lưu ý, bất quá vừa rồi nhìn thấy người này, trước ngực không có đeo đại đan vương huy chương, hiển nhiên là cái võ đạo đệ tử. Võ đạo đệ tử, Tô Trần tại Kính Hồ Thịnh hội tranh tài phía trên, phải cùng nó sinh ra không có bao nhiêu gặp nhau. Ngay sau đó, Tô Trần chỉ là âm thầm đem việc này ở trong lòng lưu ý xuống tới, không nói gì nữa. Phía dưới, võ đạo phân hội trưởng cùng đan đạo phân hội trưởng đồng thời tiến hành tranh tài. Triều Tông chủ ra lệnh một tiếng, Kính Hồ Thịnh hội liền xem như chính thức kéo ra duy mạng. Tất cả người dự thi chia làm võ đạo cùng đan đạo hai loại, phân biệt đi võ đạo cùng đan đạo phân hội trưởng. Đan đạo phân hội trưởng tại cách đó không xa một cái khác đại sảnh. Rất nhanh, tất cả đan đạo nhân viên dự thi đều di động đến nơi đây. Mà lúc trước Tô Trần chú ý tới khí chất kia cổ quái đệ tử, quả nhiên là võ đạo bên kia, giờ phút này cũng không đi vào đan đạo phân hội trưởng. Bốn tên tông chủ cấp nhân vật, hai cái đến võ đạo phân hội trưởng tọa trấn, hai cái đến đan đạo phân hội trưởng tọa trấn. Võ đạo bên kia là Lôi Âm Thánh Tông Triều Tông chủ cùng Lưu Vân Thánh Tông Đào Tông chủ, mà đan đạo bên này thì là Đan Tâm Thánh Tông Ngu Tông chủ cùng Thiên Tiền Thánh Tông Vạn Tông chủ. Tông chủ cấp nhân vật tác dụng là xung làm tranh tài trọng tài. Cho nên, đan đạo phương diện này là Ngu Tông chủ cùng Vạn Tông chủ đến tọa trấn, bởi vì bọn hắn hai người là hiểu đan đạo, chưa chắc có chuyên nghiệp đan đạo trưởng lão mạnh như vậy, nhưng làm trọng tài là không có vấn đề. Ngu Tông chủ cùng Vạn Tông chủ dẫn đầu tất cả đan đạo phân hội trưởng người dự thi tiến hành tâm ma tuyết hệ, không được tại trong giao đấu làm việc thiên tư, nhất định phải công bằng cạnh tranh. Bốn cái tông môn, mỗi cái tông môn dự thi đan đạo trưởng lão đều là hai cái, đan đạo đệ tử cũng là hai cái. Hết thảy 8 cái trưởng lão, 8 cái đệ tử. Trưởng lão tổ cùng đệ tử tổ tranh tài hạng mục là giống nhau, chỉ bất quá trưởng lão tổ nội dung so đệ tử tổ cao cấp hơn, phức tạp. Ngu Tông chủ tuyên bố Kính Hồ Thịnh hội đan đạo tranh tài hạng mục, hết thảy 4 cái hạng mục, khống hỏa, chiết xuất, bồi dưỡng linh dược cùng luyện đan. Những hạng mục này đều là đan đạo so đấu bên trong thông thường đến không có khả năng lại thường quy hạng mục, trong đó có chút hạng mục, Tô Trần Quang là gần đây, liền đã tại các loại đan đấu bên trong so qua nhiều lần. Bất quá, những hạng mục này là có khả năng nhất hiện ra luyện đan sư trình độ. Mà lại, cái này Kính Hồ Thịnh hội bên trên hạng mục độ khó, khẳng định sẽ so bình thường tại trong tông môn đan đấu độ khó cao hơn. Tô Trần nghe cái này 4 cái hạng mục, ở trong nội tâm hơi một suy nghĩ, đột nhiên tỉnh táo lại, cái này 4 cái hạng mục, tựa hồ cũng là thực tiễn hạng mục, nói cách khác, cái này Kính Hồ Thịnh hội đan đạo tranh tài, không có lý luận phương diện hạng mục. Ban đầu ở tông môn nội bộ tham gia trận đấu lúc, những cái kia đan đạo lý luận bài thi, còn có những đan phương kia đề mục, cái này Kính Hồ Thịnh hội đan đạo trong trận đấu, đều là một mực không có. Chỉ có thực tiễn phương diện hạng mục. Tô Trần tại nội tâm một phân biệt rõ, liền phân biệt rõ ra hương vị tới. Nếu như trận đấu này bên trong có đan đạo lý luận phương diện hạng mục, được lợi lớn nhất sẽ là ai? Không cần phải nói, tự nhiên sẽ là Đan Tâm Thánh Tông. Bởi vì Đan Tâm Thánh Tông lấy đan đạo lập tông, đan đạo nội tình là sâu nhất, loại này thâm hậu nhiều nhất thể hiện tại lý luận tri thức phương diện. Nếu có liên quan tới đan đạo lý luận hạng mục, Đan Tâm Thánh Tông khẳng định sẽ chiếm cứ càng lớn ưu thế. Cho nên cái này Kính Hồ Thịnh hội đan đạo tranh tài, không liên quan đến đan đạo lý luận phương diện, không thể nghi ngờ là đối với Đan Tâm Thánh Tông làm ra một loại hạn chế. Cái này cũng có trách, vì cái gì Đan Tâm Thánh Tông nhiều lần cùng Kính Hồ Thịnh hội quán quân bỏ lỡ cơ hội? Bởi vì Đan Tâm Thánh Tông ưu thế lớn nhất bị hạn chế, cái này giống như là một tên võ giả bị trói lại hai tay đi luận võ, khẳng định không phát huy ra chính mình vốn có thực lực đến. Chương 1719 quán quân đánh cược, chương 1719 quán quân đánh cược, nghĩ tới đây, Tô Trần ngắm nhìn trên đài hội nghị Ngu Tông chủ khẳng định không có khả năng không biết đây là đối với Đan Tâm Thánh Tông hạn chế, nhưng nếu như mặt khác Tam Đại Thánh Tông, đặc biệt là Lôi Âm Thánh Tông kiên trì như thế, có thể tưởng tượng Ngu Tông chủ tự mình một người coi như phản đối cũng là không làm nên chuyện gì. Tuyên bố xong tranh tài hạng mục, theo thường lệ sẽ có nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị, sau nửa canh giờ, liền bắt đầu hạng thứ nhất tranh tài. Tô Trần đáp ứng một đường chủ tại trong trận đấu sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho nên lúc này, hắn liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, làm một lát tranh tài làm chuẩn bị. Gặp Tô Trần như vậy, trên đại hội nghị Ngu Tông chủ cũng là khẽ gật đầu, trong lúc nhất thời, Ngu Tông chủ cũng là nghĩ lên Đan Tâm Thánh Tông một cái khác đệ tử thiên tài, Lê Đông. Đây cũng chính là Lê Đông tại võ đạo phân hội trường bên kia, nếu như hắn ở bên này nói, khẳng định cùng Tô Trần hoàn toàn khác biệt phong cách, đoán chừng là bốn chỗ tìm người giao thế, một hồi cùng cái này nói chuyện phiếm, một hồi cùng cái kia nói giỡn, làm ra giao hữu rộng lớn dáng vẻ. Cứ việc Lê Đông đích thật là một cái rất tốt hẳn giống, bất quá, Lê Đông cái kia thích sĩ diện, dễ dàng kiêu ngạo tự mãn, không giữ được bình tĩnh tính cách, thủy chung là một cái vấn đề lớn. Nếu như vấn đề này không chiếm được giải quyết, sớm muộn sẽ trở thành Lê Đông một quả bom hẹn giờ. Đến lúc đó, không riêng gì Lê Đông vấn đề, càng là tông môn vấn đề. Lúc này, hiện trường một tên đan đạo đệ tử đột nhiên đứng lên, vỗ tay một cái, "Các vị đan đạo đệ tử nhìn ta bên này." Tên này nói chuyện đan đạo đệ tử chính là Lôi Âm Thánh Tông Triều Thiên Đức. Hắn đập mấy lần bàn tay đằng sau, ngay sau đó cười nói, "Khó được chúng ta tứ đại thánh tông thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư tụ đến như thế đủ, cái này Kính Hồ Thịnh hội cơ hội, 10 năm mới có một lần. Ta có cái đề nghị, chúng ta người trẻ tuổi, bầu không khí hẳn là náo nhiệt điểm." Cái này Triều Thiên Đức nói xong, ở đây mặt khác đan đạo đệ tử lại là không ai lập tức phản ứng. Đều là nhìn xem cái này Triều Thiên Đức, muốn nhìn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, có chủ ý gì. "Ta đề nghị, chúng ta thiết cái đánh cược." Triều Thiên Đức cười ha ha, "Ta tin tưởng, hôm nay trình diện các vị đều là hướng về phía Dương Danh Lập Vạn mà đến. Nếu như một hồi trong trận đấu, ai cá nhân điểm tích lũy có thể đạt tới đệ tử tổ thứ nhất, cái kia không hề nghi ngờ chính là tứ đại thánh tông mạnh nhất đan đạo thiên tài, đúng không?" "Thì tính sao?" một tên Lưu Vân Thánh Tông đệ tử hỏi. "Ý kiến của ta, không bằng liền thiết cái mạnh nhất thiên tài đánh cược." nếu như ai cá nhân điểm tích lũy có thể cầm tới đệ tử tổ thứ nhất, người đó là đánh cược bên thắng ăn sạch, như thế nào? Triều Thiên Đức nói, lấy ra một cái nhẫn không gian, ở trước mặt mọi người lung lay, đạo, ta trước tung gạch nhử ngọc một chút, ra 10 triệu linh thạch cược chính ta cá nhân điểm tích lũy thứ nhất. Cắt, ai sợ ngươi a? Cược thì cược. Mặc dù Triều Thiên Đức trên danh nghĩa là tứ đại thánh tông thế hệ tuổi trẻ đàn đạo song hùng một trong, nhưng những này đệ tử dự thi cũng sẽ không cảm thấy mình liền sẽ so Triều Thiên Đức yếu hơn. Đều là riêng phần mình trong tông môn thiên tài đứng đầu luyện đan sư, chúng tinh phụng nguyện đã quen, ai sẽ phục ai. Ngay sau đó, tên kia Lưu Vân Thánh Tông đệ tử chính là cũng bung ra 10 triệu linh thạch, đến, ta đánh cược với ngươi. Cá nhân điểm tích lũy thứ nhất, khẳng định là ta. Luyện đan sư vốn là vơ vét của cải năng lực kinh người nghề nghiệp, những thiên tài này đan đạo đệ tử, từng cái tài lực hùng hậu, cầm lấy như vậy kết sủ tiền đặt cược đến, không chút nương tay. Ta cũng đặt cược 10 triệu, cược chính ta cá nhân điểm tích lũy thứ nhất. Một tên khác Lưu Vân Thánh Tông đệ tử, cũng là không cam lòng yếu thế. Tốt, tốt, Lưu Vân Thánh Tông hai vị lão huynh, quả nhiên là rất sung sướng. Còn có ai? Triều Thiên Đức khẽ miệng vẽ ra vẻ tươi cười, trên thực tế, hắn sở dĩ đưa ra quán quân này đánh cược, tự nhiên là có được chính mình tính toán nhỏ nhặt. Dù sao hắn Triều Thiên Đức tại đan đạo phương diện duy nhất kiêng kỵ đối thủ chỉ có Lê Đông, mà bây giờ Lê Đông tại võ đạo phân hội trường, cái này đánh cược cuối cùng người chiến thắng, không cần phải nói tự nhiên sẽ là hắn Triều Thiên Đức. Triều Thiên Đức cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này, chế tạo ra mình mới là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đan đạo người thứ nhất thanh danh. Không thể không nói, Triều Thiên Đức tính toán này, đánh cho là đùng đùng vang. Chúng ta liền không tham dự. Thiên Tiền Thánh Tông hai tên nữ đệ tử, lại là đối cái này đánh cược không có hứng thú gì, trực tiếp cự tuyệt. Triều Thiên Đức thật cũng không cưỡng cầu, ánh mắt lại chuyển hướng Hoắc Kinh Vĩ cùng Tô Trần. Hai vị đan tâm thánh tông huynh đệ, trước đó không phải rất có tự tin thôi, nói là muốn cùng ta Triều Thiên Đức bẻ bờ tay. Hiện tại đến thật, các ngươi sẽ không phải tịt ngoài đi. Chẳng lẽ trước đó nói nhiều như vậy, bất quá là công phu miệng. Triều Thiên Đức trong giọng nói, tràn ngập ý nhạo báng. Tô Trần cười ha ha, loại này ngây thơ khiêu khích, làm sao có thể đánh chính mình. Đệ tử trẻ tuổi động tĩnh bên này, tự nhiên cũng là hấp dẫn cao tầng bên kia chú ý người tuổi trẻ tranh đấu, cho tới bây giờ đều là rất có đáng xem, đừng nhìn chỉ là đánh nhau vì thể diện, nhưng lại có thể chết xạ ra rất nhiều thứ. Ngu tông chủ ánh mắt, một mực như có như không quan sát đến Tô Trần. Gặp Triều Thiên Đức khiêu khích Tô Trần, mà Tô Trần lại là thần tình lạnh nhạt, không có chút nào bất luận cái gì tức giận dáng vẻ, Ngu tông chủ cũng là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, kẻ này lòng dạ cùng tu dưỡng, ngược lại là so Lê Đông thâm rất nhiều. Bất chi bất giác, Ngu tông chủ đã theo bản năng cầm Tô Trần cùng Lê Đông đặt ở cùng một cái độ cao bên trên tương đối. Làm sao? Nghẹn hồ lô. Nói chuyện a. Triều Thiên Đức thúc giục nói. Hoắc Kinh Vĩ nhìn Tô Trần một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tô Trần lại là hướng về phía hắn khoát tay áo. Sau đó mở miệng đối với Triều Thiên Đức nói chỉ cược 10 triệu linh thạch, không khỏi quá ít. Ngươi có ý tứ gì? Triều Thiên Đức hơi nhướng mày. 50 triệu linh thạch, nếu như ngươi có thể xuất ra nổi, ta liền cược. Ra không dậy nổi lời nói, sớm làm tính toán, lông gà vỏ tỏi đánh cược nhỏ cục ta không hứng thú. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn cho ta và ngươi cược 50 triệu linh thạch. Triều Thiên Đức cười lạnh hỏi ngược một câu, ngươi có 50 triệu sao? Ta, đích thật là không có nhiều như vậy. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hoắc Kinh Vĩ, cho nên, phiền phất Hoắc sư huynh cho ta mượn 10 triệu. Cứ như vậy còn kém không nhiều lắm. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không cầm ra được nhiều như vậy. Triều Thiên Đức căn bản cũng không tin, nếu như nói Tô Trần mượn tới 10 triệu linh thạch liền có thể gom góp 50 triệu, vậy đã nói rõ Tô Trần bản thân liền có 40 triệu linh thạch. Một cái không đến 20 tuổi đệ tử, trước đó vắng vẻ vô danh, cũng không phải đàn tâm thánh tông cái gì dòng chính, đâu có thể nào giàu có như vậy. Liền ngay cả hắn Triều Thiên Đức, thân là Lôi Âm Thánh Tông tông chủ hậu bối, lại là ở chính giữa châu thành danh đã lâu thiên tài luyện đan sư, trên người linh thạch, tính toán đâu ra đấy cũng chính là vừa đủ 50 triệu số này mà thôi. Đi, ta mời ngươi. Hoắc Kinh Vĩ cười cười, thông khoái lấy ra một cái chứa 10 triệu linh thạch nhận không gian. Chương 1720 khống hỏa tranh tài chương 1720 khống hỏa tranh tài đa tạ Hoắc sư minh, đánh cược kết thúc trả lại ngươi. Tô Trần tiếp nhận chứa 10 triệu linh thạch nhận không gian, nói tiếng cảm ơn, sau đó lại đi trong nhận không gian giả bộ chút linh thạch. Đằng sau, Tô Trần đem nhận không gian hướng trên bàn vừa để xuống, 50 triệu linh thạch ngay ở chỗ này, ngươi nếu dám cược lúc, liền lấy ra 50 triệu đến cùng ta đánh cược. Nếu như không dám đánh cược, sớm làm im miệng. Cái này bá khí ngôn ngữ lại là đem Triều Thiên Đức nhất thời trấn trụ. Triều Thiên Đức có chút không tin cầm lấy nhận không gian, hướng trong đó quét qua, quả thật nhìn thấy 50 triệu linh thạch xếp chồng chất ở trong đó. Triều Thiên Đức rung động trong lòng đồng thời, càng là không dám tin, tên này đều chưa biết tiểu tử, thế mà chủ động muốn cùng chính mình cược 50 triệu linh thạch. Tiểu tử này là bị điên, hay là đối với mình quá có tự tin? Tốt, cược thì cược, ta cùng. Triều Thiên Đức cắn răng một cái, đánh cược là hắn nhấc lên, hắn tự nhiên không có khả năng nuốt khóa thời khắc trứng mềm, nếu không liền thành những tông môn khác chế cười. Lại nói, hắn cảm thấy mình cũng không thể lại thua. Đan Tâm Thánh Tông cũng liền Lê Đông hắn kiêng kỵ điểm, những người khác hắn căn bản không để vào mắt. Ngay sau đó, Triều Thiên Đức cũng xuất ra 50 triệu linh thạch. Sau đó, Triều Thiên Đức ngắm nhìn bốn phía, còn có ai có thể cùng cược 50 triệu linh thạch? Cái kia hai cái mây trôi Thánh Tông đệ tử, lúc đầu mỗi người áp chú 10 triệu. Bất quá, hiện tại quy tắc thay đổi, đổi thành 50 triệu, hai người bọn họ, trên tài lực lại là có chút cố hết sức. Ngay sau đó, hai cái này mây trôi Thánh Tông đệ tử lẫn nhau thương lượng một chút, liền quyết định, hai người bọn họ, cộng đồng áp chú 50 triệu, giải bọn họ trong hai người tương đối mạnh một người chiến thắng. Về phần Hoắc Kinh Vĩ, bởi vì hắn trên người linh thạch đều cho mượn Tô Trần, liền thuận lý thành trương không cần tham dự đánh cược. hai cái Thiên Tiền Thánh Tông nữ đệ tử cũng đều là xin miễn. Cuối cùng tham dự đánh cược người chính là ba người. Kể từ đó, cái này đánh cược tổng thể tiền đặt cược lập tức bạo tăng đến 150 triệu linh thạch. Nếu có người thu hoạch được đệ tử tổ cá nhân điểm tích lũy đệ nhất, liền có thể đem cái này 150 triệu linh thạch toàn bộ lấy đi. Tông chủ và các trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản dạng này một trận đánh cược. Đánh cược chính là phong nhã sự tình, mà lại giữa những người tuổi trẻ có một ít cạnh tranh, mới có thể bắn ra càng nhiều hỏa hoa. Nhất là một đường chủ gặp Tô Trần tham gia đánh cược, liền biết Tô Trần tại đợi lát nữa trong trận đấu khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Một khi Tô Trần toàn lực ứng phó, một đường chủ cảm thấy Tô Trần đạt được đệ tử tổ cá nhân điểm tích lũy đệ nhất khả năng so Triều Thiên Đức cùng ở đây bất kỳ một cái nào đệ tử trẻ tuổi đều lớn. Mà Tô Trần lúc này nội tâm sớm đã là cười đến không ngậm miệng được. Hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng nói 50 triệu số lượng, nghĩ không ra Triều Thiên Đức thực sẽ cùng cược, hơn nữa còn mang tới một cái mây trôi thánh tông đệ tử. Bởi như vậy, nếu như Tô Trần chiến thắng lời nói, liền có thể lãi dòng 100 triệu linh thạch. Bọn gia hỏa này linh thạch thật sự là không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Tô Trần quyết định, đang đợi lát nữa trong trận đấu, nhất định sẽ toàn lực ứng phó phát huy, cầm xuống đệ tử tổ cá nhân điểm tích lũy thứ nhất. Trưởng lão tổ bên kia, một tên Lôi Âm Thánh Tông đan đạo trưởng lão cấp há cười một tiếng, "Mục lão đệ, các ngươi đan tâm thánh tông tiểu đệ tử này, ngược lại là có chút phách lực thôi, thế mà cùng Thiên Đức cược 50 triệu linh thạch." "Ha ha ha, cái này 50 triệu linh thạch, chúng ta Lôi Âm Thánh Tông liền thu nhận." Lôi Âm này Thánh Tông đan đạo trưởng giả, hiển nhiên cho là Triều Thiên Đức thắng chắc. Một đường chủ cười không nói, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Chờ một lát tranh tài lúc, liền xem hư thực. Trưởng lão tổ bên này ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không có xuất hiện cái gì đánh cược. Đến bọn hắn cái tuổi này, đánh nhau vì thể diện tự nhiên thiếu đi, cả đám đều coi trọng sự sắc bén ẩn dấu. Bất quá, ngay cả như vậy, lại không thể nói trưởng lão tổ cạnh tranh không kịch liệt. Trên thực tế, so với đệ tử tổ, trưởng lão tổ càng thêm quần quần sóng ngầm. Những này đan đạo trưởng giả, mỗi một cái đều là ở chính giữa châu thành danh mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đan đạo đại năng. Tranh đấu giữa bọn họ sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Một đường chủ vào lúc này cũng chưa vội vã đem mình đã tấn thăng đến đan hoàng sự tình công khai, chỉ là yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lấy một hồi tranh tài. Tranh tài thời gian đến, tất cả người dự thi tiến vào sân thi đấu. Trưởng lão tổ tiến vào bên trái sân bãi, đệ tử tổ tiến vào bên phải sân bãi. Đan này đạo bị thi đấu phân hội trường, có cực kỳ hoàn thiện thờ đan đạo tranh tài sử dụng công trình, trọn vẹn có thể cung cấp hơn 100 người đồng thời tiến hành đan đạo tranh tài. Đương nhiên, những này cũng là ngày xưa Chiêu Dương đế quốc lưu lại đại thủ bút. Thí dụ như, tại cái thứ nhất hạng mục, khống hỏa một hạng, hội trường chính là thiết trí hơn 100 cái độc lập tranh tài vị trí. Mỗi cái tranh tài vị trí bên trên đều có đồng dạng một cái giống nhau như lúc đan đỉnh. Cái này khống hỏa một hạng tranh tài chính là xem ai vận dụng đan hỏa thêm nhiệt đan đỉnh càng nhanh, dùng thời gian càng ít. Mà so sánh với đệ tử tổ, trưởng lao tổ đan đỉnh phẩm giai cao hơn, thêm nhiệt đứng lên càng khó. Tranh tài lấy thời gian một nén nhang làm tiêu chuẩn cơ bản, nếu như thêm nhiệt đan đỉnh hoàn thành thời gian tại một nén nhang trong vòng, liền có thể đạt được một hạng này điểm tối đa 300 điểm. Nếu như vượt qua một nén nhang, liền dựa theo thời gian dài ngắn, thời gian càng dài, điểm số càng thấp. Nếu như thời gian đạt đến 5 nén nhang dài như vậy, thậm chí vượt qua 5 nén nhang thời gian, đó chính là không điểm. Đáng nhắc tới chính là, tại mỗi một cái dự thi vị trí đều có độc lập trận pháp có thể tự động phân biệt người dự thi thêm nhiệt đan đỉnh thành công thời gian, đồng thời tự động chấm điểm. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hai tên tông chủ làm trọng tài, trên thực tế chân chính cần bọn hắn hạ tràng cho điểm cơ hội rất ít, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đưa đến một cái tọa chấn chấn nhiếp tác dụng. Tất cả mọi người tiến vào riêng phần mình tranh tài vị trí. Tô Trần tranh tài vị trí là số 4. Cuộc thi đấu này vị trí là dựa theo lần trước kính hồ thịnh hội thứ tự đến sắp xếp. Lôi Âm Thánh Tông tại lần trước kính hồ thịnh hội bên trong là quán quân, cho nên tranh tài số hiệu do Lôi Âm Thánh Tông bắt đầu sắp xếp, Lôi Âm Thánh Tông Triều Thiên Đức cùng một người đệ tử khác, theo thứ tự là số 1 cùng số 2. Sau đó lại là Đan Tâm Thánh Tông đệ tử, Hoắc Kinh Vĩ là số 3, Tô Trần là số 4. Tiến vào tranh tài vị trí, Tô Trần đầu tiên liền quan sát trước mắt đan đỉnh. Phát động tiên mục chi nhãn liếc mấy cái, đại khái cũng minh bạch đan đỉnh này nội tình. Đan đỉnh này hẳn là chuyên môn là so đấu khống hỏa mà thiết kế đan đỉnh, mặc dù đan đỉnh phẩm giai cũng không thấy như thế nào cao, nhưng thêm nhiệt đứng lên lại là rất khó khăn, cần thời gian xa xa lớn hơn bình thường đan đỉnh. Nói như vậy, là đan đỉnh phẩm giai càng cao, thêm nhiệt đứng lên càng khó. Nhưng đan đỉnh này là đặc thù thiết kế, dù cho phẩm giai cũng không làm sao cao, cũng rất khó thêm nhiệt. Tô Trần thần nông đỉnh, Tô Trần thêm nhiệt chỉ phí 1/5 nén nhang thời gian. Nhưng trước mắt đan đỉnh này, mặc dù phẩm giai không như thần nông đỉnh, nhưng là 1/5 nén nhang thời gian là tuyệt đối không có khả năng thêm nhiệt hoàn thành. Có nhận biết này, Tô Trần tâm lý cũng liền nắm chắc. Chương 1721 quyết định sáng suốt chương 1721 quyết định sáng suốt một hạng này so đấu, ta chỉ cần tại trong một nén nhang đem đan đỉnh thêm nhiệt hoàn thành, liền có thể cầm tới điểm tối đa. Tại trong một nén nhang, đem trước mắt đan đỉnh thêm nhiệt hoàn thành, cái này nói dễ, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải việc đơn giản. Chỉ bất quá, đối với Tô Trần tới nói, tại đan đạo phía trên, khó khăn đi nữa vấn đề, cũng hầu như là có biện pháp. Trước kia ta cùng người so đấu thêm nhiệt đan đỉnh, đều đơn giản thu bạo trực tiếp vận dụng thiên hỏa chi lực, căn bản không cần đến vận dụng cái gì đặc biệt khống hỏa thủ pháp, liền có thể thủ thắng. Nhưng lần này không thể nói trước muốn dùng tới một môn tốt một chút khống hỏa thủ pháp. Tô Trần biết, đan đỉnh này không phải dễ dàng như vậy thêm nhiệt, mình nếu là không sử dụng một môn tốt một chút khống hỏa thủ pháp, chỉ sợ thật đúng là khó mà đạt tới điểm tối đa. Tô Trần mục tiêu, thế nhưng là tại trận này đan đạo trong trận đấu cầm tới toàn mãn phân. Tuy nói cũng không dễ dàng, bất quá vì 100 triệu linh thạch, hắn nhất định sẽ hết sức. Hạng thứ nhất bắt đầu. Theo Ngưu Tông chủ ra lệnh một tiếng, khống hỏa tranh tài chính thức bắt đầu. Trường lão khu cùng đệ tử khu, tất cả 16 tên người dự thi đồng thời khởi động. Tô Trần đang nghe Ngưu Tông chủ lời nói khắc thứ nhất, trong tay thủ quyết chính là bắt đầu liên tục dẫn động. Hiu, hiu, hiu. Tô Trần đan dưới đỉnh phương, từng đạo hỏa diễm, tựa như cùng có sinh mệnh tinh linh bình thường, tại Tô Trần thủ quyết phía dưới theo thứ tự giấy lên. Tô Trần thủ quyết ưu nhã thành thạo, như là đánh đàn thủ pháp bình thường, ngón tay liên động ở giữa, những hỏa diễm kia, tựa như cùng Tô Trần giữa ngón tay liên tiếp vô hình tuyến bình thường, bị Tô Trần tùy tâm sở dụng điều khiển. Ngón tay điểm nhẹ bên trong, những hỏa diễm kia đã tại đan đỉnh phía dưới từng tầng tích lũy, liền như là đậy lại từng tầng lầu các bình thường, đem đan đỉnh chen chúc ở giữa, tràn diện lộ ra 10 phần trắng quan. Cái này khống hỏa thủ pháp, bị Tô Trần thi triển đến, quả nhiên là thiên hoa loạn truy, làm cho người hoa mắt. Mà đan đỉnh bên trong, cũng là theo cái này khống hỏa thủ pháp, nhiệt độ không ngừng lên cao. Chỉ bất quá, Tô Trần tại vị trí của mình bên trong, một mực 10 phần điệu thấp, tại trên đài hội nghị quan chiến hai vị tông chủ, trong đó Thiên Tiền Thánh Tông Vạn Tông chủ, ánh mắt thậm chí cũng còn không có chú ý tới chỗ của hắn. Chỉ có Ngưu Tông chủ, từ vừa mới bắt đầu liền đối với Tô Trần có chỗ lưu ý, hiện tại nhìn thấy Tô Trần thi triển xuất chúng như thế khống hỏa thủ pháp, Ngưu Tông chủ trong mắt cũng là không khỏi bắn ra từng tia vẻ kinh ngạc. Cái này Tô Trần, tại đan đạo bên trên tiêu chuẩn, vậy mà vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, như vậy kinh diễm, cũng khó trách một đường chủ đối với hắn như vậy tôn sùng. Ngưu Tông chủ âm thầm gật đầu, càng thêm cảm thấy mình lúc trước nghe một đường chủ lời nói, đem Tô Trần xếp vào Kính Hồ Thịnh hội dự thi trong danh sách, quyết định này là sáng suốt, Tô Trần quả nhiên cho hắn kinh hỉ. Hiện tại Đan Tâm Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lê Đông xem như một cái tương đối xuất chúng nhân vật, mà những người còn lại bên trong, Hoắc Kinh Vĩ đan đạo phương diện mặc dù không tệ, nhưng lại thuộc về thuần túy luyện đan sư, trên võ đạo không thế nào hòa tâm tư. Trung Châu cuối cùng vẫn là võ đạo đương đại, thuần túy luyện đan sư có thể trở thành tông môn lương đống trọng khí, nhưng lại không cách nào đảm đương tông môn chủ tâm cốt. Mà Tô Trần thì không giống với, bởi vì hắn là thuộc tính ngũ hành chi thể, trên võ đạo cũng tương tự có không tầm thường tiềm lực. Trên một điểm này, Tô Trần định vị cùng Lê Đông là tương tự, nhưng là Lê Đông tâm tính là một cái không ổn định nhân tố. Mà tại Tô Trần trên thân, Ngưu Tông chủ lại là thấy được một loại đặc thù ý vị cùng lòng dạ, loại này ý vị cùng lòng dạ là Lê Đông xa xa không có đủ. Lại nói về Tô Trần đan đạo tiêu chuẩn, cùng với những cái khác đan đạo đệ tử bắt đầu so sánh, những người khác thủ pháp, mặc dù cũng đều không sai, nhưng cùng Tô Trần so ra, hay là có rõ ràng chênh lệch. Nếu như muốn đánh một cái so sánh lời nói, những người khác chỉ là tại làm từng bước hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng Tô Trần khác biệt, hắn quả thực là tại hoàn thành một hạng nghệ thuật, ngón tay kia tiết tấu, vận luật 10 phần, bất luận cái gì hơi thông đan đạo người nhìn, đều sẽ trầm mê ở trong đó. Ngưu Tông chủ chỉ là nhìn một hồi, liền kết luận, tại cái này khống hỏa so đấu bên trong, Tô Trần tuyệt đối sẽ dẫn trước. Lại nhìn một bên Hoắc Kinh Vĩ, thủ pháp mặc dù không có Tô Trần kinh diễm như vậy, nhưng cũng 10 phần bước vàng. Hoắc Kinh Vĩ tên đệ tử này, cho tới nay, tại trong tông môn rất địa thấp. Làm Đan Tâm Thánh Tông trong thế hệ trẻ tuổi đan đạo nhân tài kiệt xuất tồn tại, hắn lại không giống Lê Đông như vậy cao điệu, cũng không giống Lê Đông như vậy kéo bè kéo cánh, luôn luôn yên lặng độc lai độc vãng, làm lấy sự tình của riêng mình. Ngưu Tông chủ nghĩ như vậy, ánh mắt cũng là lại hướng Tô Trần cùng Hoắc Kinh Vĩ bên kia nhìn mấy lần. Về phần Lôi Âm Thánh Tông Triệu Thiên Nước, tên này khống hỏa thủ pháp cũng là biết tròn biết méo. Nếu như không có Tô Trần làm so sánh lời nói, hắn cũng là rất khó được. Chỉ bất quá, hiện tại có Tô Trần làm so sánh, lập tức liền đem Triệu Thiên Nước khống hỏa thủ pháp so thành rất rưỡi. Sau đó, Ngưu Tông chủ lại chú ý một phen trưởng lão tổ tranh tài. Trưởng lão này tổ tranh tài, ngược lại là đúng quy đúng củ. Hiển nhiên, đây chỉ là hạng thứ nhất tranh tài, những này lòng dạ một cái so một cái sâu các trưởng lão, hay là có chỗ giữ lại, không muốn lên đến liền toàn lực ứng phó. Chú ý một hồi đằng sau, Ngưu Tông chủ xoay người đi, nhìn về hướng đan đạo phân hội trưởng trong góc một đạo tường đá. Tại cái kia bóng loáng trên tường đá, giờ phút này lại là tại phát hình một phen hình ảnh, chính là cách nhau một bức tường võ đạo phân hội trưởng bên trong tranh tài hình ảnh. Cái này võ đạo phân hội trưởng cùng đan đạo phân hội trưởng lẫn nhau đều thiết trí dạng này tường đá, có thể nhìn thấy đối phương phân hội trưởng bên trong hình ảnh. Cứ như vậy, đám tông chủ chỉ cần ngồi tại một cái phân hội trưởng, liền có thể đồng thời nắm chắc hai cái phân hội trưởng bên trong tình huống. Nhìn xem võ đạo phân hội trưởng hình ảnh, Ngưu Tông chủ khẽ cau mày. Võ đạo phân hội trưởng tình huống liền không giống đan đạo phân hội trưởng như vậy lạc quan. Lôi Âm Thánh Tông võ đạo đệ tử, quả nhiên như là trong tưởng tượng như vậy xuất sắc, tranh tài vừa mới bắt đầu, liền đã cùng mặt khác Tam Đại Thánh Tông đệ tử kéo ra chênh lệch. Cùng một thời gian, tại võ đạo phân hội trường bên trong trên đài hội nghị, Lôi Âm Thánh Tông Triều Tông chủ cùng Lưu Vân Thánh Tông Đảo Tông chủ sánh vai mà ngồi. Triều Tông chủ nhìn phía dưới đấu trường bên trong cảnh tượng, cũng là khống chế không nổi khóe miệng cái kia vui vẻ độ cong. Lôi Âm Thánh Tông võ đạo đệ tử, quả nhiên như cùng hắn tưởng tượng như vậy, đi lên liền biểu hiện được rất tốt. Triều Tông chủ, trong tông môn có nhiều như vậy xuất sắc võ đạo nhân tài, quả thực để cho người ta hâm mộ a. Đào Tông chủ đối mặt Triệu Tông chủ, mặc dù xa xa không đạt được đối mặt Ngưu Tông chủ như vậy thật tâm thật ý lấy lòng, bất quá nhìn thấy Lôi Âm Thánh Tông đệ tử biểu hiện được tốt như vậy, hắn liền cũng là khách sáo một câu, ha ha ha, quá khen, quá khen. Bất quá Đào Tông chủ, lần này thật đúng là không phải ta khoe khoang, lần này chúng ta Lôi Âm Thánh Tông, tuyệt đối là hướng về phía vệ miện quán quân bảo tọa đi. Không chỉ là võ đạo bên này muốn làm võ đạo thứ nhất, liền ngay cả đan đạo bên kia, chúng ta Lôi Âm Thánh Tông người, cũng chưa chắc liền sẽ so Đan Tâm Thánh Tông kém. Triệu Tông chủ tâm tình thư sướng, không khỏi nhếch môi cười ha ha nói. Chương 1722 nhất định thất vọng Triều Tông chủ, chương 1722 nhất định thất vọng Triều Tông chủ a. Thật sao? Đào Tông chủ nhíu nhíu mày, phải biết đan đạo thế nhưng là Đan Tâm Thánh Tông cường hạng, Lôi Âm Thánh Tông muốn tại đan đạo phương diện vượt qua Đan Tâm Thánh Tông, độ khó hay là rất lớn. Mà lại, Đào Tông chủ tự nhận là Lưu Vân Thánh Tông đan đạo cũng không kém, cho nên Triệu Tông chủ lời nói vừa rồi, tương đương với đem hắn Lưu Vân Thánh Tông cũng cho xem thường đi vào. Cho nên, Đào Tông chủ mặc dù mặt ngoài khẽ mỉm cười, một bộ người hiền lành bộ dáng, nhưng nội tâm lại là xem thường. Chỉ bất quá Đào Tông chủ tính cách sẽ không trực tiếp mở miệng đi miệng mai thôi. Ha ha, làm sao Đào huynh không tin a? Nếu không chúng ta nhìn xem, đan đạo phân hội trưởng tình huống bên kia như thế nào? Triệu Tông chủ lại là cười ha ha một tiếng. Ánh mắt liền chuyển hướng võ đạo phân hội trưởng trong góc mặt tường đá kia, Đào Tông chủ cũng đi theo nhìn sang. Mặt tường đá kia bên trên chính biểu hiện ra giờ này khắc này cách nhau một bức tường đan đạo phân hội trưởng bên trong cảnh tượng, trưởng lão tổ cùng đệ tử tổ tranh tài tình huống đều là rõ ràng đang nhìn. Người xem chúng ta Lôi Âm Thánh Tông Triệu Thiên Đức, hắn cái kia Triệu Tông chủ đang muốn hướng Đào Tông chủ liền diệu cái gì? Đột nhiên ánh mắt trong lúc vô tình quét đến hình ảnh nào đó một chỗ, cái kia nói được một nửa lập tức im bặt mà dừng, liền như là cổ lập tức bị người cho bóp lấy bình thường. Triệu Tông chủ ánh mắt co lại nhanh chóng, nhìn chòng chọc vào trên tấm hình chỗ kia, nơi đó biểu hiện chính là Tô Trần hình ảnh. Triệu Tông chủ đây là lần thứ nhất chân chính lưu ý đến Đan Tâm Thánh Tông cái này vắng vẻ vô danh người trẻ tuổi, cái này nhất lưu ý phía dưới lại là để hắn căn bản không rời nổi mắt. Mặc dù nói Triệu Tông chủ đối với đan đạo một đường cùng ngoài nghề không kém nhiều lắm, thế nhưng là liền xem như lại ngoài nghề người cũng có thể nhìn ra Tô Trần khống hỏa thủ pháp bên trong loại kia linh tính cùng vận luật, cũng có thể nhìn ra được Tô Trần loại kia thành thạo điêu luyện cùng tự tin cảm giác. Liền xem như lại ngoài nghề người cũng có thể nhìn ra tại toàn trường đan đạo đệ tử bên trong, Tô Trần là mắt sáng nhất, làm người khác chú ý nhất. Mà so sánh dưới, hắn dẫn dắt lấy làm ngạo Triệu Thiên Đức, lại là rõ ràng rơi xuống tầm thường. Về phần Đào Tông chủ, giờ phút này cũng là đồng dạng giật mình, hắn vốn đang cho là hắn Lưu Vân Thánh Tông hai cái đan đạo đệ tử đã rất tốt. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Tô Trần khống hỏa thủ pháp, hắn thình lình phát hiện Lưu Vân Thánh Tông hai cái đan đạo đệ tử còn kém quá nhiều. Trong lúc nhất thời, Đào Tông chủ phảng phất cũng là minh bạch, vì cái gì lúc trước Ngô Tông chủ tại lúc giới thiệu, sẽ nói Tô Trần là lấy năm nay đệ tử mới thân phận trổ hết tài năng, một đường trùng kích đến tông môn nhân tài kiệt xuất. Có được dạng này thủ pháp, như vậy yêu nghiệt, muốn không tại trong tông môn trổ hết tài năng đều rất khó. A Đào Tông chủ tại nội tâm phức tạp đồng thời, lại là cảm thấy có chút đau nhanh. Chỉ ít, biểu hiện này yêu nghiệt đệ tử, là cùng hắn Lưu Vân Thánh Tông quan hệ tốt đẹp Đan Tâm Thánh Tông đệ tử, mà không phải Lôi Âm Thánh Tông đệ tử. Ngay sau đó, Đào Tông chủ cũng là ung dung cười một tiếng, "Triệu Tông chủ, mặc dù ta cũng không hiểu gì đan đạo, bất quá ta biết, đan đạo khống hỏa một hạng này quá quân, hẳn là rơi không đến các ngươi Lôi Âm Thánh Tông trên đầu." Triệu Tông chủ á khẩu không trả lời được, khuôn mặt trở nên nó đen không gì sánh được, âm trầm. Đào Tông chủ cũng là rất là khoái ý, ai bảo Triệu Tông chủ công nhưng ở trước mặt hắn quét hoang, hắn mặc dù tính tốt, nhưng cũng không phải cái tượng bùn đất tố tính tình, có thể nhìn thấy Triệu Tông chủ ăn quả đắng hay là rất thoải mái. Bất quá, Triệu Tông chủ mặt đen về mặt đen, miệng nhưng vẫn là rất cứng, chỉ là thủ pháp đẹp mắt có làm được cái gì, tranh tài là kết quả là vừa, một trận loè loẹt thủ pháp, cuối cùng chưa hẳn là thành tích tốt nhất. Đào Tông chủ xem thường nhất miệng, thầm nghĩ Tô Trần không phải thành tích tốt nhất, chẳng lẽ còn có thể là nhà ngươi Triệu Thiên Đức thành tích tốt nhất. Sự thật chứng minh, Triệu Tông chủ hoàn toàn chính xác chỉ là mạnh miệng. Bởi vì không có quá dài thời gian, hình ảnh liền biểu hiện, Tô Trần trước mặt đan đỉnh cái nắp có tiết tấu nhảy lên, tiêu chí lấy Tô Trần đan đỉnh chính thức thêm nhiệt hoàn tất. Lần này, Triệu Tông chủ triệt để không lời nào để nói, cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt, cũng là ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tô Trần, tự lẩm bẩm, gia hỏa này đến cùng tên gọi là gì? Ha ha, hắn gọi Tô Trần. Là ngu tông chủ năm nay đào móc tiến vào tông môn đệ tử mới, vừa tiến vào tông môn liền lên thang được đặc biệt nhanh, có thể nói là trăm năm không ra đan đạo thiên tài. Đào Tông chủ cố ý đem Tô Trần bối cảnh khuyết đại một phen, quả nhiên Triệu Tông chủ sau khi nghe, sắc mặt càng đen hơn. Năm nay tiến vào tông môn đệ tử mới, nói cách khác cái này Tô Trần là từ đó châu trong thế tục đào móc tới, mà không phải trong tông môn cao tầng đích hệ tử tôn. Như vậy, dựa vào cái gì ngu tông chủ liền có thể đào móc đến nhân tài như vậy, hắn liền đào móc không đến, chẳng lẽ mình ánh mắt chính là so ngu tông chủ không kém thành. Triệu Tông chủ tính cách, tự nhiên là không nguyện ý thừa nhận chính mình so bất luận kẻ nào kém. Hừ lạnh một tiếng, đây chỉ là đan đạo hạng thứ nhất mà thôi. Chờ xem đi, ta Lôi Âm Thánh Tông đan đạo thiên tài, khẳng định sẽ đuổi theo. Mà lúc này giờ phút này, tại đan đạo trong phân hội trường, Ngô Tông chủ cùng bạn Tông chủ cũng là đồng thời nghe được Tô Trần trong đan đỉnh truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh, tiêu chí lấy Tô Trần nóng đỉnh hoàn thành. Lúc này, đan đạo phân hội trường bên trong dùng để tính thời gian hương, ngay cả cái thứ nhất đều không có đốt hết, còn thừa lại khoảng 1/5. Cũng liền mang ý nghĩa Tô Trần hoàn thành nóng đỉnh thời gian, ngay cả một nén nhang cũng chưa tới. Bạn Tông chủ xinh đẹp mắt cũng là lộ ra hết sức kinh ngạc, nhìn chăm chú lên Ngô Tông chủ, "Ngô Tông chủ, ngươi vị đệ tử này, tại khống hỏa một hạng biểu hiện thật sự là xuất sắc." Hắn sử dụng là các người Đan Tâm Thánh Tông độc nhất vô nhị thủ pháp a. Ngô Tông chủ tự nhiên không có khả năng nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, cái này lại không tiện nói. Cùng lúc đó, tại võ đạo phân hội trường bên kia, Triệu Tông chủ vẫn thông qua tường đá quan sát đan đạo phân hội trường hình ảnh, nội tâm của hắn tính không ngừng cho Triệu Thiên Đức độc viên, kỳ vọng Triệu Thiên Đức có thể tại một nén nhang đốt hết trước đó thành công thêm nhiệt đan đỉnh, kể từ đó còn có thể tính hòa Tô Trần bất phân thắng bại. Bởi vì, chỉ cần tại trong một nén nhang hoàn thành thêm nhiệt đan đỉnh, đều có thể xem như điểm tối đa, không phân cao thấp. Bất quá, Triệu Tông chủ nguyện vọng hiển nhiên muốn thất bại. Theo thời gian một nén nhang kết thúc, Triệu Thiên Đức vẫn là không có hoàn thành thêm nhiệt đan đỉnh. Thẳng đến thứ hai nén nhang đốt đi 1/3, Triệu Thiên Đức mới đưa đan đỉnh thêm nhiệt thành công. Triệu Thiên Đức một thành công thêm nhiệt, lập tức liền nhìn xung quanh, hy vọng chính mình là cái thứ nhất thành công thêm nhiệt. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện, Tô Trần đã rời đi vị trí, đứng ở sân bãi bên cạnh, hiển nhiên là so với hắn trước hoàn thành thêm nhiệt. Triều Thiên Đức lập tức đã kéo xuống mặt, khó có thể tin Tô Trần thêm nhiệt đan đỉnh tốc độ, vậy mà lại nhanh hơn chính mình. Theo thời gian trôi qua, những đệ tử khác cũng lục tục ngoe ngoe đem đan đỉnh thêm nhiệt hoàn thành. Cái thứ ba hoàn thành là Lưu Vân Thánh Tông tên kia tham dự đánh cược đệ tử, cái thứ tư hoàn thành thì là một tên Thiên Tiền Thánh Tông nữ đệ tử. Chương 1723 quán quân vị trí biến số, chương 1723 quán quân vị trí biến số. Bởi như vậy, tại hạng thứ nhất khống hỏa trong tỷ thí, Tô Trần danh tự lấy 300 điểm điểm tối đa, cao ở đệ tử tổ đứng đầu bảng. Triều Thiên Đức thì xếp tại thứ hai, chụp 25 điểm, là 275 phân. Người phía sau xếp hạng thấp hơn, điểm số càng ít. Cứ như vậy, hạng thứ nhất khống hỏa tranh tài kết thúc. Đan đạo phân hội trường những người khác kết thúc tranh tài, gặp Tô Trần lại là đệ tử tổ thứ nhất, đều là giật mình cũng hiểu. Bởi vì Tô Trần lực lượng mới xuất hiện, làm cho Lôi Âm Thánh Tông tại võ đạo phương diện cùng đan đạo phương diện đồng thời đoạt được đệ nhất kế hoạch là khó. Mặc dù võ đạo bên kia Lôi Âm Thánh Tông hoàn toàn chính xác được thứ nhất, nhưng đan đạo bên này lại là Đan Tâm Thánh Tông tại cái này hạng thứ nhất bên trong biểu hiện tốt nhất. Bởi vì những người khác thành tích không có kéo ra chênh lệch, duy chỉ có Tô Trần 300 điểm, so Triều Thiên Đức dòng dã nhiều 25 điểm, tổng điểm chênh lệch liền ở chỗ này bị kéo ra. Trước đó Tô Trần đưa ra 50 triệu linh thạch tiền đặt cược, mọi người còn cảm thấy Đan Tâm Thánh Tông người mới này đệ tử khó tránh khỏi có chút người không biết không sợ, cuồng vọng đến buồn cười. Nhưng bây giờ hạng thứ nhất khống hỏa tranh tài kết thúc, mọi người mới giật mình phát hiện, đan này Tâm Thánh Tông người mới đệ tử, thoạt nhìn là cái không có đầu óc cuồng vọng hạng người, nhưng trên thực tế, lại là đang giả heo ăn thịt hổ. Khống hỏa tranh tài, kẻ này đã lấy được điểm tối đa, cao xếp thứ nhất. So người thứ hai dòng dã nhiều 25 điểm. Đừng nhìn đan đạo phân hội trường nhân số ít, chỉ có võ đạo tranh tài 1/3. Nhưng cái này lại cũng không chứng minh đan đạo tranh tài không trọng yếu, tại cuối cùng tổng điểm bên trong, đan đạo tranh tài cùng võ đạo tranh tài là đều chiếm 50. Cụ thể tới nói, dựa theo quy tắc tranh tài, võ đạo phân hội trưởng mỗi người mỗi hạng tranh tài điểm tối đa chỉ có 100 điểm, mà đan đạo phân hội trưởng mỗi người mỗi hạng tranh tài điểm tối đa lại là 300 điểm. Nói cách khác, đan đạo phân hội trưởng mỗi một người dự thi đều giống như võ đạo phân hội trưởng ba cái người dự thi. Dùng cái này đến tiêu trừ đan đạo tranh tài cùng võ đạo tranh tài nhân số chênh lệch mang tới ảnh hưởng. Cứ như vậy, một tên xuất sắc đan đạo thiên tài tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. Có thể nói như vậy, tại cái này kính hồ thịnh hội trong trận đấu, một tên xuất sắc đan đạo thiên tài tương đương với ba cái xuất sắc võ đạo thiên tài. Ngưu tông chủ, các ngươi Đan Tâm Thánh Tông cái này trẻ tuổi bối phận, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Vạn tông chủ tại Ngưu tông chủ bên cạnh nhẹ nhàng nói ra, nàng mặc dù sẽ không đi ước ao ghen tị Ngưu tông chủ, bất quá trong giọng nói tán thành chi ý lại là rất rõ ràng. Mà cùng lúc đó, thân ở võ đạo phân hội trường Triều tông chủ lại là khó mà che giấu trên mặt cái kia cô ghen tuông. Bọn hắn Lôi Âm Thánh Tông mấy cái võ đạo thiên tài liều sống liều chết, thật vất vả tranh thủ ưu thế, cũng là bị Đan Tâm Thánh Tông một cái đan đạo đệ tử cho dễ như trở bàn tay san bằng. Lúc đầu coi là Lôi Âm Thánh Tông lần này vệ miện quán quân là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng hiện tại xem ra người quán quân này vị trí lại còn có biến số. Triều Thiên Đức, hạng thứ hai, ngươi nhất định phải cho bổn tông chủ xuất ra 100 thực lực đến. Triều tông chủ nhìn chằm chằm tường đá trong hình ảnh Triều Thiên Đức, nội tâm nói thầm. Thân ở đan đạo phân hội trường Triều Thiên Đức, phản phất là cảm ứng được Triều tông chủ một cô ý niệm bình thường, có chút một cái giật mình. Sau đó Triều Thiên Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Trần, hắn không thể không thừa nhận chính mình là đánh giá thấp cái này Tô Trần. Trước đó hắn chỉ là đem cái này Tô Trần xem như là một cái ngẽ con mới để không sợ cọp hạng người, coi là cái này Tô Trần là không có đầu óc mới có thể cùng chính mình đánh cược. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Tô Trần tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nghĩ đến cái kia 150 triệu linh thạch đánh cược, Triều Thiên Đức nội tâm âm thầm thề, mình vô luận như thế nào cũng muốn ở sau đó trong trận đấu phản siêu ra hòa này. "Tiểu tử, đừng quá đắc ý, vừa rồi hạng thứ nhất, tính ngươi vận khí tốt." Triều Thiên Đức hung hăng nói ra. "Tốt, cái kia kế tiếp hạng mục, ngươi vận khí tốt một cái ta xem một chút." Tô Trần a a cười một tiếng, hắn căn bản là không có đem cái này Triều Thiên Đức đưa vào mắt. Đây cũng chính là khống hỏa tranh tài điểm tối đa tiêu chuẩn là dùng lúc một nén nhang trong vòng, nếu như điểm tối đa tiêu chuẩn càng khắc nghiệt lời nói, hắn cùng Triều Thiên Đức điểm số còn có thể kéo đến càng mở. Triều Thiên Đức cho là hắn cùng Tô Trần ở giữa chênh lệch vẹn vẹn 25 điểm mà thôi, nhưng trên thực tế, chênh lệch này đâu chỉ hồng cầu sâu như vậy. Mà đang đạo phân hội trường những trưởng lão kia, nhìn thấy Tô Trần thành tích như vậy chói sáng, trong lúc nhất thời, từng cái nội tâm cũng là nổi lên kinh đào hải lãng. Đan Tâm Thánh Tông từ chỗ nào đào tới như thế một cái hạt giống? Những trưởng lão này, trong lòng đều là không thể không hâm mộ. Từng cái nhìn về phía một đường chủ ánh mắt có chút hơi đau đau ý đan này Tâm Thánh Tông lúc đầu đan đạo phương diện liền mạnh, hiện tại còn hiện ra như thế một cái hạt giống, chẳng lẽ lần này kính hồ thịnh hội tại đan này đạo phương diện sẽ là đan Tâm Thánh Tông độc chiếm vị trí đầu phải không? Trình đốn sau nửa canh giờ, tranh tài tiến vào hạng mục thứ hai. Hạng mục thứ hai là tài liệu luyện đan chiết xuất. Cái này chiết xuất cũng là đan đạo kỹ năng cơ bản bên trong kỹ năng cơ bản, tất cả đan dược, tất cả vật liệu đều không thể rời bỏ chiết xuất. Tiến vào chiết xuất tranh tài, tất cả người dự thi trước mặt vẫn là vừa rồi thêm nhiệt tranh tài đã dùng qua cái kia đan đỉnh. Bất quá lần này, mỗi người đan đỉnh bên cạnh đều xuất hiện một khối ước chừng cao cỡ nửa người xích hồng sắc tảng đá. Phượng huyết thạch. Tô Trần đi đến trên vị trí của mình lúc, liền nhận ra loại tảng đá này. Phượng huyết thạch, dĩ nhiên không phải thật phượng huyết, chỉ là một cái tên. Loại tảng đá này cũng là một loại tài liệu luyện đan, một khối cao cỡ nửa người phượng huyết thạch, trải qua trùng điệp chiết xuất đằng sau, cuối cùng lấy được sẽ là một giọt đỏ tươi phượng huyết thạch dịch. Đương nhiên, Cái này phượng huyết thạch dịch độ tinh khiết, nếu như là tại chính thức luyện đan tình huống dưới, đây là trực tiếp ảnh hưởng thành đan phẩm chất. Trưởng lão tổ bên kia, trên tài đạo cụ đồng dạng cũng là phượng huyết thạch. Bất quá trưởng lão bọn họ phượng huyết thạch so các đệ tử càng lớn, đạt tới hơn phân nửa người cao như vậy, tinh luyện đứng lên độ khó càng lớn. Ngô tông chủ bắt đầu niệm quy tắc, cái này chiết xuất tranh tài quy tắc, điểm tối đa hay là 300 điểm. Nếu có thể ở 100 hơi thời gian bên trong, đem vượng huyết thạch tinh luyện trở thành một giọt độ tinh khiết đạt tới đạt tiêu chuẩn trình độ phượng huyết thạch dịch, như vậy thì có thể đạt được điểm tối đa 300 điểm. Tại 100 hơi đằng sau, mỗi tiêu hao nhiều hơn 10 hơi thời gian, điểm số liền sẽ trừ 10 điểm. Tỷ như 110 hơi thở tinh luyện hoàn thành, chính là 290 phân. Nếu như bỏ ra 400 hơi thở thời gian đều không nhắc tới luyện hoàn thành, vậy liền không có phân. Nói cách khác, một hạng này muốn có được điểm tối đa, nhất định phải tại 100 hơi bên trong hoàn thành chiết xuất. Không thể không nói, một hạng này độ khó so với bên trên một hạng rõ ràng nhất tăng lên. Đừng bảo là 100 hơi, liền xem như muốn tại 400 hơi thở bên trong đem lớn như vậy một khối phượng huyết thạch tinh luyện hoàn thành, đều được giành giật từng giây. Muốn gian lận cũng là không thể nào, bởi vì một hạng này đồng dạng cũng là trận pháp tự động tỷ số, chỉ cần đem tinh luyện hoàn thành phượng huyết thạch giọt nước vào trận pháp liền sẽ kiểm nghiệm phượng huyết thạch dịch phải chăng hợp cách, cũng sẽ nhớ ghi chép thời gian, đạt được điểm số. Chương 1724 lại là thứ nhất, chương 1724 lại là thứ nhất, đương nhiên, muốn dùng trước đó chuẩn bị xong chiết xuất dịch đến giả mạo cũng là không được, bởi vì cái này Chiêu Dương Đế quốc lưu lại trận pháp, các mặt đều đã làm đến hoàn thiện cực kỳ, có thể phân biệt nhỏ vào trong trận pháp chiết xuất dịch, có phải hay không vừa mới để luyện ra chiết xuất dịch. Nếu như dám can đảm nắm quyền trước chuẩn bị xong chiết xuất dịch giả mạo lời nói, cái này gian lận hậu quả cũng là mười phần nghiêm trọng. Phải biết, tranh tài trước đó, tất cả mọi người đã lập qua tâm ma thệ ngôn, không được gian lận. Nếu như gian lận lời nói, chẳng những tâm ma thệ ngôn sẽ ứng nghiệm, mà lại người ăn gian chỗ tông môn cũng sẽ bị mặt khác tam đại tông môn liên hợp khu trục ra kính hồ thịnh hội, thậm chí có khả năng về sau đều sẽ bị tam đại tông môn lĩnh cửu bài xích tại kính hồ thịnh hội bên ngoài. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, dựa theo lệ cũ trước cho mọi người nóng đỉnh thời gian, bởi vì tại chính thức luyện đan bên trong, chiết xuất là nóng đỉnh đằng sau khâu, không có thêm nhiệt đan đỉnh không cách nào chiết xuất. Tất cả mọi người đem trước mặt mình đan đỉnh thêm nhiệt sau khi hoàn thành, liền bắt đầu tiến hành chiết xuất khâu tranh tài. Tranh tài bắt đầu. Ngô tông chủ ra lệnh một tiếng, chiết xuất tranh tài bắt đầu. Tất cả người dự thi đều là toàn lực ứng phó, tinh thần đầu nhập bắt đầu thao tác. Cái này tranh tài, lấy hơi thở đến tính thời gian, đây tuyệt đối là giành giật từng giây, mỗi một hơi thở đều mười phần quý giá, không dung lãng phí. Chiết xuất khâu, đồng thời khảo nghiệm khống hỏa cùng hồn lực. Tại thao túng đan hỏa đối với nguyên vật liệu tiến hành bị bỏng đồng thời, còn muốn sử dụng hồn lực không ngừng quan sát cùng điều chỉnh nguyên vật liệu kết cấu biến hóa, kể từ đó mới có thể có đến hoàn mỹ nhất chiết xuất dịch. Mà đối với trận đấu này tới nói, tại hồn lực phía trên thủ đoạn, trực tiếp ảnh hưởng đến cuối cùng hoàn thành tranh tài thời gian sử dụng. Nếu như hồn lực thủ đoạn đủ cường đại, liền có thể tại trong thời gian ngắn hơn chiết xuất ra phù hợp tranh tài yêu cầu phượng huyết thạch dịch. Trái lại cũng thế. Tô Trần trực tiếp sử dụng Đại Hoang luyện hồn trải qua chỗ nguyên bộ một môn hồn lực thủ đoạn, Đại Hoang Chi Luân. Tại Đại Hoang Chi Luân vận chuyển bên dưới, đan đỉnh bên trong phượng huyết thạch cũng là lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, bắt đầu nhanh chóng hòa tan đứng lên. Tại trưởng lão tổ khu tranh tài vực, một đường chủ ngồi tại trên vị trí của mình, cũng là chính thua chiêng gõ chống thao tác chiết xuất khâu. Tại một đường chủ xem ra, cái này chiết xuất khâu tranh tài, độ khó là lớn vô cùng. Tại 100 hơi thời gian bên trong hoàn thành phượng huyết thạch chiết xuất, có thể thu hoạch được điểm tối đa. Nhưng ở một đường chủ xem ra, hẳn không có người có thể tại 100 hơi thời gian hoàn thành lớn như vậy một khối phượng huyết thạch chiết xuất. Trưởng lão tổ không có khả năng, mà đệ tử tổ phượng huyết thạch so trưởng lão tổ nhỏ một chút, nhưng cũng là không có khả năng. Cho nên, cái này trong trận đấu, mọi người muốn tranh thủ chính là điểm số so người khác cao mà thôi. Tỷ như ngươi 200 hơi thở chiết xuất hoàn thành, mà đối thủ dùng 210 hơi thở, ngươi điểm số liền cao hơn hắn. Về phần truy cầu điểm tối đa, vậy liền không thực tế. Một đường chủ cũng không đi nghĩ điểm tối đa loại kia không thiết thực sự tình. Bất quá, liền tại một đường chủ hết sức chăm chú tiến hành chiết xuất thời điểm, trong hai của hắn lại là đột nhiên nghe được trên đài hội nghị, Vạn tông chủ phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng hấp khí. Cái này âm thanh hấp khí, mặc dù phi thường rất nhỏ, bất quá cũng là bị một đường chủ bắt được. Đây cũng là bởi vì cá nhân hắn thói quen, coi như lại toàn lực ứng phó thời điểm, cũng sẽ phân ra một tia tâm thần, lưu ý chuyện ngoại giới. Cho nên, mới có thể chú ý tới Vạn tông chủ một tiếng này nhẹ nhàng tiếng hấp khí. Mà trong sân những người khác, ở vào hết sức chăm chú trạng thái bên trong, đạo này rất nhỏ đến không có khả năng lại thanh âm rất nhỏ, bọn hắn là chú ý không đến. Một đường chủ tâm thần hơi rung, không khỏi phân một tia thần, hướng trên đài hội nghị Vạn tông chủ nhìn lại. Chỉ thấy vậy khác, Vạn tông chủ ánh mắt chính nhìn xem đệ tử tổ bên kia, cái kia phong vận vẫn còn trên khuôn mặt, có một tia chấn kinh. Chẳng lẽ là đệ tử tổ bên trong ai có ngoài dự liệu biểu hiện, làm cho Vạn tông chủ đều kinh ngạc. Không biết vì cái gì, một đường chủ theo bản năng liền có một loại cảm giác, cái kia gây nên Vạn tông chủ khiếp sợ người, rất có thể là Tô Trần. Bất quá, thời khắc này một đường chủ cũng không có thời gian quá nhiều đi chú ý những này, lập tức lại đem tâm thần thu hồi lại, chui đầu vào chính mình chiết xuất bên trong. Mà lúc này đây, trên đài hội nghị, không riêng gì Vạn tông chủ một mặt giật mình nhìn về phía đệ tử tổ phương hướng, liền ngay cả Ngô tông chủ cũng đồng dạng giật mình nhìn đi qua. Bọn hắn nhìn qua người, chính là Tô Trần. Bởi vì, bọn hắn vừa mới thu đến tranh tài trận pháp nhắc nhở, đệ tử tổ số 4 đem phượng huyết thạch chiết xuất hoàn thành. Đệ tử tổ số 4, đó chính là Tô Trần. Mà tại trận pháp nhắc nhở thời điểm, tính thời gian vẹn vẹn mới qua 98 hơi thở mà thôi, so 100 hơi còn thiếu 2 hơi. Nói cách khác, Tô Trần chỉ dùng 98 hơi thở, liền hoàn thành phượng huyết thạch chiết xuất. cái này Tô Trần, vậy mà lại là thứ nhất. Vậy mà lại là điểm tối đa. Cái này Tô Trần, đến cùng dùng dạng gì thủ pháp, vậy mà có thể chết xuất đến nhanh như vậy. Khu tranh tài vực bên trong, Tô Trần đã triệt hồi đan đỉnh dưới hỏa diễm. Trên thực tế, vừa rồi hắn chết xuất tốc độ, vốn có thể càng nhanh. Đại Hoang Chi Luân môn này nguồn lực thủ đoạn, lấy hắn hiện tại hồn lực tiêu chuẩn, nếu là toàn lực ứng phó, đem vượng huyết thạch chết xuất hoàn thành thời gian, chỉ sợ sẽ không vượt qua 80 hơi thở. Sở dĩ cô ý kẹp lấy 98 hơi thở thời gian này, tự nhiên là Tô Trần không muốn đem lá bài tẩy của mình toàn bộ vạch trần đi ra. Dù sao, 80 hơi thở cũng là điểm tối đa, 98 hơi thở cũng là điểm tối đa, từ trên kết quả tới nói, không có gì khác biệt. Bất quá, dù cho Tô Trần không có rũ ra toàn bộ át chủ bài, nhưng cái thành tích này cũng đủ để chấn kinh toàn trường. Theo thời gian trôi qua, những người khác cũng lục tục hoàn thành chết xuất câu. Người bao nhiêu hơi thở? Ta mới 230 hơi thở, ta thảm hại hơn, 250 hơi thở hoàn thành chết xuất mấy cái đệ tử ở giữa, vang lên thấp giọng nói chuyện với nhau. Hiển nhiên, đối với cái này chết xuất câu, tất cả mọi người cảm thấy độ khó cực lớn. Thẳng đến người cuối cùng hoàn thành chết xuất, thời gian đã qua hơn 400 hơi thở. Hiển nhiên, cuối cùng này một người là hoàn toàn không chiếm được điểm số, nói một cách khác chính là không điểm. Cuối cùng này một người chính là Lôi Âm Thánh Tông trừ Triều Thiên Đức bên ngoài một tên khác đan đạo đệ tử. Một hạng này tranh tài, hắn hiển nhiên là đệ tử trong tổ thành tích kém nhất. Giờ phút này, sắc mặt người này đen kịt, hiển nhiên cũng là cực kỳ buồn nản. Không nói tiếng nào đi ra khu tranh tài vực, đến lại sảnh trong góc đi. Thật sự là phế vật. Triều Thiên Đức đối với tấm lưng kia mắng một câu, nội tâm cũng là cực kỳ nổi giận. 300 điểm điểm tối đa ngươi dù là đến cái 100 điểm cũng được, hiện tại đến số không phân, loại đồng đội heo này để cho mình làm sao mang động đến. Triều Thiên Đức chính mình, dùng 150 hơi thở thời gian hoàn thành chết xuất, đạt được là 250 điểm. Cái thành tích này, cũng coi là tương đương xuất sắc. Nhưng là, bởi vì đồng môn được không điểm, dẫn đến hai người bọn họ thành tích bình quân xuống tới chỉ có 125 phân, cũng liền tương đương với tại trận đấu này bên trong hai người bọn họ mỗi người đành phải 125 phân. Triều Thiên Đức nổi giận mắng vài câu, cũng là không có biện pháp. Ai kêu cái này Kính Hồ Thịnh Hội là thi đấu đoàn thể, nhìn chính là đoàn thể điểm số. Chương 1725 Triều Tông chủ chất vấn, chương 1725 Triều Tông chủ chất vấn cũng không biết cái kia Tô Trần được mấy phần. Triều Thiên Đức trong đầu lóe lên ý nghĩ này, làm không tốt cái kia Tô Trần cũng được số không phân. Dù sao một cái tiểu tốt vô danh, tại chết xuất loại công việc kỹ thuật này bên trên, có thể có mấy phần nội tình đâu. Ý nghĩ này hiện lên, liền làm cho Triều Thiên Đức nội tâm sinh ra từng tia thoải mái cảm giác, phản phất đã thấy Tô Trần được không điểm, bộ kia xấu mặt mất mặt bộ dáng. Ngay vào lúc này đợi, hạng thứ 2 điểm số rốt cục chính thức ra lò. Triều Thiên Đức mang cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, chuẩn bị nghe ngu tông chủ đọc lên hạng thứ 2 mọi người điểm số. Kết quả, đọc lên cái thứ nhất điểm số, liền để Triều Thiên Đức triệt để mộng. Ngu tông chủ đọc lên cái thứ nhất điểm số, lại chính là Tô Trần, lấy 300 điểm điểm tối đa, tiếp tục cao ở đứng đầu bảng. Kết quả này nhất nghiệm đi ra, Triều Thiên Đức còn tưởng rằng lỗ tai của mình nghe lầm. Làm sao có thể? Hạng nhất vậy mà lại là Tô Trần. Vậy mà lại là điểm tối đa. Trận đấu này trận pháp có phải hay không sai lầm? Ở đây những người khác, hiển nhiên cũng là giật mình không gì sánh được. Đạt được điểm tối đa, liền mang ý nghĩa Tô Trần là tại 100 hơi thời gian bên trong, hoàn thành cái kia vượng huyết thạch tinh luyện. Cái này, tuyệt đối là một hạng vô tiền khoáng hậu ghi chép. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng không ai sẽ chất vấn cái thành tích này, bởi vì không có người sẽ chất vấn Chiêu Dương Đế quốc lưu lại trận pháp. Trận pháp kia, đã vận hành mấy ngàn năm, chưa từng có sai lầm, cũng không có người có thể quấy nhiều trận pháp này, để nó phạm sai lầm. Cho nên, Tô Trần thành tích, tuyệt đối là chân thực. Tại Tô Trần phía dưới, là một tên Thiên Tiền Thánh Tông nữ đệ tử, lấy 260 phân đạt được, xếp hạng thứ 2. Lại xuống tới là Triều Thiên Đức, lấy 250 điểm đạt được, tại bản hạng mục bên trong xếp hạng thứ 3. Bất quá giờ phút này, Triều Thiên Đức đã hoàn toàn không để ý tới thành tích của mình, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Trần, phảng phất muốn đem Tô Trần cả người cho triệt để chằm chằm mặc bình thường. Làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao có thể lại được điểm tối đa? Triều Thiên Đức nội tâm hò hét, mà cùng Triều Thiên Đức tâm thái hoàn toàn tương phản, thì là một đường chủ. Một đường chủ lúc đầu ở trong trận đấu đồ thời điểm, liền nghe đến trên đài hội nghị vạn tông chủ lúc hít vào thanh âm, bất quá hắn lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ, một đường chủ mới hiểu được, nguyên lai khi đó là bởi vì Tô Trần hoàn thành phượng huyết thạch chiết xuất, cho nên vạn tông chủ mới có thể phát ra loại kia kinh ngạc cực kỳ thanh âm. Trên thực tế, không riêng gì vạn tông chủ, ngay cả một đường chủ đều là hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền hoàn thành phượng huyết thạch chiết xuất. Hắn nghĩ tới Tô Trần có thể sẽ rất yêu nghiệt, lại không nghĩ rằng Tô Trần sẽ như vậy yêu nghiệt. Cái thành tích này vừa ra tới, Tô Trần hoàn toàn thành mục tiêu công kích. Trước đó chú ý không có chú ý tới Tô Trần người, lúc này đều là nhao nhao liếc nhìn, không gì sánh được kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, cái này Tô Trần đến cùng có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Vậy mà tại liên tục hai hạng bên trong đều cầm tới điểm tối đa. Hai hạng này tranh tài độ khó cao bao nhiêu, vừa rồi bọn hắn tại thời điểm tranh tài đã cảm thấy. Đặc biệt là hạng thứ hai, chết xuất vượng huyết thạch, liền ngay cả những cái kia chìm đắm đan đạo mấy trăm năm các trưởng lão, mỗi một cái đều là trùng châu đỉnh cấp đan đạo cự đầu cấp nhân vật, đều không thể tại 100 hơi bên trong hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù các trưởng lão vượng huyết thạch kích cỡ so đệ tử lớn, nhưng liền xem như đổi thành các đệ tử vượng huyết thạch, các trưởng lão tự hỏi, chính mình cũng chưa chắc có thể tại 100 hơi bên trong cho tinh luyện hoàn thành. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Trần lại làm được điểm này. Mà cái này Tô Trần, lại còn là Đan Tâm Thánh Tông năm nay tuyển nhận đệ tử mới. Nếu như nói Tô Trần là Đan Tâm Thánh Tông dốc hết toàn lực từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, yêu nghiệt như thế, có lẽ còn tốt hơn tiếp nhận một chút. Thế nhưng là, hắn rõ ràng chỉ có tiến nhập Đan Tâm Thánh Tông chưa tới nửa năm thời gian. Chưa tới nửa năm thời gian, ngay tại Đan Tâm Thánh Tông trưởng thành đến yêu nghiệt như thế tình trạng, đổi lại là ai, đều là 100 cái không tin, 100 cái không phục. Mà lại, lần này mặt khác Tam Đại Thánh Tông kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo đoạt giải quán quân mục đích tới, gặp được loại tình huống này, tự nhiên càng khó có thể hơn tiếp nhận. Đặc biệt là Lôi Âm Thánh Tông, lúc đầu coi là đoạt giải quán quân khẳng định là chuyện ván đã đóng tuyển, kết quả bởi vì một cái Tô Trần, đem bọn hắn bố trí hoàn toàn làm rối loạn, càng là từng cái phiền muộn đến cực điểm. Tại võ đạo phân hội trường, bởi vì võ đạo tranh tài hạng thứ 2 tranh tài, so đang đạo hạng thứ 2 tranh tài chậm hơn, giờ phút này võ đạo hạng thứ 2 tranh tài còn tại kịch liệt trong tiến hành, không có ra kết quả. Cho nên, lúc này, Triều Tông chủ cùng Đạo Tông chủ vừa vặn có thời gian rỗi, đều là thừa cơ hội này đưa ánh mắt về phía hình chiếu kia tường đá, từ trên tường đá chú ý đang đạo tranh tài hạng thứ 2 kết quả. Kết quả, vừa nhìn xuống này, hai người bọn họ kém chút nhảy dựng lên. Đan kia Tâm Thánh Tông tiểu tử lại là thứ nhất, lại là điểm tối đa. Triều Tông chủ triệt để không cách nào bình tĩnh, đan đạo bên kia tranh tài trận pháp, chẳng lẽ là hỏng phải không? Làm sao có thể liên tục hai lần, để một cái bừa bãi vô danh tiểu tử cầm tới thứ nhất, mà lại hai lần đều là điểm tối đa? Liền ngay cả hắn Lôi Âm Thánh Tông tỉ mỉ bồi dưỡng Triều Thiên Đức, đều xa xa không đạt được trình độ kia, Tô Trần dựa vào cái gì? Triều Tông chủ hô một chút đứng lên, rời đi võ đạo phân hội trưởng, hướng đan đạo phân hội trưởng bên kia đi. Ai ai, Triều Tông chủ Đào Tông chủ cũng không nghĩ tới cái này Triều Tông chủ sẽ đi, đội vàng cũng đứng lên, đuổi tại Triều Tông chủ sau lưng. Rất nhanh, Triều Tông chủ cùng Đào Tông chủ, một trước một sau tiến vào đan đạo phân hội trưởng. A, hai vị, các ngươi sao lại tới đây? Vu Tông chủ cũng không nghĩ tới, hai người này sẽ chạy đến đan đạo phân hội trưởng đến, hai người này không phải hẳn là tại võ đạo phân hội trưởng tọa trấn a. Vu Tông chủ chất vấn Tô Trần tranh tài thành tích. Triều Tông chủ cũng không có nói nhảm, nói thẳng. Vì sao chất vấn a? Vu Tông chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức hỏi. Vu Tông chủ, vì sao chất vấn? Cái này không cần ta nhiều lời đi, chẳng lẽ mọi người tin tưởng đây là Tô Trần chân thực tranh tài thành tích? Cái này Tô Trần, không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi, cái này nào giống một người trẻ tuổi hẳn là có trình độ. Triều Tông chủ nhíu mày nói ra, mắt thấy Triều Thiên Đức phát huy đến tốt như vậy, nhưng lại chỉ có thể khuất tại thứ ba, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Mặc dù phía sau còn có hai hạng tranh tài, nhưng người nào biết Tô Trần phía sau có còn hay không như thế người tiên. Lại nói, Triều Tông chủ chính là cảm thấy, một cái trước đó đều vắng vẻ vô danh tiểu tử, không có khả năng đột nhiên trở nên xuất sắc như vậy. Trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên, Triều Tông chủ đương nhiên muốn đứng ra chất vấn. Triều Tông chủ, kỳ thật ta cảm thấy, bất kể nói thế nào, cái này Kính Hồ Sơn trang tranh tài trận pháp không thể lại phạm sai lầm. Huống chi, Tâm Ma Thệ Nôn trước đó cũng đều là xuống. Cho nên, nói thành tích có vấn đề, hẳn là không đến mức. Đào Tông chủ đội vàng giản xếp, dù sao hắn Lưu Vân Thánh Tông luôn luôn cùng Đan Tâm Thánh Tông quan hệ không tệ, lúc này, khẳng định phải giúp đỡ Đan Tâm Thánh Tông nói vài lời. Chương 1726 đa số biểu quyết chương 1726 đa số biểu quyết sau khi nói xong, Đào Tông chủ cũng là nhìn Tiên Thiền Thánh Tông Vạn Tông chủ một chút. Mà cái sau thì là thần sắc bình tĩnh, đã không có phụ họa Đào Tông chủ, nhưng cũng không có phụ họa Triều Tông chủ đi chất vấn Tô Trần. Làm sao không tin? Bổn Tông chủ liền tin. Ngay vào lúc này, Ngu Tông chủ chém đinh chặt sắt nói chuyện, cái này Kính Hồ Thịnh Hội, lúc trước Chiêu Dương Đế quốc lưu lại một bộ trận pháp, chẳng lẽ còn có người cho là Tô Trần có thể lừa qua Chiêu Dương Đế quốc lưu lại trận pháp đi gian lận? Vẫn là có người cho là ta có thể lừa qua trận pháp kia đi giúp hắn gian lận. Nói, Ngu Tông chủ lườm Triều Tông chủ một chút, cũng là có ý riêng nói, đương nhiên, các vị ở tại đây đều là Trung Châu một phương cự đầu, tự nhiên đều là người biết chuyện, chắc hẳn sẽ không thật sự có loại ý nghĩ này. Bất quá ta ở chỗ này vẫn phải nói, nếu quả như thật có ai muốn như vậy hoài nghi Tô Trần lời nói, vẫn còn không bằng dùng nhiều chút tâm tư dạy bảo môn hạ đệ tử. Tô Trần thành tích vì cái gì tốt như vậy, mặc kệ có nguyên nhân gì, tóm lại gian lận chắc chắn sẽ không là một cái trong đó nguyên nhân. Chỉ có thể nói, trên đời chính là có tuyệt đỉnh thiên tài tồn tại, nếu như không thừa nhận điểm này lời nói, vậy liền quá nhỏ hẹp. Ngu Tông chủ cũng không phải một tốt khi dễ nhân vật, hắn là tuyệt đối không cho phép Lôi Âm Thánh Tông người mượn cơ hội sinh sự. Chỉ cần Tô Trần không có gian lận, như vậy vô luận hắn làm sao yêu nghiệt, cái kia lại có cái gì quan trọng. Triều Tông chủ sắc mặt có chút trầm xuống, nói lại không phải nói như vậy. Cái kia Tô Trần tốt tốt. Đào Tông chủ không hy vọng đám người bởi vậy nổi xung đột, vội vàng đánh gãy Triều Tông chủ lời nói, theo ta thấy, rằng có cũng không hề có tác dụng, mọi người biểu quyết đi. Tứ Đại Thánh Tông Tông chủ, duy trì tra rõ Tô Trần có mấy vị, nếu như duy trì số vượt qua một nửa, vậy liền dừng lại tranh tài, hảo hảo tra một chút Tô Trần đến cùng có hay không phía trước hai hạng trong trận đấu gian lận. Nếu như duy trì số không có vượt qua một nửa, vậy liền gác lại tranh luận, tiếp tục tranh tài. Đa số biểu quyết, đây là công nhận một loại xử lý tranh cãi phương thức. Đào Tông chủ chính mình nói xong, chính mình liền tiến đạo, liền cá nhân ta tới nói, là không cảm thấy có người có thể lừa qua cái này Kính Hồ Sơn trang trận pháp đến gian lận. Cho nên, ta một phiếu này, đầu cho không trà Tô Trần. Đào Tông chủ rất thông minh, hắn chưa hề nói cảm thấy Tô Trần không có khả năng gian lận, mà là nói cảm thấy không có khả năng có người làm được cái này tệ. Cứ như vậy, liền không phải hắn Lưu Vân Thánh Tông cùng Đan Tâm Thánh Tông cùng quan hệ mật thiết, mà là xuất phát từ nói đúng sự thật. Ngu Tông chủ thản nhiên nói, ta tự nhiên là sẽ không đồng ý trà Tô Trần, cái này đơn thuần lãng phí thời gian. Sau đó, Vạn Tông chủ cũng là rốt cục mở miệng, thanh âm êm dịu, ta cảm thấy không cần thiết tra cái này, đem tinh lực dùng tại tranh tài lên đi. Mắt thấy một mực trung lập vạn tông chủ cũng là mở miệng ủng hộ Tô Trần, hiện trường trừ Lôi Âm Thánh Tông bên ngoài Tam Đại Thánh Tông, toàn bộ đảo hướng Tô Trần. Triều tông chủ biết, mình coi như lại nói, cũng là không thay đổi được cái gì. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lùng quét mặt khác ba vị tông chủ một chút, thử một tiếng, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, rời đi Đan Đạo phân hội trưởng, về Võ Đạo phân hội trưởng đi. Đào tông chủ vẫn như cũng là bộ kia người hiền lành dáng vẻ, hòa giải nói Triều tông chủ cho tới bây giờ đều là cái này tính tình, nghĩ thông suốt liền tốt. Ngô tông chủ chỉ là cười cười, cũng không đáp nói. Ta cũng trở về Võ Đạo phân hội trưởng đi. Đúng rồi, hai vị muốn hay không cũng tới nhìn xem Võ Đạo phân hội trưởng tranh tài, dù sao ngày mai mới tiến hành hạng thứ 3 tranh tài. Đào tông chủ phát ra mời, dù sao hạng thứ 3 tranh tài muốn tới ngày mai tiến hành, ở giữa cho những người dự thi một đêm thời gian nghỉ ngơi, nói cách khác hôm nay Đan Đạo phân hội trưởng tranh tài đã kết thúc. Mà Võ Đạo phân hội trưởng hạng mục thứ 2 lại là không có Đan Đạo phân hội trưởng nhanh như vậy, giờ phút này còn đang tiến hành. Ngô tông chủ cùng Vạn tông chủ đi Võ Đạo phân hội trưởng xem tranh tài. Về phần Đan Đạo phân hội trưởng những người khác, lúc này đều là tâm tư dị biệt. Tô Trần, ngươi biểu hiện được quá tốt rồi. Một đường chủ vẻ mặt tươi cười đi hướng Tô Trần, biểu đạt chính mình nội tâm vui sướng. Liền ngay cả trước đó cùng Tô Trần không thế nào đối phó Nhạc trưởng lão, giờ phút này đều là mặt mũi hiền lành, thấy thế nào Tô Trần làm sao thuận mắt. Dù sao, kính hộ thịnh hội bên trên biểu hiện, thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến tông môn lợi ích. Hừ, chớ đắc ý quá sớm. Cách đó không xa, Triều Thiên Đức đột nhiên hừ lạnh một tiếng, dù sao chúng ta Lôi Âm Thánh Tông ưu thế ở chỗ võ đạo, đan đạo phương diện, chỉ cần bình thường biểu hiện, đến lúc đó tổng điểm một dạng miểu sát các ngươi. Một đường chủ nghe được Triều Thiên Đức lời này, cũng là không khỏi hơi khẽ to mày. Xem ra, Lôi Âm Thánh Tông người, đối với bọn hắn lần này võ đạo thực lực, đích thật là rất có lòng tin. Tô Trần, ngày mai hạng thứ 3 cùng hạng thứ 4 tranh tài, còn cần tiếp tục cố gắng. Một đường chủ quay đầu căn dặn Tô Trần. Biết. Tô Trần mỉm cười, cái này Triều Thiên Đức hiện tại cũng chỉ dám hò hét cái này. Về phần cái kia 150 triệu linh thạch đánh cược, Triều Thiên Đức hiện tại sách cũng không dám để. Không lâu sau đó, võ đạo phân hội trường bên kia hạng thứ 2 tranh tài cũng kết thúc. Cùng ngày tranh tài, liền tiến nhập thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mọi người tại Kính Hồ Sơn Trang bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiến hành hạng thứ 3 cùng hạng thứ 4 tranh tài. Ban đêm, mỗi cái tông môn riêng phần mình tại Kính Hồ Sơn Trang bên trong vẽ một mảnh sân nhỏ, làm nghỉ ngơi chi địa. Ngô tông chủ là chủ cầm, đem hôm nay tranh tài tình huống làm một cái tập hợp. Tô Trần bọn hắn đang đạo đệ tử tổ, hôm nay thành tích là chói mắt nhất, nhờ vào Tô Trần hai hạng điểm tối đa, đang đạo đệ tử tổ tại tứ đại thánh tông bên trong xếp tới sảng khoái chi không thẹn thứ nhất, mà lại dẫn trước người thứ hai rất đa phần. Mà đang đạo trưởng giả tổ, đồng dạng cũng là thứ nhất. Chỉ bất quá bởi vì Nhạc trưởng lão nửa đường một cái phát huy sai lầm, cho nên đan đạo trưởng già tổ ưu thế không có rõ ràng như vậy, so sánh với người thứ hai ưu thế rất yếu ớt. Về phần võ đạo trưởng lão tổ cùng đệ tử tổ thì là đều không có đạt được thứ nhất. Võ đạo trưởng già tổ xếp tại tứ đại thánh tông bên trong thứ hai, mà võ đạo đệ tử tổ thì là ngay cả thứ hai cũng không có xếp tới, xếp hạng thứ ba. Tại đan tâm thánh tông trong mọi người sắc mặt khó coi nhất, không ai qua được Lê Đông. Hắn lúc đầu cho là mình lần này tới Kính Hồ thịnh hội có thể hảo hảo hiện ra một phen cá nhân thực lực, kết quả lại là không như mong muốn. Hết thảy bốn cái thánh tông, hắn chỗ võ đạo đệ tử tổ lại là xếp tại bốn cái thánh tông bên trong người thứ ba, kém một chút liền ở cuối xe. Cái này cùng Lê Đông trước đó tưởng tượng có thể nói là một trời một vực. Lê Đông đối với mình là chỗ xem rất cao, điểm này có thể từ lúc trước hắn khoe khoang người một nhà mạch cử động liền có thể nhìn ra. Cho nên hiện tại khi Lê Đông nhận thức được lý tưởng cùng trong hiện thực chênh lệch, cả người hắn cảm xúc liền có chút xa suốt, tinh thần xa suốt. Chư vị, chúng ta đang tâm thánh tông tổng điểm hiện tại xếp ở vị trí thứ hai, cùng hạng nhất Lôi Âm thánh tông ở giữa chỉ có một chút chênh lệch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như ngày mai chúng ta lại cố gắng chút, liền rất có hy vọng cầm xuống quán quân. Ngô tông chủ làm tông môn chủ tâm cốt, vì mọi người cổ động ủng hộ. Chương 1727 nửa đêm nghe trộm, chương 1727 nửa đêm nghe trộm Tô Trần, ngươi xuất sắc như vậy, bản tọa rất vui mừng. Nếu như có thể mà nói, ngày mai tiếp tục bảo trì tiết tấu này. Bởi vì tranh tài chưa kết thúc, cho nên Ngô tông chủ cũng không có đối với Tô Trần sử dụng công thần loại hình từ ngữ. Bất quá, trong ánh mắt khen ngợi lại là rõ ràng. Đối với mặt khác mọi người ở đây, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, tóm lại mỗi người, Ngô tông chủ cũng đều đưa cho một phen truyền lời, mỗi người cũng khác nhau. Không thể không nói, Ngô tông chủ mặc dù bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng nhìn người hay là rất chuẩn. Cho mỗi người ngữ, cũng đều là 10 phần đánh trúng chỗ yếu hại. Đến Lê Đông, Ngô tông chủ nói Lê Đông, ngươi là khó được võ đạo đan đạo tề đầu tịnh tiến thiên tài, lần này Kính Hồ thịnh hội, ngươi làm võ đạo đệ tử tham gia, cũng muốn cực kỳ lợi dụng cơ hội này đến tôi luyện chính mình, đề cao tâm tính. Cái này đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Nếu như lần này Kính Hồ thịnh hội, ngươi có thể đem tâm tính của mình thăng hoa lời nói, về sau thành tựu của ngươi quyết sẽ không kém hơn chúng ta những lao gia hỏa này. Nhưng nếu như trái lại, tâm tính của ngươi chậm chạp không chiếm được đột phá, vậy liền không nhất định. Ngô tông chủ đối với Lê Đông ngược lại là nói thêm vài câu nói, cũng coi như được là lời nói thâm thiế đề điểm Lê Đông. Về phần Lê Đông có thể hay không nghe lọt, vậy cũng chỉ có thể xem bản thân hắn cá nhân tạo hóa. Dù sao tâm cảnh loại vật này dựa vào dạy là sẽ không dạy. Lê Đông như có điều suy nghĩ, mím chặt miệng không biết đang suy nghĩ gì. Ngô tông chủ lại nói vài câu liền tuyên bố tan họp. Mọi người riêng phần mình về riêng phần mình gian phòng. Liên tại Tô Trần chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng truyền đến một thanh âm, "Tô Trần sư đệ, ta có thể cùng ngươi tâm sự à?" "Yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian." Tô Trần quay đầu nhìn lại, lại là Hoắc Kinh Vĩ. Hoắc sư minh mời đi. Tô Trần có chút kỳ quái, ngày mai còn muốn tranh tài, lúc này, Hoắc Kinh Vi có thể có chuyện gì cùng mình nói. Bất quá, Tô Trần cũng không có cự tuyệt, cùng Hoắc Kinh Vi cùng một chỗ, đi vào chính mình ở lại trong phòng. Vào phòng, Tô Trần chào hỏi Hoắc Kinh Vi tòa hạ, hỏi, Hoắc sư minh có lời gì muốn nói cùng. Tô Trần sư đệ, không biết ngươi đối tượng Chiêu Dương đế quốc như vậy cường thịnh quốc gia có ý kiến gì không? Hoắc Kinh Vi lại là không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại Tô Trần đạo. Vấn đề này, ngược lại là lộ ra 10 phần đột ngột, dùng để làm lời dạo đầu, phảng phất có chút không đúng lúc. Dù sao, đây chính là Kính Hồ Thịnh Hội tranh tài trong lúc đó, mọi người tâm thần đều tại Kính Hồ Thịnh Hội phía trên. Tô Trần sư đệ chớ để ý, ta chẳng qua là cảm thấy hôm nay tất cả mọi người có chút áp lực quá lớn, cùng đàm luận tranh tài, chẳng tùy tiện nói chuyện phiếm, buông lòng một chút. Hoắc Kinh Vĩ lại nói, Chiêu Dương đế quốc đã từng là rất cường thịnh, chẳng qua hiện nay đều thành thoảng qua như mây khói. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như, ta nói là nếu như, hiện nay còn có thể tái hiện Chiêu Dương đế quốc đã từng huy hoàng đâu, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú a? Hoắc Kinh Vĩ truy vấn. Hoắc sư minh đối với Chiêu Dương đế quốc đã từng huy hoàng rất có hứng thú a? Tô Trần mỉm cười, hỏi ngược lại. Đương nhiên, như vậy cường thịnh đế quốc, như vậy cường thịnh quá khứ, ai sẽ không có hứng thú? Hoắc Kinh Vĩ thừa nhận, thăng kim Chiêu Dương đế quốc, nhất thống toàn bộ Trung Châu, hiện tại cả khối Trung Châu đại lục, mấy trăm quốc gia địa bàn, ngày xưa đều tại Chiêu Dương đế quốc quản lý phía dưới. Chỉ là ngấp lại, liền khiến người hướng tới. Đi qua đồ vật chính là đi qua, ta từ trước tới giờ không sẽ hướng những cái kia đã biến mất đồ vật. Tô Trần cười một cái nói, nếu quả thật muốn đi vì qua lại tích cực, vậy hắn kiếp trước hay là đan đế đâu? Không thể so với cái gì đồ bỏ Chiêu Dương đế quốc mạnh gấp trăm lần. Bất quá, hắn biết rõ người phải hướng nhìn đằng trước, nếu như chỉ là xa vào tại quá khứ trong vinh quang, là không thể nào có bất kỳ tiến bộ. Đây cũng chính là Tô Trần kiếp trước là đan đế, cho nên, đã từng cái kia cường thịnh Chiêu Dương đế quốc, hắn mặc dù cũng theo đó cảm thán, bất quá, hoàn toàn không có cái gì hướng tới cùng ngưỡng mộ cảm giác. Nếu có cơ hội có thể trùng kiến như thế một cái cường thịnh đế quốc, Tô Trần sư đệ sẽ có hứng thú gia nhập sao? Hoắc Kinh Vĩ hỏi. Loại này hoàng đồ bá nghiệp, ta cũng không có gì hứng thú. Tô Trần a cười một tiếng. Mục tiêu của hắn là đăng lầm cá nhân võ đạo cao phòng, đối với những này hoàng triều chinh chiến đúng là hứng thú không lớn. Hoắc Kinh Vĩ nghe vậy, như có điều suy nghĩ, đột nhiên cười một tiếng, Tô Trần sư đệ chỉ sợ là có càng cao xa hơn chí hướng đi. Bất quá, thảo luận những này giả thiết sự tình, ngược lại là cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng nói chuyện đan, luận luận đạo. Chờ về tông môn đằng sau, Hoắc sư huynh có thể đến động phủ của ta bên trong đàm luận đan luận đạo. Tô Trần đạo. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi mời. Hoắc Kinh Vĩ cười một tiếng, đứng dậy, ta cần phải trở về. Nhìn xem Hoắc Kinh Vĩ rời đi bóng lưng, Tô Trần luôn cảm thấy có từng tia không thích hợp. Chẳng lẽ Hoắc Kinh Vĩ cố ý chạy tới cùng chính mình trò chuyện, chính là vì trò chuyện cái này Chiêu Dương Đế quốc à? Tô Trần nghĩ nghĩ, lại là nghĩ không ra đầu mối gì. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Bất quá, hắn đi đến gian phòng bên ngoài, vừa tùy ý bước đi thong thả mấy bước, thuận gió chi thai liền nghe được nơi xa một cây cột trụ hành lang phía sau truyền đến thanh âm. Thanh âm kia là hai người tại nói chuyện với nhau, lấy Tô Trần nhĩ lực, không có phí khí lực gì liền nghe được trong đó có một thanh âm chính là Hoắc Kinh Vĩ. Cái này Hoắc Kinh Vĩ mới từ ta nơi đó đi ra, ở chỗ này nhưng lại cùng người khác trò chuyện. Tô Trần càng thấy kỳ quái. Chỉ là, hắn khoảng cách này, chỉ có thể nghe được có hai người thanh âm, lại là nghe không rõ đang nói cái gì. Nghĩ nghĩ, Tô Trần từ không gian giới tử bên trong ra lục nhi trên người mấy cái vệ hồn cổ trùng, khiến cho hướng thanh âm nói chuyện phương hướng bỏ đi. Mà Tô Trần hồn lực thì bám vào vài tia tại vệ hồn cổ trùng trên thân, cứ như vậy, vệ hồn cổ trùng nghe được thì tương đương với hắn nghe được. Mà vệ hồn cổ trùng một cái khí tức ba động thực sự quá yếu ớt, cho dù là cao minh đến đâu võ giả cũng rất khó phát giác được, chính là cực tốt nghe trộm công cụ. Theo vệ hồn cổ trùng tiếp cận, Tô Trần dần dần nghe rõ hai người đối thoại. Ngươi hơn nửa đêm đi tìm các ngươi tông môn cái kia sư đệ, hàn huyên cái gì? Cái này tra hỏi, cũng không phải là Hoắc Kinh Vĩ thanh âm, mà là một người khác thanh âm. Ta đi tìm ai trò chuyện cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Đừng quên, chúng ta cũng không phải bằng hữu. Hoắc Kinh Vĩ thì là hề bại mà cười cười. Chớ cùng ta ở chỗ này đánh thái cực. Ta cảnh cáo ngươi, bí mật của chúng ta nếu là từ trong miệng ngươi tiết lộ một chút điểm, ngươi liền chết chắc. Người kia lạnh lùng nói. Ngươi sợ cái gì? Ta chẳng qua là muốn lôi kéo hắn mà thôi. Ngươi cũng nhìn thấy hắn đang đạo thiên phú, chúng ta đang cần nhân tài như vậy. Hoắc Kinh Vĩ thản nhiên nói. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, tình nguyện thiếu lôi kéo mấy cái nhân tài, cũng tuyệt đối không có khả năng bại lộ chúng ta sự tình. Nếu không, một khi có nửa điểm bại lộ phong hiểm, ngươi nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Người kia âm trầm uy hiếp. Chương 1728 hạng thứ 3 tranh tài chương 1728 hạng thứ 3 tranh tài yên tâm đi. Ta không có nói với hắn thứ gì trọng yếu. Hoắc Kinh Vĩ không nhịn được đáp lại. Thử, chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Cái kia đạo thanh âm âm trầm lạnh lùng nói ra. Ta phải đi về. Hoắc Kinh Vĩ thản nhiên nói, sau đó liền chỉ gặp nó thân ảnh từ cây kia cột trụ hành lang đằng sau bật ra. Hoắc Kinh Vĩ nhìn bốn phía một cái, gặp bốn phía không người, thân ảnh liền phi tốc hơi mở, rất nhanh liền biến mất. Lại một lát sau, mới có một bóng người khác, cũng là chậm rãi từ cây kia cột trụ hành lang phía sau đi tới. Đạo thân ảnh kia hiển nhiên chính là mới vừa rồi cùng Hoắc Kinh Vĩ nói chuyện với nhau cái kia đạo âm trầm thanh âm chủ nhân, mà khi Tô Trần hồn lực bám vào phệ hồn cổ trùng trên thân, thấy rõ người này khuôn mặt lúc, càng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì người này không phải người khác, chính là Tô Trần trước đó chú ý tới, danh khí kia chất cùng những người khác một trời một vực Lưu Vân Thánh Tông đệ tử. Người này cũng không phải là đan đạo đệ tử, mà là võ đạo đệ tử, cho nên hôm nay cả ngày, Tô Trần cũng không có nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn tại trong trận đấu biểu hiện như thế nào. Bất quá, Tô Trần có thể xác định chính là, người này tuyệt đối không phải một cái bình thường Lưu Vân Thánh Tông đệ tử đơn giản như vậy. Hắn Tô Trần nhìn người ánh mắt, cho tới bây giờ không có bỏ qua. Giờ phút này, người này hiển nhiên cũng không có phát hiện Tô Trần ở phía xa nghe trộm, ánh mắt nhìn bốn bề một vòng đằng sau, liền rời đi cột trụ hành lang đằng sau. Vừa rồi ra hỏa này cùng Hoắc Kinh Vi ở giữa đối thoại, rốt cuộc là ý gì? Bọn hắn cái gọi là bí mật, đến cùng là cái gì? Tô Trần suy nghĩ một hồi, cũng không có đầu mối. Mà lại nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Hoắc Kinh Vi cùng người kia, một cái là Đan Tâm Thánh Tông đan đạo đệ tử, một cái là Lưu Vân Thánh Tông võ đạo đệ tử, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều không giống như là sẽ có gặp nhau dáng vẻ. Mà lại từ trên mặt nổi, hai người này cũng xác thực không có giao tập. Nhưng ở bí mật, giữa hai người này lại là lộ ra rất quen thuộc. Vừa rồi bọn hắn chỗ đàm luận người, là ta. Tô Trần nội tâm nói thầm, vừa rồi nghe được Hoắc Kinh Vi cùng cái kia Lưu Vân Thánh Tông đệ tử đối thoại, trong đó nâng lên cái chiêu gì ôm đan đạo nhân tài, chỗ đề cập đối tượng, rõ ràng chính là mình. Tô Trần cũng không làm rõ ràng được, đây hết thảy chân tướng đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá, Tô Trần có thể xác định chính là, vô luận là Hoắc Kinh Vĩ hay là cái kia Lưu Vân Thánh Tông đệ tử, hai người này nhất định có bí mật, mà lại bí mật kia, hiển nhiên là không thể cho ai biết loại kia. Muốn cáo chi một đường chủ bọn hắn sao? Tô Trần nội tâm suy tư, nhưng hắn biết mình không có gì chứng cứ, nhất là còn quan hệ đến tông môn của mình đệ tử Hoắc Kinh Vĩ, nếu như muốn tự mình đối với một đường chủ bọn hắn nói những chuyện này nói, không có tương ứng chứng cứ, khó tránh khỏi có sau lưng mình bố trí đồng môn hiểm nghi. Ngay sau đó, Tô Trần hay là quyết định, chính mình tạm thời bất động thanh sắc, âm thầm quan sát một chút hai người này lại nói. Một đêm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài. Võ đạo cùng đan đạo đều là tiến nhập hạng thứ ba tranh tài. Đan đạo phương diện hạng thứ ba tranh tài là bồi dưỡng dược liệu. Cái này bồi dưỡng dược liệu, tên như ý nghĩa, chính là khảo nghiệm luyện đan sư bồi dưỡng thảo dược năng lực. Tại một hạng này trong trận đấu, các luyện đan sư cần tự thân lên trận, tự tay trồng thực cùng bồi dưỡng thảo dược. Mà thảo dược thành thục là cần thời gian. Cái này cũng liền quyết định một hạng này tranh tài thời gian sử dụng nhất định sẽ rất dài. Hiện tại, tất cả người dự thi dựa theo số hiệu tiến vào riêng phần mình tranh tài vị trí. Tại các ngươi tất cả mọi người tranh tài vị trí bên trong đều có 1000 khỏa khác biệt thảo dược hạt giống. Các ngươi phải làm chính là tại cái này 1000 khỏa khác biệt thảo dược hạt giống bên trong tìm ra 5 viên tìm u cảnh linh dược hạt giống, 5 viên hạt giống nhất định phải phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Không những như vậy, hơn nữa còn muốn tại trong vòng 7 ngày đem cái này 5 viên hạt giống đều bồi dưỡng ra mầm, đạt được tương ứng mầm non. Một hạng này tổng điểm là 300 điểm. Tìm ra 5 viên phù hợp yêu cầu hạt giống có thể đạt được 100 điểm, nói cách khác, mỗi thành công tìm ra mỗi loại con có thể đạt được 20 điểm. Mà bồi dưỡng mầm non, mỗi thành công bồi dưỡng ra một loại mầm non có thể đạt được 40 điểm, 5 loại mầm non đều thành công bồi dưỡng ra đến chính là 300 điểm. Đương nhiên, nếu như từ vừa mới bắt đầu hạt giống liền chọn sai, như vậy dù cho thành công bồi dưỡng ra mầm non đến, cũng là không cách nào đạt được. Cái này yêu cầu tại ngay từ đầu phân rõ hạt giống thời điểm, liền muốn cực kỳ thận trọng, nếu không, một khi linh dược hạt giống chọn sai, phía sau lại thế nào bồi dưỡng đều là không phân. Cho nên, một hạng này tranh tài đạt được chênh lệch sẽ rất lớn, nếu như phát huy không tốt, đạt được sẽ rất thấp, nếu như phát huy thật tốt, đạt được liền có thể kéo ra cùng những người khác ở giữa chênh lệch. Vu tông chủ những lời này nói xong, mỗi cái người dự thi đều là âm thầm nghiêm nghị. Một hạng này tranh tài, hiển nhiên chính là sẽ trên phạm vi lớn kéo ra người dự thi chênh lệch loại kia hạng mục. Nếu như phát huy ra sắc lời nói, tại một hạng này có thể đem những người khác điểm số trên phạm vi lớn hất ra. Nhưng nếu như phát huy không tốt, bị bỏ lại, chính là mình. Tất cả đan đạo người dự thi hiện tại chỗ tranh tài vị trí, là một mảnh lộ thiên giếng trời. Tất cả mọi người dưới lòng bàn chân, trực tiếp giẫm lên một mảnh mặt đất màu đen. Mảnh này mặt đất màu đen, chính là những người dự thi bồi dưỡng thảo dược mầm non địa phương. Trừ 1000 hạt giống bên ngoài, bồi dưỡng thảo dược cần có một chút vật liệu, công cụ chờ chút, cũng đều đã chuẩn bị xong. Mà lại, cái này tranh tài còn quy định, nếu như người dự thi chính mình có vật liệu cùng công cụ lời nói, cũng tương tự có thể tại một hạng này trong trận đấu sử dụng. Tóm lại, chỉ cần người không rời đi tranh tài vị trí, tại một hạng này trong trận đấu, tất cả hành vi đều là được cho phép. Đương nhiên, cùng liên lạc với bên ngoài là không được, tranh tài vị trí có trận pháp, có thể chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ thủ đoạn, lấy cam đoan tính công bình của trận đấu. Trận đấu này thời gian hạn chế là 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, tất cả mọi người chỉ có thể ở tại tranh tài vị trí bên trong, không có khả năng rời đi tranh tài vị trí nửa bước. Nếu không, liền làm tệ luận sự. Ở phương diện này, tranh tài quy tắc là phi thường nghiêm khắc. Tô Trần cẩn thận nghe xong tất cả quy tắc tranh tài. Trên thực tế, một hạng này tranh tài, Tô Trần là có đường tắt có thể đi. Chỉ cần đem 5 viên điều kiện phù hợp hạt giống tìm ra, sau đó, Tô Trần có thể tìm cơ hội đem 5 viên hạt giống đưa vào không gian giới tử, để không gian giới tử bên trong lý thi đồng bọn hắn trồng xuống. Lấy không gian giới tử thảo dược 1000 lần tốc độ sinh trưởng, không cần một khắc đồng hồ thời gian, hạt giống liền sẽ đâm chồi, một hạng này tranh tài liền xem như hoàn thành. Bất quá, như thế khuyết thiếu tính tiêu chiến. Ta ngược lại thật ra cũng có thời gian rất lâu không có chính mình tự tay bồi dưỡng linh dược. Làm luyện đan sư, chính mình tự tay bồi dưỡng linh dược cũng là một loại niềm vui thú. Lại thêm không muốn tại trước mắt bao người sử dụng không gian giới tử, cho nên Tô Trần quyết định một hạng này tranh tài hay là do chính mình tự tay hoàn thành. Tranh tài bắt đầu. Theo Ngô tông chủ ra lệnh một tiếng, một hạng này tranh tài chính thức bắt đầu.